đan sen chẳng chịt trên sơn đạo, rất xa một nhánh kỵ đội ven đường lại đây, đi ngang qua phụ cận thôn trại liền phái người tiến vào hỏi đường, theo sau tiếp tục tiến lên, trên lưng ngựa khoác áo khoác bóng người ngóng nhìn đã tại tầm nhìn bên trong một ngọn núi lĩnh, nhếch miệng cười lên. Thiết đầu lĩnh. Nắng sớm bay lên đến, dưới sườn núi thôn trại mơ hồ vang lên chó sủa ga gãy tiếng, ánh vàng từ mặt đông vung vãi tại một trại, tinh kỳ ở trong gió khẽ vớt, chỉ có thiểu số lâu la từ phía dưới tuần tra mà qua. Ánh vàng trải ra đại địa là ngày hè sáng sớm nhất là thích trí thời gian, mấy bóng người cưỡi ngựa trở về, sau đó từ sườn núi vẫn chạy lên đi, bên kia binh trại đi lại bóng người cũng không nhiều, toàn bộ trại phảng phất còn chưa từ buổi tối tỉnh lại, thủ vệ lâu la xem thấy bọn họ, cũng chỉ là gật đầu chào hỏi. Mấy người nhanh chân đi vào trong, trại bên trong phòng khách nằm ngang hơn 10 tên say rượu vẫn còn ngủ say tặc phỉ, bước chân chính là vượt qua đám này như thi thể như thế ra hỏa, xuyên hành nơi này sau, phía sau thủ vệ chính là nghiêm mật lên, cầm binh khí lâu la cũng không ít, bất quá đại thể tựa ở trên tường ngủ gần, hoặc ngồi dưới đất túi đầu buồn ngủ. Đi vào trong một đoạn, tại vỗ một cái trước đại môn dừng lại, đánh thức cửa một tên lâu la, chúng ta trở về, nhanh đi thông báo đầu lĩnh. Người kia xoa xoa viền mắt, ha khẩu khí, chính là đẩy ra cửa phía sau, len ken vàng âm thanh thông qua khe hở chuyển tới nháy mắt, thân hình đi vào, lại đóng lại, đem thanh âm bên trong ngăn cách, nhưng ngoài cửa bốn người tự nhiên là biết cái kia là gì. Giọng của nữ nhân. Xích sắt len ken ở trong phòng lay động, đinh ở trên vách tường một con buông xuống lại banh thẳng thắn, theo xích sắt hạ xuống một đầu khác là nữ nhân máu ứ động xương đỏ chân trên cổ, nữ nhân tiếng khóc mơ hồ tự trong miệng phát sinh, bất quá cũng chỉ có thiểu số sẽ phát sinh âm thanh như thế. Nơi này phần lớn nữ nhân hầu như là thân thể trần truồng ánh mắt đờ đẫn, biểu hiện mất cảm giác ngồi dưới đất, nhìn đi tới tên kia lâu la, đem trước người rách nát bắt gốm bưng lên hướng hắn. Lay động, hơi mở ra trong miệng, chỉ là âu nghẹn ngào hết âm thanh, bên trong lộ ra nửa đoạn đầu lưỡi. Còn có mấy cố, khô gầy như que tuổi đã bất động thân thể, tĩnh lặng nằm ở nơi đó, trong không khí dập dờn làm người hẹ mùi. Những nữ nhân này là Trung Sơn quốc phụ cận trong thôn, cũng có là trong thành, bất quá đều là tiểu môn tiểu hộ bách tính. Bị Tào Thạch ghi nhớ thượng sau bắt tới đây, đối phương trong nhà cũng không cách nào tìm tới cửa, có chút dù sao trực tiếp bị giết cả nhà, tầm thường phủ nha cũng quản không được như vậy đan sen chẳng chịt hát sơ tặc, những cô gái này đến cuối cùng cũng chỉ có thể tự trách mình mệnh không tốt. Đi xuyên qua nơi này, vọng bên trong còn có một đạo cửa, qua đi, bên trong còn có nam nhân thô lỗ thở dốc cùng nữ nhân thống khổ thân. Ngâm, vào lâu la không thể làm gì khác hơn là dừng lại, chính là ở ngoài cửa nhẹ nhàng gõ mấy lần. Lan, bên trong. Nam nhân nổi giận hét lớn. Lâu la hơi cúi đầu, nhíu nhíu mày, trung quy vẫn là mở miệng, đầu lĩnh, đêm qua phái ra đi huynh đệ trở về, bọn họ liền chờ ở bên ngoài lắm. Bang bang. Đi chân đất dẫm lên gạch đá tiếng vang, chốc lát liền đến cửa sau, chi ca một tiếng, cửa gỗ mở ra, để chân lồng ngực Tào Thạch trên mặt còn mang theo vết mồ hôi, lộ ra nụ cười, bọn họ có thể trở về, sự tình thế nào? Nhỏ bé. Không biết. Rác rưởi. Hắn mắng một câu. Xoay người lại tiến vào mặc đi lại, tùy ý mặc vào một cái áo choàng lại lần nữa đi ra, giơ tay trong chiều dơ dơ, bên trong người phụ nữ kia kéo đi khóa kỹ. Nói xong, liền nhanh chân rời đi. Tên kia lâu la tuổi tác kỳ thực cũng không lớn, cũng chính là 14, 15, 6 tuổi, tự nhiên rõ ràng chuyện nam nữ, non nớt trên mặt nhìn cái kia run nữ nhân, hạ thân khắp nơi bừa bộn, hắn cắn răng quan khẽ run lên, sau đó nhắm mắt lại, tiến lên đem người phụ nữ kia chặn ngang ôm lấy đến, âm thanh có chút nói lắp, đừng. Sợ, ta, sẽ không trả đạp ngươi. Tại cánh tay hắn thượng, nữ nhân vùi đầu khóc lớn lên. Tào Thạch đến đại sảnh, sau đó đoàn một tiếng, đem bắt gốm ngã xuống đất, đập cho nát tan. Nói như vậy các ngươi giữ một đêm, liền một chút lỗ thủng cũng không phát hiện. Trung gian đứng thẳng bốn người túi đầu nhìn bước chân phá nát đào mảnh không dám mở miệng nói chuyện. Qua chốc lát, trại bên trong hầu hạ nha hoàn run rẩy căng căng bưng cơm canh lại đây mang lên. Lúc này trung gian bốn bóng người bên trong có người mở miệng. Đầu lĩnh, đối phương thật sự cẩn thận, chúng ta cũng không biết bọn họ đi rồi một đường sau, còn sẽ có người trong bóng tối trước đêm, đêm nay huynh đệ chúng ta bốn cái lại đi thăm dò. Quên đi. Tào Thạch lấy ra trường khoái gắp một miếng thịt, lắc lắc, nếu đối phương cảnh giác, liền không muốn đánh rắn động cỏ, các ngươi đi xuống đi. Một tên tâm phúc tiến lên, tay so sánh ngao, tại cái cổ sẽ qua, thấp giọng nói, đầu lĩnh, không bằng thỉnh đối phương dự tiệc, tại trong bữa tiệc đem hắn giết. Chủ ý này không sai, hắn mới đến. Ta làm chủ xin hắn, tất nhiên đáp ứng đến đây, trong bữa tiệc nhiều lắm vài tên thị vệ Tào Thạch để đua xuống, vướt râu gật đầu, tán thưởng liếc mắt nhìn người kia, tay vô lên bàn, kế này không sai, nên thưởng. Đang khi nói chuyện, bên ngoài đột nhiên có người âm thanh ầm ĩ nói chuyện, Tào Thạch dừng lời ngữ nâng lên ánh mắt hướng phòng khách bên ngoài trương nhìn một cái, vừa đi ra ngoài bốn tên lâu la hoang mang từ cửa xông tới, đầu lĩnh. Bên ngoài, quan binh đánh tới. Hắn đứng lên. Một tên lâu la gấp mặt đỏ, không phải, là công tôn chỉ lại đây. Ồ, Tào Thạch đi ra cơ án, nhữ nhữ mày, dẫn theo bao nhiêu người? Không tới 200. Cái kia Tâm Phúc từ phía sau tới gần, đưa lô thai nói, đầu lĩnh, này chính là thời cơ tốt ta. Đối phương khả năng tích chữ là lại đây cảm tạ ý tứ, công tôn chỉ khẳng định Liêu không nghĩ tới đầu lĩnh lại đột nhiên làm loạn. Tốt, Tào Thạch một quyền nện ở lòng bàn tay. Tào đầu lĩnh, tại nói cái gì cho phải? Âm thanh đột nhiên vang lên tại cửa sảnh bên ngoài, công tôn chỉ mang theo vài tên hộ vệ xuất hiện tại cửa, thuận lợi cởi xuống bên hông loan đao giao cho thủ vệ sơn trại lâu la, trực tiếp hướng bên này nhanh chân đi đến. Thấy đối phương càng giao ra binh khí, Tào Thạch thầm hướng cái kia Tâm Phúc thủ hạ nháy mắt, người sau hiểu ý. Lặng yên lui xuống, hắn liền phất tay để trung gian lâu la lui ra, lại gọi người lại mang lên một bàn cơm canh. Không cần phiền phức như vậy, trên thảo nguyên bên nhau lâu dài, liền như là chó sói, cái gì đều ăn. Khoác áo khoác cao to thân hình lại đây chắp tay, ánh mắt sắc bén. Vì lẽ đó tất nhiên không thể chú ý, tạm tạm ăn đi. Tào Thạch khẽ cau mày, bị đối phương ánh mắt nhìn chăm chú có chút không dễ chịu, đối diện, thân hình xoay một cái trực tiếp ngồi vào hắn cơ án trước. Cũng không khách khí từ bàn bên trong nắm lên vài miếng thịt nhét vào trong miệng, tức say sưa ngon lành. Thô tục trong lòng hắn thầm mắng một tiếng, sau đó đi tới, tại đối diện quỳ ngồi xuống, còn không nói chuyện, bên kia, rối tung tóc hạ, công tôn chỉ âm thanh bình thản chuyển đến. Tối hôm qua bên ngoài là người của ngươi chứ? Cái gì? Đột nhiên nghe được đối phương đem lại nói phá, trong lòng hắn đến cùng vẫn là kinh ngạc một thoáng, trên mặt bỏ ra nụ cười, công tôn thủ lĩnh đến cùng nói cái gì tối hôm qua người? Có thể hay không nói rõ ràng một ít. Xem ra không phải ngươi a. Vậy ngươi tới gần một chút, ta hoài nghi có người đang giám sát nói đến phần sau lời nói dần nhỏ đi. Đối diện Tào Thạch có chút nghe không rõ, hướng phía trước tới gần một chút, sau đó lời của đối phương thay đổi. Tào đầu lĩnh biết ngày nắng to, ta tại sao chuyển cái này áo khoác lại đây sao? Ánh mắt từ sợi tóc hạ nâng lên đến, ánh mắt lạnh lẽo. Tào Thạch trái tim như là bị người ngắt một thoáng, cả người run lên, ý thức được không được, lui về phía sau mở nháy mắt. Đối diện lời nói đang nói, áo khoác đồng thời nhấc lên. Ta có hai cái đao. Cơ án oành một tiếng đá bay đập đang lùi lại bóng người trên ngực, thức ăn dầm hướng bốn phía bay tung tóe, loan đao ra khỏi vỏ, một giây sau, chiếu Tào Thạch cái cổ chính là một đao chặt bỏ. Phụ. Lưỡi đao cắt qua huyết nhục cùng xương tiếng vang trầm trầm. Bên trong đại sảnh, tất cả mọi người đều ngốc đứng ở đó, trước tên kia Tâm Phúc đang bắt chuyện nhân thủ lại đây mai phục, sau đó chính là nghe được đông nhẹ vang lên, đầu người rơi trên mặt đất lăn. Còn mang sợ hai thần sắc đầu lâu nết to miệng, chết không nhắm mắt nhìn sang, dâng trào máu tươi thi thể, còn ở bên kia hung lệ bóng người bên cạnh co giật. Ầm, binh khí rơi trên mặt đất. Chương 91, chiếm vị. A. Không đầu thi thể ngã xuống đất, thị nữ thét tầm lên, kinh hoàng chạy đi, hết thảy sơn trại lâu la đều không ngờ tới vừa nói vừa cười người tiến vào, đột nhiên liền rút đao đem đầu lĩnh cho chém, lúc này gần đây một người phản ứng lại, cho đầu lĩnh báo thủ. Chạy nhanh, giơ cánh tay lên vung đao. Mặt bên, một bóng người bước chân liền vượn, hai tay vung lên, một cây lang nha bổng gào thét qua đi, hoành tiếng vang, vung đao vọt tới thân hình, cả người cũng bay trở về, đánh vào trên cây cột, trong miệng phun ra huyết vù vù thịt nát, bên cạnh đập ngã đèn trụ, ngọn lửa nhen nhóm một trụ thượng mảnh, da vọt lên hỏa diễm, tình cảnh hỗn loạn lên. Ai dám đi lên, ta đánh chết hắn à, Lý Khắc để trần cánh tay hung ác hướng vây lên đến sơn trại lâu la lớn tiếng gào thét. Quát tầm trong tiếng, một tấm cơ án tại một bên khác bị người nhấc lên đến. Quang bay ra ngoài, đang đếm tên vọt tới bóng người thượng đập cho một tiếng tan cảnh, vụn gỗ tung tóe. Tào Thuần nhảy lên một đao vỗ tới, chém tiến vào một người vai bên trong, người kia bất chấp dùng hai tay gắt gao nắm chặt lưỡi dao, gào thét lên tiếng, nhanh giết hắn. Âm thanh theo thân thể bị đối phương ép xuống lưỡi đao đẩy sau này rút lui, một giây sau, Tào Thuần đột nhiên dừng lại, giơ chân lên chính là giẫm một cái, lưỡi đao từ đối phương trên vai rút ra đồng thời còn có mấy ngón tay bay ở giữa không trung. Xoay người một đao giá qua bổ tới binh khí. Quay đầu, trên mặt lộ ra dữ tợn, thủ lĩnh, nhanh từ nơi này đi ra ngoài. Bên kia vị trí đầu não phương hướng, áo khoác nhấc lên, một thanh trường thường từ phía dưới đi xuyên qua, công tôn chỉ một tay nắm chặt dưới sườn đâm tới cái chuôi thương, cánh tay phải bỗng nhiên vung ra, loan đao bá phách tại tiền phương người nắm chuôi trên cánh tay, máu tươi bắn lên đến, người kia ôm cụt tay kêu lên thê lương thảm thiết lùi về sau, công tôn chỉ nhấc theo chuôi này trường thường cùng với mặt trên còn nắm chắc nắm đứt tay, lộ ra trắng toát răng, hầu như là cười. Đối mặt hỗn loạn phòng khách quát tầm, các ngươi hết thể muốn báo thủ, đều nghe rõ, ta ngày hôm nay tới giết đi người, không có ý định hoàn hảo rời đi. Đây mới là người tàn nhẫn a. Nguyên bản chuẩn bị tới tặc phỉ, nhìn hắn tỏ rõ vẻ máu tươi dữ tợn răng rấp, không khỏi ngẩn ra, trong chốc lát, một bóng người tự hỗn loạn phòng khách phía sau chạy tới, tại đối phương phía sau còn có mấy chục tên quần áo lam lụa nữ tử, người kia vọt tới phòng khách riêng cửa, Tào Thạch cũng đã chết rồi, các ngươi còn đánh cái gì? Âm thanh vang vọng toàn bộ phòng khách. Bên ngoài, chiến mã gào thét đạp phá bùn đất, tại trại bên trong lao nhanh lên, mũi tên tự trên dây cùng bắn ra, một tháp thượng thân hình rơi xuống, nghe được phía trước phòng khách phát sinh tiếng chém giết vang trong nháy mắt, xung quanh vẫn cảnh giác này chi đoàn ngựa thồ hơn trăm danh sơn trại lâu la đột nhiên làm loạn, mãnh liệt xung tới, tiếng chiêng vang lên, sơn trại các nơi còn có càng nhiều bóng người hướng bên này dâng lên đến. Chiến mã nỗ lực, nặng nghề lưỡi đao gào thét hướng về trước một chém, đem người đánh bay, huyết báo tố tung đi ra ném qua một đường vòng cung. Hoa Hùng sau đó lại chém liên tục hai người, giống to, xuống ngựa, dùng ngựa kết trận ngăn trở bọn họ, hướng thủ lĩnh bên kia chuyển tới. Một giây sau, dòng người vây kín đụng tới, binh khí đoàng 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 giao kích tiếng vang dày đặc đánh, tên là Tô Nhân Lang Kỵ, đâm ra trường thương đem vọt tới người đâm thủng, nổi lên đến huyết tương ở tại hắn phát sinh gào thét trên mặt, đẩy đối phương lui về phía sau, sau đó rút ra, lại đâm, huyết quang bắn lên, lần này lại bị một tên lâu la nắm chặt đầu thương, không rút ra được, Tô Nhân trực tiếp bỏ thương. Rút đao trở tay chính là một chém, tại đối phương phần gáy hạ xuống, phách tiến vào lồng ngực. Thi thể ôm trường thương ngã xuống, mấy con chân vượt qua, vung ra binh khí hướng hắn đập tới, Lý Hắc Tử chen chúc qua đám người, dương cung, bắn tên, đinh thiên một người, chính là đưa tay một cái kéo qua cật lực chém giết thân hình ngáy mắt, mấy thanh lưới dao tại chỗ cũ chém không. Không muốn sống, trở về kết trận. Hò hét âm thanh nhắc nhở, Tô Nhân vừa mới phát hiện chính mình càng giết ra chiến mã phạm vi, vội vã lui về. Lại có người giết tới, bất quá trong đầu hắn lạ kỳ bình tĩnh, dựa vào mông ngựa, né qua một đao, nắm lấy đối phương không kịp thu hồi đi cổ tay, giơ tay sẽ ở đó người cùng lúc đâm qua một đao, ra sức hướng phía dưới lôi kéo, nửa cái bên hông đều bị bá một thoáng kéo dài, mùi máu tanh nhào vào trong lỗ mũi. Ách ra! Người kia ruột tạng khí từ khổng lồ lỗ hổng kéo dài ở bên ngoài, lảo đảo phát ra tiếng kêu thảm, sau đó hướng phía sau đám người cũng qua đi. Sáng sớm thiên quang bên dưới. Vô số vọt tới tặc phỉ cùng hơn trăm tên hung lệ lang kỵ giết thành một mảnh, đao chém thương đâm, chiến mã chấn kinh chung quanh loạn va, nặng nề gan bàn tay đao tại đám người bên trong giết ra đường máu, trong thời gian thật ngắn, trên đất tất cả đều là sền sệt trơn trợn huyết tương, đoạn chi. Tào Thạch cũng đã chết rồi, các ngươi còn giết cái gì? Không lâu, cao vút, thanh âm non nớt từ bên kia phòng khách truyền đến đi ra, người bên ngoài không biết bên trong phát sinh cái gì, lúc này nghe được đầu lĩnh đã chết lời nói, không ít người dừng lại binh khí trong tay. Có người giết đỏ cả mắt rồi, còn tại xung phong, nhưng đến cùng vẫn là cho Hoa Hùng bọn người giảm bớt áp lực, qua một trận, bọn họ vừa đi vừa chống lại rời đi qua đi, đến cửa đại sảnh, bên trong hỗn loạn đã dừng lại, chỉ có hỏa diễm cùng người âm thanh. Mọi người chết rồi, các ngươi còn liều mạng làm cái gì? Chuyện này, tao, Thạch Thương ngày đợi chúng ta không sai sao? Hắn chỉ nhớ rõ chính hắn, chỉ nhớ rõ những trốn ở sau lưng quạt gió thổi lửa tâm phúc người. Ta. Chúng ta hất khí còn chưa đủ, còn muốn cùng hắn không chết được ba. Nói chuyện chính là một cái 14, 15 tuổi sơn trại lâu la, xung quanh là từng người tuổi trẻ nữ tử, che che giấu giấu muốn đem nửa thân trần thân thể ngăn trở, các nàng đại thể túi thấp đầu, búi tóc luồn ngang, tình cờ nâng lên đến ánh mắt cũng là sợ hãi nhìn giữa trưởng có nắm binh khí mọi người, thân thể không ngừng mà run. Ta nói không ra đạo lý lớn. Có thể đại gia đều ở trong núi qua cùng. Tháng ngày A. Hắn tại sao muốn hỏng việc đạp nhiều như vậy nữ tử? Hắn còn tại sơn trại hương thân bên trong đã nắm một ít. Ta nhớ rõ. Dứt tiếng, như tại trong chảo dầu nổ tung, không ít hát sơn tặc ánh mắt trở nên không quen lên. Trước Tào Thạch tên kia tâm phúc sốt ruột chạy lên trước, đoàn người đừng tin hắn, Tào đầu lĩnh tuyệt đối không có gieo vạ qua hương thân trong nhà khuê nữ, nhanh bắt người này, quá nửa là hắn liên hiệp người ngoài giết đầu lĩnh. Hắn bên này còn có mấy chục hơn trăm người, đều là Tào Thạch lúc trước giữ ở bên người thân tín, như thế đến này bước ngoặt. Bọn họ cũng không dám do dự, cầm binh khí liền xông tới. Xung quanh, một nhóm sơn trại tặc phỉ đột nhiên cản ở chính giữa, vung vẩy binh khí trừng mắt kêu to, ai mẹ kiếp dám động đậy, đừng trách dao không có mắt. Lý Lao Tam, ngươi muốn làm gì, tránh ra, có tin hay không bổ ngươi, vọt tới người ở trong có âm thanh hô to. Bên này, lộ ra lồng ngực, cường tráng đại hán vung đao, đến A, ai chưa từng giết người. Lúc trước là ta mắt mù mới theo Tào Thạch giặc này tư. Ta nói lần trước có hương thân khuê nữ không nói ra không gặp, nghĩ đến chính là bị hắn cho hại, các ngươi những người này tâm bị chó ăn ra hỏa mở to hai mắt ngắm nghĩa cẩn thận, những cô gái này ở trong có hay không nhìn quen mắt, các ngươi bỏ xác thời điểm, tâm có hay không run qua? Lấy đao là ta chuyện của nam nhân, các ngươi gieo vạ những nữ nhân này làm gì? Chúng ta là tặc. Từ đâu tới đạo nghĩa? Thả ngươi nương rắm, chúng ta là bị bức ép thành tặc. Nói nhiều như vậy làm cái gì, làm thịt bọn họ, lại thương nghị ai làm đầu lĩnh. Náo động ồn ào bên trong, Công Tôn chỉ một mực đầu, đối thu nạp tới được Tào Thuần bọn người nở nụ cười, xem ra, cái này Tào Thạch mai phục không nhỏ mầm tai họa, coi như chúng ta không đến, sớm muộn đều phải chết. Tiếp đó, chúng ta làm thế nào? Tào Thuần hiển nhiên càng lưu ý trước mắt bọn họ có thể không toàn thân trở ra vấn đề. Đang khi nói chuyện, hai nhóm người rốt cuộc đánh lên, trước cái kia Tào Thạch tâm phúc lặng lẽ lui ra đám người hỗn loạn muốn tránh đi, lùi về sau đụng vào một bộ rắn chắc trên thân thể, quay đầu lại, liền thấy một cái gánh lang nha bổng nam tử hướng hắn lộ ra cười ngây ngô, lập tức tay nhấc lên cổ áo đem cả người hắn nâng lên ném tới bên kia khoác áo khoác bóng người bên chân. Lưỡi đao vù một thoáng vượt trên đến, người kia sợ đến sắc mặt trắng nhợt, dưới háng nhất thời hiện ra một bãi ở mức tích, Công Tôn chỉ nhìn chăm chú hắn đúng quần, thu đao, đưa tay đem đối phương nhắc tới, hướng bên kia hỗn loạn chém giết hai nhóm người nói một câu. Các ngươi đánh xong chưa? Âm thanh cũng không lớn, đối diện hai nhóm người nhưng ý thức trước đám người kia còn tại, lúc này dần dần ngừng tay đến, liền thấy đối phương nhấc theo Tào Thạch tâm phúc đi ra ngoài, đối phương vừa đi vừa nói, Tào Thạch tại đây trên núi còn có bao nhiêu người, đều thông báo tới nơi này. Người này có ý gì? Gọi người đến, giết chết hắn. Sau đó một đám người nhấc theo binh khí theo ra khỏi núi trại phòng khách, đối diện đi ra bóng người kia ở bên ngoài trên băng đá, hai chân một xóa, bệ vệ ngồi xuống, ánh mắt bình thản nhìn phía dưới mãnh liệt sóng người. Chúng ta làm phỉ nhân, đều là liếm máu trên lưỡi đao, giết người cướp của, có chút quy củ các ngươi đại khái cũng hiểu, Tào Thạch nếu muốn giết ta, hiện tại bị ta một đao kết quả, cái kia. Ta liền dưới trướng vị trí này. Công Tôn chỉ dưới chân giẫm một cái, đem cái kia chộp tới người đạp ngã xuống đất thượng, khiến người ta lột áo bào trói lên, móc ra đoạn kiếm tại đối phương cánh tay cắt lấy một đao, đau người kêu kêu lên thê lương thảm thiết một tiếng, có đồ vật ăn vào trong miệng, đẫm máu nghiền ngẫm. Vành. Đoạn kiếm chắt ở bên cạnh, Công Tôn chỉ biểu hiện lạnh nhạt đảo qua tất cả mọi người, các ngươi đồng ý không? Chương 92, tổ hợp quyền. Màu vàng nắng sớm hóa thành nóng bức, tiếng ve vang lên tại núi rừng, trong sơn trại quỷ dị yên tĩnh lên. Người chung quanh ảnh dày đặc đứng ở tại chỗ, nhìn phía trên như là duy nhất tiêu điểm. Trên băng đá bóng người, cắt lấy thịt người, đặt ở trong miệng nghiền ngẫm, máu tươi từ khóe môi chảy tới cằm, sau đó nhỏ xuống. Lại hướng trên đất phi một cái, đem cái kia đà huyết nhục thổ trên đất, nói tiếng, khó ăn. Ta giống như các ngươi đều là tặc, bất quá giết đại đa số đều là tiên ti, người hung nô, cũng có chút người Hán. Hay là trong các ngươi có người cần phải nghe qua thanh danh của ta? Ân. Danh tiếng khả năng nghe không hay lắm. Ngón tay lao đi chảy ra đến vết máu, xung quanh hầu như mọi người nhìn hắn, vẻ mặt có chút kinh hãi. Công Tôn chỉ đá đá trên đất lăn lộn thân hình, đem cái tên này ném qua đi. Sau đó đứng dậy theo đi đến đại sảnh trước trên thềm đá, gió núi mang theo tiếng nói của hắn truyền ra đến mỗi người trong thai. Nếu đại gia đều là tặc, cái kia chính là người mình, trong các ngươi khả năng vẫn là sẽ tính bài ngoại, không liên quan, không phục cũng không liên quan, vị trí ta ngồi xuống. Các ngươi có thể mở to hai mắt nhìn, có thể hay không là cái kế tiếp Tào Thạch. Quốc gia rối loạn, khổ bách tính, các ngươi không ít người là bước đến mức này, làm một nói láp, dám đem mệnh đánh bạc, đều là hảo hán tử, nhưng không nên mệnh lãng phí ở đây. Cái kia Tào Thạch không nhìn thấy các ngươi huyết dũng, chỉ biết là gieo vạ nữ nhân, hắn cái gì cũng sẽ không làm. Công Tôn chỉ ngự khí trở nên hung lệ, phất tay nắm tay, từ đầu đến cuối hắn đều đem bọn ngươi vang dội hán tử làm cái gì. Nắm đấm đánh ở trong không khí. Vì lẽ đó ta chém hắn. Hắn nói xong lời này, phía sau đám kia nữ tử rốt cuộc không nhịn được khóc lên, coi như đã mất cảm giác, nghe được người kia chết rồi, run rẩy, chất phát rớt xuống nước mắt, bên dưới sơn trại mới có hương thân cũng chạy tới ở bên ngoài quan sát, một tên trong đó lưng còng lao phụ nhìn thấy đám nữ nhân này, rít gào lên lao ra đám người hướng bên này chen chúc đến. Con gái của ta a. Bà lao chạy tới kéo qua một tên trong đó nữ tử, ôm lấy nàng khóc lớn. Già nua tay liên tục vô nữ tử lộ ra phía sau lưng, thiên sát tác tặc. Rốt cuộc tìm được con gái của ta. Cô gái kia chăm chú ôm bà lão gào khóc, nước mắt xoạch xoạch đi xuống, có nhiều chuyện nàng cũng là muốn nói, hơi mở ra trong miệng, chỉ có nửa đoạn đầu lưỡi, lời nói từ trong miệng đi ra chỉ là mơ hồ không rõ tiếng ô ô. Tình cảnh này để phía dưới tụ tập hương thân cùng với phần lớn hát sơn tặc thay đổi sắc mặt lên, trong ngày thường giết người cướp của không phải là không có, ở trong không ít nhân thủ thượng đều dính vào mạng người. Có thể chưa bao giờ nghĩ tới chính mình đầu lĩnh càng gieo vạ người mình việc, chết tốt lắm. Có người ở trong đám người đại lên tiếng. Trên đất ôm làm một đoàn mẹ con tách ra, bà lao từ trên mặt đất lên, đã nắm xuyên bên kia đoàn kiếm, không để ý người bên ngoài ngăn cản, xông lên trước liền chắt qua đi, cắt lấy một mảnh thịt đến, ăn vào trong miệng, vẫn đục ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm đều thảm thiết người, sau đó lại mở ra tràn đầy máu tươi miệng, đem huyết nhục phun tại đối phương trên mặt, ác tặc, các ngươi làm bậy à. Người này chính là Tào Thạch Tâm Phúc, trong ngày thường không ít nghĩ kế, ta Lý Lao Tam cũng phải ăn hắn một cái thịt. Nguyên bản liền không hợp nhau người, tự nhiên cũng sẽ bỏ đá xuống giếng, xông tới từ bà Lao trong tay lấy ra đoạn kiếm tại đối phương trên đùi cắt lấy ra thịt, bỏ vào trong miệng nghiền ngẫm, cười híp mắt nhìn kêu thảm thiết bóng người. Đau đớn thê thảm hí âm thanh từ người kia trong miệng phát sinh, truyền tới đám người bên trong, trở nên đứt quãng, còn có nhiều người hơn xông lên, cũng không đi lấy đoạn kiếm, cầm ra đao của mình liền hướng thượng cắt. Ta muội tử kia đã không gặp một năm, hơn nửa bị bọn họ cho hại, ta ăn các ngươi. Ngày xưa ta cũng ăn qua thịt người, hôm nay lại nếm thử. Phi, đau xót. Không có trước đây ăn ngon. Kẻ ngu si, ngươi trước đây đói bụng hai mắt hoa mắt, ăn cái gì đều là hương. Tiếng người hỗn loạn ầm ĩ bên trong, tên kia Tào Thạch Tâm Phúc bị một đao đao cắt lấy huyết nục, vừa mới bắt đầu còn có âm thanh, bị người cắt không biết bao nhiêu đao sau, chính là đã không còn âm thanh, bọn người quần tản ra, buộc dây thừng đã sớm đứt đoạn mất, hắn chỉ còn dư lại một cái đầu, những bộ phận khác ngổn ngang phân tán loạn trên mặt đất, gom góp trải ra. Tào Thuần, Hoa Hùng bọn người xem cái kia thi hài, không khỏi ngẩn ra, khó có thể tưởng tượng phẫn nộ lên hương dân cũng sẽ khủng bố như vậy. Lại trải qua một trận, huyên náo đám người chậm rãi lăng xuống, chạm ở phía trên Công Tôn Chỉ hít sâu một hơi, ngữ khí cũng không có trước như vậy hung lệ, mà là trở nên bằng thẳng. Cái kia, trước ta nói các ngươi đồng ý không? Đám này vốn là không là người tốt lành gì, đối với càng là hung ác người, phần lớn hát sơn tặc trái lại an bộ này, dù sao cái này thế đạo ai tàn nhẫn ai tài năng có cơm ăn, người tốt cũng bị ăn, hoặc là chết sớm. Trong dâu thượng tất cả đều là huyết nam nhân đứng ra, Công Tôn thủ lĩnh danh tiếng, ta Lý Lao Tam nghe qua, dám cùng người tiền ti liều chết, đó là khá lắm, lúc nào mang các huynh đệ đi trên thảo nguyên giết người. Ta cũng muốn đi trước tên kia tướng mạo non nớt hát sơn tặc, giơ cánh tay lên, ta cũng có thể giết người. Muốn cùng đi giết người tiên ti, nhà ta nguyên bản liền tại thượng cấp quận, bị người tiên ti toàn giết không còn, mới xin cơm đến nơi này. Công Tôn thủ lĩnh giết Tào Thạch, đây chính là huynh đệ chúng ta. Không sai. Qua chốc lát, Công Tôn Chỉ phất tay để bọn họ dừng lại âm thanh, ánh mắt đảo qua một lần, mở miệng, nếu làm huynh đệ, vậy thì kết bái đi, các ngươi đều có bao nhiêu người. Chúng ta tổng cộng 8.000 người, bất quá còn có chút ở tại hắn trại còn chưa chạy tới. Có người ở trong đám người hướng bên này hô. Công Tôn Chỉ cười to, bàn tay lớn đột nhiên vung lên, được, vậy ta Công Tôn Chỉ liền cùng các ngươi 8.000 người đồng thời kết bái. Dứt lời hạ nháy mắt, mọi người bối rối một thoáng, bọn họ tầm nhìn phía trước, bóng người đột nhiên quỳ gối trên thềm đá, cùng lên tay, trời vàng hậu thổ tại thượng, ta Công Tôn Chỉ cùng sơn trại 8.000 huynh đệ kết thể. Chuyện này Công Tôn thủ lĩnh đây là tới thật sự. Quá tốt rồi. Một đám hát sơn tặc nhìn nhau, có hưng phấn, có xì xào bàn tán, nhưng mà không biết ở trong ai quỳ xuống theo. Lần lượt từng bóng người quả mênh mông như cuộn sóng nhấp nhô giống như quỳ xuống theo, cùng lên tay. Bình Trung Hiếu làm đầu. Chung với tình huynh đệ nghị, Hiếu tại chết rồi phụng dưỡng huynh đệ Cao Đường vợ con, trời vàng hậu thổ mình dám, nếu có người vi phạm, vạn nhận quát tâm là trừng. Nay cùng Công Tôn thủ lĩnh kết thề, Bình Trung Hiếu làm đầu, chung với tình huynh đệ nghị, Hiếu tại chết rồi phụng dưỡng huynh đệ Cao Đường vợ con, trời vàng hậu thổ mình dám, nếu có người vi phạm, vạn nhận quát tâm là trừng. Từng đạo âm thanh tụ tập thành to lớn tiếng gầm hiên tới bầu trời. Công Tôn Chỉ đứng dậy, phía dưới hơn 1.000 bóng người chính là hoành một thoáng đứng lên, hắn trên mặt hiện lên cười, sau này, nếu là có người chặn lại, ta Công Tôn Chỉ cũng có thể trắng trợn không kiêng dè nói ta có 8.000 huynh đệ kết nghĩa ai dám chọc ta. Phía dưới, mọi người cười to lên, không ít người trong lòng nhưng là cảm thấy hừng hực rất nhiều. Nếu là huynh đệ, vậy ta cũng sẽ không nhỏ bực bội, các ngươi đi đem Tào Thạch kho hàng mở ra, đem thứ tốt phân cho đại gia. Công Tôn Chỉ chính là như vậy một cái tổ hợp quyền, để những người này cao hứng phản ứng không kịp nữa. Thiên quang tây nghiêng, khi này một bên sơn trại đang náo nhiệt, cách xa ở phía tây Trường An, Viên trong phủ nhấc lên mưa máu, tay cầm họa kích bóng người, đứng ở phủ đệ cửa lớn, nhưng trong lòng là bị đè nén. Ta là bố. Lẽ nào cũng chỉ có thể làm một ít chuyện như vậy. Chương 93, Khải Dạ. Ta. Lẽ nào cũng chỉ có thể làm chuyện như vậy. Kết nắm chặt một thoáng bán kích. Đi lại sau đó vượt qua một bộ thi thể, trên đất loang lổ vết máu trong chiều kéo dài trải ra, xung quanh đã là hỗn loạn tương bừng, chạy nhanh bóng người bị người đuổi theo, một đao đánh chết, ngã vào không xa, lạnh lùng trong con ngươi phản chiếu ra một bức tu la địa ngục giống như cảnh tượng, tòa này trong phủ phản kháng người từ lâu chết ở đình viện, hoặc bị tìm ra đến, loạn đao chém chết. Trong phủ nha hoàn bị sĩ tốt xua đuổi đến trong viện tụ lại, đại khái vận mệnh sẽ bị lần thứ hai phân phát hoặc bán buôn bán đi. Lạ Bố nhìn các nàng một chút, trực tiếp đi vào phía trước phòng khách. Thái Bộc Viên Cơ đã ngã vào trong vũng máu, chỉ có Viên Ngôi ông lão này còn thẳng tắp sống lưng ngồi ở đó một bên, nhắm chặt hai mắt, xung quanh đã là cũng bị châu bình khống chế lên. Xên xẹt huyết tương từ cây cột trượt xuống, mặt không hề cảm xúc bóng người nhấc theo họa kích đứng ở trước mặt đối phương, hay là nhận ra được có người lại đây. Lão nhân dương đôi mắt đầu nâng lên đến, cắn răng, râu bạc trắng phấp phới run run, Lạ Bố. Hôm nay ngươi giết ta cả nhà, tương lai, bản sơ cùng công lộ thì sẽ là cả nhà già trẻ báo thủ. Ta biết, để cho bọn họ tới là được rồi. Cao to dưới bóng tối, thanh âm kia đè nén như sư hổ, cánh tay vừa nhấc, hỏa kích trực tiếp quất tới, hai vai dâng lên máu tươi, râu tóc bạc trắng đầu lâu bịch một tiếng rơi trên mặt đất, thi thể nhào vào cơ án. Lạ Bố xoay người mở miệng, lục soát lại một lần. Thái sư có lệnh, diệt tàu. Chính sảnh bên ngoài sân, tên là Trương Liêu bóng người nhanh chân lại đây, Viên quý phủ hạ đã bị quân tốt khống chế, phàm là họ Viên, Bàng Chi, thậm chí gia đình cũng phần lớn bị giết, hoặc bắt trói buộc quỷ ở trong viện, tình cờ có một hai thanh gào khóc tại nữ quyến bên trong truyền đến, cũng bị si tốt vùng vẩy binh khí đập tới, chính là không còn âm thanh. Bên cạnh thi thể, hai đồng mím chặt môi, không dám khóc lên, chỉ có nước mắt không ngừng mà chảy xuôi. Trương Liêu nhìn sợ sệt hài đồng một chút, đi vào bên kia mái hiên hạ nắm kích thân hình, phụ tiên. Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Lạ Bố đi xuống bậc thang, từ tới được thân hình bên cạnh sát vai qua đi, hít sâu một hơi. Ta Lạ Bố chưa bao giờ nghĩ tới đối thủ không thuần thiết người ra tay, càng không muốn đối người già trẻ em vung hạ đồ đao. Áo choàng dương một thoáng, đi lại bước chân đột nhiên dừng lại, xoay người quay đầu lại nhìn phía sau theo tới người. Có thể có lựa chọn sao? Âm thanh đè nén, nghe Trương Liêu hái hùng khiếp vía. Hắn quay đầu nhìn về phía trói buộc bên trong đứa bé cùng viên phụ nữ quyến, đối diện cao to uy mãnh thân hình, ha 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 ha. Ha ha. Văn Viễn, ta không có lựa chọn A. Cười lên nói, có thể ánh mắt tràn đầy tất cả đều là bi thương. Lạ Bố xoay người hướng bên kia lít nha lít nhít nhìn sang Tịnh Châu binh sĩ vây vây tay, giết đi. Mọi người trong trầm mặc nhìn về phía đám này phụ nữ trẻ em, rút đao, vung xuống, kinh thanh thét tầm lên, nóng bỏng máu tươi lên, bóng người ngã xuống. Càng nhỏ bé hơn bé ngã xuống, máu tươi từ chồng chất thi thể hạ lan tràn chảy xuôi, đem nửa cái đình viện nhuộm đỏ. Trương Liêu thống khổ nhắm mắt lại, mà bên kia, Lạ Bố bắt đầu hướng phủ đi ra ngoài, trước mặt, Lý Túc đang từ bên ngoài đi vào, chắp tay, ôn hầu, ta tới xem một chút. Từ ra ngoài phủ cửa thân hình nhìn hắn một cái, đột nhiên nổi lên, nhanh chân đi gần, phất lên cánh tay chính là một quyền đập tới, Lý Túc còn chưa đem lời nói xong, chính là cả người đều hành bay ra ngoài, lăn xuống thang, mãn ngụm máu tươi. Mấy cái răng tĩnh lặng nằm trên đất. Xung quanh sĩ tốt thấy là ôn hầu hại người, ngược lại cũng không ai dám tiến lên hỏi đến, chỉ là nhìn một chút cái kia bị đánh bay kẻ xui xẻo, đem tầm mắt chuyển đi chỗ khác. Ta chưa bao giờ có giống như ngày hôm nay, muốn đánh giết ngươi ý nghĩ. Lạ Bố thấp giọng nỉ non một tiếng, xoay người lên ngựa rời đi, cũng không thèm nhìn tới một chút phía sau tòa phủ đệ kia, khoái mã xông lên đường phố, phong thanh từ bên thai vụ vụ thổi qua đi, trên đường phố người đi đường, thương nhân vội vàng tránh né bay vọt chiến mã. Cái kia một đám lửa hồng bóng người ánh mắt tràn ngập tơ máu, căn bản không ai dám tiến lên ngăn cản. Chiến mã không có ra khỏi thành đi quân doanh, mà là trực tiếp hồi đến nhà bên trong. Thiên quang dần tối, Nghiêm thị đang ở trong viện nhìn con gái múa may một cây tương đối nhẹ hoa kích, lúc này thấy đến nam nhân trở về, chính là tiến lên, phu quân, đây là làm sao? Lã Bố từ trên lưng ngựa hạ xuống, đem dây cương giao cho hạ nhân, không nói một lời đi vào trong nhà, thê tử cùng theo vào, hắn đã ngồi ở chỗ đó, uống một hớp rượu. Hoành nện ở cơ án thượng, sói đều sắp nuôi nhốt thành chó, thật bắt ta Lạ Bố đương ra nô à, cuối cùng một tiếng hầu như là giống to lên, cánh tay vung lên đem rượu thương quăng bay ra ngoài. Nghiêm thị để nha hoàn đốt ánh nến, liền túi người đem lăn thương nhặt lên đến, qua đi đang tức giận nam nhân bên cạnh ngồi xuống, rượu thương nhẹ nhàng thả lại trên bàn, thay Lạ Bố điểm nhẹ cánh tay, phu quân trong lòng có buồn khổ, tự nhiên nên phát tiết một phen, có thể đến bên ngoài, phu quân nên rõ ràng, thái sư vẫn là nghĩa phụ. Ta biết Lạ Bố nhắm mắt lại. Sau đó lại mở là nhìn thê tử, ngón tay từng cây quyển khuất nắm thành quả đấm, thay hắn làm việc, giết người cũng là thôi, ngươi cũng biết hắn càng để ta đi huấn một đám nữ tử làm thị vệ, quả thực chính là nhục nhã cho ta. Chập chờn ánh lửa, ánh nghiến răng nghiến lợi mặt, phụ nhân thở dài mới biết nguyên do ra ở nơi đó, nàng biết rõ chính mình trượng phu tính tình, tức giận như vậy cũng lý ở trong đó, Nghiêm thị đem rượu rót đầy đưa tới. Phu quân không nên bực bội xấu thân thể, thiên địa này rộng lớn, luôn có phu quân quát tháo phong vân một ngày. Cũng không biết là khi nào bên kia cũng hít một tiếng, đem rượu uống từng ngụm lớn xong. Liền vào lúc này, Lã Khởi Linh chạy tới cười hì hì dựa vào cửa, cha lại đang uống rượu, đợi lát nữa có thể muốn đi dự tiệc.
Dự tiệc?
Nghiêm thị hướng nữ hài ôn nhu cười nói, Linh Khởi muốn lừa gạt cha ngươi còn sớm đây.
Không có lừa người.
Lã Khởi Linh phình hai gò má, chỉ vào mặt sau, vừa có người đến thỉnh cha đi Tư Đồ phủ uống rượu, Linh Khởi biết rồi liền đem hắn đuổi đi.
Tư Đồ Vương Doãn.
Lã Bố thả xuống rượu thương cau mày, nhưng sau đó vẫn là đứng dậy, vi phu vẫn là qua xem một chút, lần trước là đưa con gái, lần này lại muốn làm gì.
Nghiêm thị lên đưa tới cửa, che miệng nở nụ cười, đại khái là thứ hai con gái.
Ha ha ha.
Lã Bố cười to lên, cho nữa ta lần này nhưng là nhận lấy.
Ngươi dám.
Lần này đổi Lã Linh Khởi dương lên quả đấm nhỏ.
Linh Khởi sẽ đánh chết nàng.
Móng ngựa bước qua sàn, đi xa phía sau phủ đệ đèn lồng hạ mẹ con, đi vào đêm đen đường phố, chúng ta tầm nhìn cất cao thăng lên vạn gia đèn đuốc thành trì, đi xa mặt đông, cái kia rửa lưng sơn mạch chân núi, tầm mắt đẩy ra tầng mây, xuyên qua sương mù tràn ngập, loang lổ điểm điểm ánh nến tại trên dãy núi thôn trại sáng.
Cao nhất nơi kia trên sơn trại, huyên náo tiếng vang kéo dài không ngừng, trên núi hào phóng cùng quan to quý nhân tiệc rượu không giống, nơi này xếp đầy thực rượu, giấy lên cây đuốc, lửa trại chiếu đỏ bầu trời, toàn bộ sơn trại người sôi trào lên, bóng người lay động chen chúc lẫn nhau giơ cạn chén rượu đầy, phụ nhân ôm hài đồng ngồi ở góc cẩn thận ăn thuộc thịt, tầm nhìn bên trong đâu đâu cũng có náo nhiệt một mảnh, thậm chí có người bỏ đi áo bào cùng người khác đánh nhau, đưa tới xung quanh.
Ủng hộ, trong ngày thường có cửu hận dựa vào rượu kình chửi ầm lên, mắng mắng, lại ôm cùng nhau kêu huynh đệ.
Lại đi đến đi, trong đại sảnh vài tờ bàn lớn, tọa đầy người, một phần là trong sơn trại lao nhân, một bộ phận khác nhưng là một ít đầu mục, còn lại chính là Hoa Hùng, Tào Thuần, Cao Thăng các một nhóm Bạch Lang nguyên người.
Thừa dịp rượu kình, các ngươi ngày hôm nay có cơ hội mở miệng yêu cầu một vài thứ, nữ nhân, binh khí, nhà cũng có thể, chỉ cần ta công tôn chỉ có.
Thượng thủ vị, tiếng nói đã có chút men say.
Bất quá còn có người đánh bạo đứng dậy, thủ lĩnh, ta nghĩ một cái thiết kiếm.
Như cái kia ngoại bang nam nhân loại kia.
Bất quá có thể nhỏ hơn một chút.
Ta hán kiếm có hai tay, muốn liền tìm người cho người đánh một cái.
Công tôn chỉ chính là thỏa mãn đối phương.
Sau đó tên là Diêm Nhu thanh niên đứng lên, chắp tay, thủ lĩnh, ta nghĩ luyện binh, mang một nhánh kỵ binh.
Xung quanh người uống rượu dừng lại, trong đại sảnh một thoáng trở nên yên tĩnh, đơn độc mang binh chuyện như vậy, bình thường là người bề trên tự mình an bài xuống, chủ động như vậy xin đúng là có vẻ đột ngột.
Được.
Bên kia không chút suy nghĩ gật đầu, ngươi muốn cho cái kia mấy ông lao báo thủ, ta cũng chưa quên, luyện tốt binh chúng ta đồng thời giết về.
Được nhận lời, Diêm Nhu ưỡn ngực, hít sâu một cái vừa muốn chắp tay cảm tạ. Chén rượu bên cạnh Hoa Hùng chen chúc phi, thủ lĩnh, đừng quên ta có thể là bị ngươi mạnh mẽ từ Tây Lương trong quân kéo dài đến.
Còn có ta rất cao.
Ta cũng vậy.
Còn có ta.
Nói nhao nhao ồn ào âm thanh, từng cái lao huynh đệ sao gào to hô mù tham gia trò vui ồn ào, bên ngoài nghe đến đại sảnh bên trong náo nhiệt, tiệc rượu bầu không khí bị đẩy lên cao.
Chiều, sau đó hạ xuống được, đêm đã khuya, tình cờ còn có âm thanh đang uống rượu chửi bậy, phần lớn người mang theo gia đình đã trở lại. Chỉ có phần nhỏ người uống say ngay tại chỗ nằm xuống vù vù ngáy.
Công tôn chỉ một cháy đem ánh sáng nhìn bóng đêm, bên cạnh cụt một tay thư sinh theo sát ở phía sau, Tào Thạch vừa chết, Trương Yên khẳng định ngồi không yên.
Tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ?
Khoác áo khoác bóng người trở nên trầm mặc, mặt đi đâu có nửa phần men say.
Và cố gắng nói chuyện, hắn sẽ tiếp thu.
Trời sắp sáng.
Chương 94, Thiên Quang Tự Hải.
Giá.
Roi đánh ở không khí vang lên giòn giã, thanh minh bầu trời. Vân cùng vân trong đó rậm rạp ngôi sao từng bước gần đi, phía đông nổi lên thiên quang, sáng sớm gió nhẹ lướt qua người gò má còn mang theo một chút cảm giác mát mẻ, từng đạo cưỡi chiến mã bóng người xẹt qua bình nguyên, sườn núi, đồi núi, ngóng nhìn phía trước núi lớn.
Đội ngũ thỉnh thoảng sẽ dừng lại nghỉ ngơi, ngựa vung vẩy đuôi tại sườn núi gặm nhấm mang theo nước xương cỏ non, cầm đầu bóng người đứng ở sườn núi vách đá vị trí nhìn phía đông tầng mây thổ lộ ra một tia ánh vàng, chậm rãi tại đại địa trải ra, chiếu lại đây, sau đó híp híp mắt.
Tào Thạch.
Một thằng ngu.
Môi hơi hơi dương ra, nỉ non lên tiếng, hào quang màu vàng nóng chiếu ở trên mặt, đuổi đi hơi lạnh lẽo cùng nước sương, từ lúc tới rồi trên đường, nguyên bản đi chậm rãi đội ngũ, một ngày trước nhận được Tào Thạch bị người chặt tin tức, chính là tăng nhanh hành trình.
Hán nguyên danh gọi Trử Hiến, đã hơn 30 tuổi, năm đó khăn vàng lúc bộc phát, xoắn suýt một nhóm người tụ tập là trộm, tung hoành sơn thủy, chung quanh xuất kích, tại thế đạo hỗn loạn tụ tập vào người, sau đó khăn vàng bị bình định sau. Hắn lần thứ hai trở lại phương Bắc, cùng Trương Ngưu Giác đồng thời chiếm lấy Hoàng Hà lấy Bắc vùng núi. Khi đó hắn rất yêu thích dùng vũ lực đối xử sự vật cùng người, có thể theo Trương Ngưu Giác chết rồi, mấy trăm ngàn người trọng trách vượt trên đến,
có chút cái nhìn dần dần thay đổi, hắn bắt đầu đọc sách biết chữ, tính cách cũng biến thành trầm ổn lên, vì lung lạc mọi người, cũng đổi họ Trương, dù sao thói đời sẽ buộc người trở nên, bất biến đại thể đã chết rồi. Mấy năm sau, hắn liên lạc, cũng Thường Sơn, Triệu Quận, Trung Sơn, Thượng Đảng, Hà Nội các nơi tạp phỉ, thế lực bành trướng đến cực hạn, liền ngay cả triều đình cũng vô lực tranh tiêu bọn họ, nhưng mà hoàng đế chết rồi, tân hoàng đế bị cáo chế, các đường chư hầu không có giải cứu ý tứ. Trương Yên rất biết rõ, thời loạn lạc sắp đến rồi, còn lại đường nên đi như thế nào, đã là lửa xém lông mày sự tình. Ngoại lai nhập vào tạp phỉ, có bộ phận cùng hắn cũng không phải một lòng, tỉ như Trung Sơn Thiên Lôi Tào Thạch, nguyên bản là dùng tới thăm dò Công Tôn Chỉ một con cờ, nhưng đáng tiếc còn không có phát huy tác dụng, sẽ chết, điều này làm cho hắn bước kế tiếp giơ lên quân cờ không cách nào hạ xuống, lại như một bản cờ, đối phương không nói hai lời đột nhiên đem bản cờ cấp hiên phi, để hắn có chút tay chân luống cuống. Đối với sốc bản cờ người, Trương Yên trong lòng kỳ thực có rất nhiều tâm tình rất phức tạp, sớm trước nương theo tại đối phương trao đổi chiến mã, để cho mình trong núi cũng tập hợp đủ rồi mấy ngàn kỵ binh, dĩ nhiên, hắn nên cảm tạ đối phương, mà khi cái kia gọi Công Tôn Chỉ người chân chính từ Thảo Nguyên đến nơi này, hắn lại là không muốn cùng đối phương quá nhiều dây dưa. Người này là đầu sói, tại trên Thảo Nguyên hung lệ, tự do quen rồi, một khi không chịu được ràng buộc, thì như thế nào đây? Hay là một bãi nước đọng bên trong tạo nên gợn sóng, cũng hay là lại như khối đá tảng oanh đập vào hồ nước nhấc lên to lớn bọt nước, đem hết thể đứng ở mép nước người lâm một con ở bước. Chỉ mong là ta suy nghĩ nhiều. Hắn nhìn cái kia mảnh thiên quang, nhẹ giọng nỉ non. Nghỉ ngơi sau một lúc, đoàn ngựa thồ lần thứ hai rong rồi lên, khoái mã trước tiên đi tới Đại Ninh núi thông báo, định ngày hẹn người kia, thiên quang tây nghiêng, buổi chiều gió thổi lên, trở nên mát mẻ thời điểm, tại núi bên ngoài một chỗ cùng lên trên sườn núi, hai người lại lần gặp gỡ, phía sau từng người mang đến mấy trăm người thủ vệ cảnh giác. Hai người tại sườn núi bày nổi lên ghế, dưới trướng lẫn nhau chắp tay lại, Tào Thạch hắn song phương im lặng một hồi, Trương Yên vẫn là mở miệng trước. Hắn nơi này Công Tôn Chỉ đem một cái bao ném xuống đất cút đi. Ngươi bất tiện động thủ, ta thay ngươi giết. Trương Yên chắp tay, gật gật đầu, từ đầu đến cuối không có xem qua bên chân trong cái bọc đầu người một chút, Công Tôn thủ lĩnh trưởng nghĩa ra tay trừng trị Hắc Sơn trong quân vô dụng ra hỏa, Phi Yến trước tiên cảm ơn. Bình Nạn tướng quân trước tiên không cần nói nghĩ một đằng nói một nẻo. Bên kia, bóng người giơ tay trực tiếp đánh gãy lời của đối phương, trên mặt tươi cười, một cái tay đặt ở trên đầu gối, thân thể hơi nghiêng về phía trước. Tướng quân không thích ta đến ngươi đầu, nhưng ta Công Tôn Chỉ vẫn là đến rồi, nhưng ta đến, cũng không phải là muốn cùng tướng quân tranh cướp cái gì. Tây nghiêng thiên quang nhu tự nước chảy, lắt trên người của hai người. Trương Yên bị người đánh gãy lời nói cũng không não, trầm mặc chốc lát, hướng đối phương chắp tay, nguyện nghe rõ. Bình Nạn tướng quân đại khái cũng biết, ta là bị người bước đến nơi này. Công Tôn Chỉ ngẩng đầu nhìn đồng hồng bầu trời, kỳ thực ta nghị hướng về Đông Hồi đi đầu quân phụ thân, chung quy so hiện tại qua ung dung, nhưng có một số việc để ta không muốn trở lại, nội bộ câu tâm đấu giác, lẫn nhau thảo phạt, cũng không phải là ta suy nghĩ nhìn thấy, như vậy sẽ chỉ làm trên thảo nguyên ngoại tộc nhân cơ hội lớn mạnh, ngươi nói đúng hay không? Gió nhẹ phủ động cỏ xanh, cuốn qua một tia sợi tóc ở trong tầm mắt đung đưa, Trương Yên khẽ gật đầu. Công Tôn thủ lĩnh nghĩ tới chú đáo, bất quá. Vừa đến đã giết người, Trương Yên cũng ở tại hắn chúng huynh đệ trước mặt cũng khó thực hiện. Bọn họ không có thời gian biểu thái. Ghế dài thượng, bóng người đứng lên, vác lấy tay đi mấy bước, âm thanh trầm thấp xuống. Tướng quân đại khái cũng biết Viên Thiệu đã sở hữu Ký Châu tin tức đi, ngươi nói hắn cùng Hàn Phức so với, ai lợi hại hơn một chút. Ghế dài thượng bóng người không có quá nhiều suy nghĩ, lắc đầu, tự nhiên là Viên Thiệu, Hàn Phức bất quá thủ gia chi chó thôi. Tiếng nói mở miệng. Trương Yên hiển nhiên đã bị dẫn tới vấn đề thượng, nhắm mắt thở dài một hơi, xem ra Công Tôn thủ lĩnh không chỉ muốn tại Trung Sơn đứng vững gót chân, còn muốn để Hắc Sơn quân cùng Viên Thiệu chém giết một hồi. Hắn nói tới chỗ này, bên kia đi lại bóng người cũng dừng lại, quay đầu lại liếc mắt nhìn, thấy Trương Yên nhắm mắt lại, đi trở về áo khoác hất lên, một lần nữa ngồi xuống, Viên Thiệu sơ đến Kỳ Châu, lòng người, căn cơ chưa vững chắc, nếu là chờ hắn chân chính đứng vững, sao có thể cho phép bên cạnh còn có một nhánh Hắc Sơn quân ẩn náu trong núi. Trương Yên mở hai mắt ra, nhìn chằm chằm Công Tôn Chỉ hồi lâu, rốt cuộc mở miệng. Hán Viên Thiệu cũng chưa chắc có thể san bằng ta Hắc Sơn mấy chục vạn chi chúng, Công Tôn thủ lĩnh quá mức nói chuyện giật gân. Bốn đời tam công khắp nơi môn sinh cố lại, thêm nữa hy vọng, rất nhanh sẽ có thể kéo đại quân, huống hồ bên cạnh hắn có mưu sĩ, dũng tướng, người Hắc Sơn quân có ai có thể lấy ra được. So với người sao? Hắn có Ký Châu bách tính làm trụ cột, so lương. Ngươi lấy trong núi cằn cỗi địa phương cùng Ký Châu phú thứ có thể so sánh à? Luận vũ khí, mấy năm sau hắn có thể ngược ngươi 10 lần không thôi. Công Tôn Chỉ ngồi đối diện hắn, lời nói ăn khớp nói ra. Trương Yên muốn phản bác, nhắm miệng Trương lại khép lại, nghĩ đến hắn cũng rõ ràng trong đó then chốt. Để ta suy nghĩ thêm. Đầu ngón tay nắm then chốt trắng bệnh, sửa sang lại áo bào, Trương Yên đứng lên hướng về Pha Hạ đi đến, ngày khác lại trả lời chắc chắn Công Tôn thủ lĩnh. Công Tôn chỉ đứng lên, nhìn hắn đi trở về mấy trăm người ở trong xoay người lên ngựa, sau đó cùng lên tay, đối phương cũng chắp tay cáo từ, mang theo đội ngũ vươn mình đi tới mặt đông một cái nào đó trụ sở. Gió lướt qua đám người, dưới sườn núi có người tới nhìn phương xa bên kia rời đi bóng người. Trương Yên trong lòng có chút dao động, nhưng hắn gia nghiệp phát đạt, tự nhiên có lo lắng, một khi khai chiến, không thông báo chết bao nhiêu người. Hắn không có lựa chọn. Công Tôn Chỉ Mị nâng mí mắt nói một câu, chính là xoay người nhanh chân đi trở về, áo khoác nhấc lên, hắn phiên lên lưng ngựa, phát ra lệnh. Để Hoa Hùng, Cao Thăng chuẩn bị, đánh Hắc Sơn quân cờ hiệu, trước tiên đem Trung Sơn quốc thế gia nhà giàu ngược một lần luyện một chút binh. Để những thế gia này đi bức Viên Thiệu khai chiến. Chương 95, dưới mõm sói người không may. Đẩy ra khung cửa sổ, núi xa mây mù mờ ảo sáng sớm cảnh ánh ở trong con ngươi, song cửa sổ trước bày ra nụ hoa tại tối hôm qua lặng lẽ tỏa ra, bay hương hoa, tại nắng sớm lộ ra ra tươi đẹp màu sắc. Thái Diễm một thân trắng thuần đứng ở phía trước cửa sổ, bên dưới sơn trại phương làng truyền đến tiếng người ầm ĩ, thỉnh thoảng sẽ có gà gáy chó sủa hoặc là hài đồng chịu đòn tiếng khóc, có vẻ bận bịu, nhưng rất có tức giận. Nghĩ đến lúc trước Bạch Lang Nguyên, nếu như người tiền ti không đến, đại khái cũng là loại dáng dấp này. Ngày xưa thiên trên đường nàng đều chưa nghĩ tới một chuyện, đến nơi này sau nhìn thấy bận rộn lại chân thật thôn xóm, lô mạng thuần phát hưng dân, nguyên lai mình đã bị người đàn ông kia mang đi Trung Nguyên đã có hơn một năm, cũng thích hứng kiểu sinh hoạt này, chỉ là muốn lập nghiệp bên trong phụ thân cùng muội muội, trong lòng bao nhiêu là có chút mất mát. Hơn một năm tới nay phát sinh rất nhiều việc, nhưng đối với người đàn ông kia cảm tình, hồi nhớ lúc đầu nhăn nhó tâm thái. Thái Diễm hiện nay cảm thấy có chút buồn cười, hay là bên người này cách chính mình gần quá, đã quen tồn tại, hơn nữa đối phương loại kia bất khuất, thậm chí có chút dã man, bá đạo phương thức làm việc, càng làm cho nàng hơn cảm thấy trong lòng an ổn. Chi ca một tiếng, cửa mở ra. Phía sau thổi tới một trận gió nhẹ, Thái Diễm thu hồi tâm tư, vuốt vuốt tóc xanh nghiêng đầu nhìn lại, hôm nay như vậy sớm liền đến, bên ngoài bận bịu xong chưa? Công Tôn Chỉ nhanh chân đi đến cơ án sau ngồi xuống, trầm mặc gật đầu. Một lát sau vừa mới mở miệng, chuẩn bị đi ra ngoài săn thú. Cũng đã từng hang sói hang đá so với, này phòng vẫn tính rộng rãi, gia cụ đầy đủ mọi thứ, Thái Diễm chậm rãi qua đi, tại bên cạnh hắn ngồi xuống, rót một chén nước ấm, tế mi hơi nhíu, mệt mỏi một tháng, mới nghỉ ngơi mấy ngày. Nguyên vốn không nên cùng ngươi nói những thứ này, nhưng vẫn là không nhịn được tới xem một chút. Công Tôn Chỉ đem cái kia chén nước cầm lấy, dừng một chút, lại thả xuống. Ký Châu đổi chủ, Viên Bản Sơ ngồi xuống châu mục, lấy hắn danh vọng, nếu không một năm sẽ đứng vững gót chân, đến lúc đó trung quy không tránh khỏi một trận chiến, không bằng lợi dụng lúc trước mắt hắn căn cơ chưa ổn, đột kích gây rối một phen. Viên Thiệu. Thiếu nữ hơi há mồm, con mắt trừng lớn, nàng tại Lạc Dương tự nhiên rõ ràng bốn đời Tam Công ra một ít chuyện, đối phương cũng là rất người có năng lực, Công Tôn Chỉ trước kẻ địch căn bản là không có cách sánh với hắn. Công Tôn, ngươi làm sao muốn cùng hắn đánh? Viên Thiệu dưới trướng dũng tướng, mưu sĩ rất nhiều a. Công Tôn Chỉ nhìn nàng một trận, lộ ra mỉm cười đến, đưa tay nắm chặt đối phương tay nhỏ, quan tâm ta. Sợ ta sơ ý một chút chết rồi, thành quả phụ. Đều lúc nào còn có tâm tình nói lời nói như vậy. Thái Diễm dây rủa giật giật tay, không bỏ ra nổi, chỉ được nhưng do người đàn ông này nắm, chỉ là trên mặt nổi lên đỏ ửng. Sau đó bên kia dùng sức, đưa nàng cả người kéo đến trong lòng, liền nghe Công Tôn Chỉ nói chuyện. Lần này đi ra ngoài sẽ không gặp nguy hiểm, thành trì không đi, liền săn bắn một ít thế gia nhà giàu. Đoạt một ít lương thảo chuẩn bị tương lai lên phía Bắc, tiện đường đem trong sơn trại 8.000 người bệnh thành một sợi dây thừng, không phải vậy không có tác dụng lớn. Còn Viên Thiệu, tự nhiên có Trương Yên đi đối phó, hắn xem như là bị kéo xuống nước. Gò má kề sát ở ấm áp trên lồng ngực, Thái Diễm nhắm mắt lại, ngươi làm như vậy, tương lai những thế gia sẽ không bỏ qua cho ngươi, bọn họ thủ rất dai. Ở bề ngoài bọn họ không có thực lực, chỉ khi nào muốn hại người, thủ đoạn so với ai khác đều dơ bẩn. Lại bổ sung một câu. Ngươi cũng trở nên hơi hỏng mất, vị kia Trương tướng quân sau đó phản ứng lại còn không hận chết ngươi. Có hận hay không không trọng yếu, ta chỉ là đem khả năng xuất hiện cục diện, sớm đặt tại trước mặt hắn, chí ít hiện tại Viên Thiệu muốn so với sau này phải yếu hơn rất nhiều. Vậy bọn họ sau này đây? Đắc tội rồi Viên Thiệu, sau này sợ là không dễ chịu. Thanh âm của thiếu nữ rất nhẹ nhàng ở trong ngực nam nhân thoải mái cùng một thoáng, hai tay trùng điệp ôm đầu gối, mèo con dường như, đem chính mình nuốt ở Công Tôn Chỉ trong lồng ngực, kỳ thực. Bọn họ qua có được hay không, không đáng kể, đó là Trương Yên nên nghĩ tới, Diễm hiện tại chỉ muốn chính là ngươi, ngươi đem ta bắt đến, liền không muốn bỏ lại ta một người mặc kệ a. nói ra nếu như vậy, thiếu nữ thân thể đều đang run rẩy, cũng là cố lấy hết dũng khí.
Được.
Công tôn chỉ cúi đầu nhìn như khối vải đỏ mặt cười, đưa tay tại nàng cầm nặn nặn. Nếu như ngày đó thật muốn đánh không chuyển động, muốn chết rồi, ta cũng như thế sẽ đem ngươi mang theo bên người. Bởi vì ngươi là người đàn bà của ta. Bá đạo thái diễm phe phẩy lông mi, nhỏ giọng vào trong ngực nói thầm, nhưng mà hai tay ôm trầm nam nhân, lâu rất căng. Nghe được thiếu nữ nhỏ giọng nói thầm, công tôn chỉ cười to một tiếng, đây là mấy ngày đến chân thật nhất hài lòng, từ khi quản lý lên sơn trại sau, cũng không thể giống như trước tùy tâm sở dục như vậy, ở mức độ rất lớn, hắn càng ngày càng lý giải Trương Yên lo lắng, đội ngũ một khi lớn hơn, mọi phương diện sự tình, không phải dựa vào sai khiến mấy người liền có thể làm, còn muốn giám sát, quan sát chấp hành dưới trướng người năng lực, nếu như nói một cái ra cần cố vấn tuổi muối mét giấm, cái kia hắn hiện tại muốn nhúng tay vào chính là vô số gia tạo thành tập thể, chạm được việc to lớn hơn, nếu là đổi thành một tòa thành trì, một cái quốc gia cái kia lại là thế nào hình ảnh, nghĩ đến làm hoàng đế so hiện tượng bên trong lui. Thô giáp tay phất qua tóc xanh, công tôn chỉ mang theo ý cười, lần này đi ra ngoài, ngươi có cái gì muốn, ký châu nhiều thế gia nhà giàu, ta tìm tới cho ngươi. Nếu như có thể, ta muốn một đài cầm, nếu như khả năng lại muốn một ít thư tịch thiếu nữ nói ra khỏi miệng, lại cười cợt. Ta nghĩ đạn cho ngươi nghe, chờ ngươi nhàn rỗi thời điểm, giảng một ít sách bên trong đạo lý cùng ngươi. Công tôn chỉ gật gù, tại nàng trên trán hôn môi một thoáng, sau đó buông thiếu nữ ra, đứng dậy, bên kia ôn nhu nhìn sang, hắn đã xoay người rời đi, cửa đóng thượng, thái diễm bước nhanh đi tới khắc một cánh cửa sổ lính trước, đẩy ra, phong nghẹn ngào phất qua tóc xanh tại trên trán chập chờn, tầm nhìn phía dưới, lít nha lít nhít bóng người tại tập kết, hơn ngàn kỵ binh nhẹ đã ở tòa này lầu gỗ phía dưới chờ đợi. Bên cạnh áo khoác bóng người đi xuống lầu gỗ vươn mình lên lưng ngựa, không có mệnh lệnh, phía sau hắn kỵ sĩ chính là hiệu ngầm chỉnh tề lên ngựa, sơn trại vang vọng ra hoành tề vang. Màu đen chiến trên lưng ngựa, công tôn chỉ liếc mắt nhìn phía trên song cửa sổ sau thiếu nữ, ôn nhu biểu hiện đã khôi phục lại mặt không hề cảm xúc, dìm ngựa suý tiên, bạch lang nguyên. Sói! Thiên nhân cùng hét! Ô! Gào! Lang hầu tại tiểu mã tặc trong miệng thổi lên. Chiến mã chậm rãi di động thay đổi phương hướng. Như một luồng dòng lũ đen ngòm qua lại qua thôn xóm đường phố, nhằm phía cửa trại, xung quanh lít nha lít nhít bộ tốt cũng đều từ bốn phía ngõ phố tụ tập cùng ở phía sau, sỏ rầm 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 bước chân lan tràn đi ra ngoài. Sắp tới một vạn người đội ngũ chia làm ba cỗ xuống núi, xung quanh hương trấn, thành trì căn bản không có phát hiện dưới tình huống, ầm ầm đánh tới, tại Trung Sơn một cái nào đó trụ sở tạm thời an chắc Trương Yên nhận được tin tức, cả người mặt đều liếc, hắn linh cảm trở thành sự thật, đầu kia sói rốt cuộc thử ra răng nanh. Một cái cắn vào không chỉ là hắn một cái, còn có cách xa ở Nghiệp Thành đang đắc ý vô cùng một người khác. Viên Thiệu. Không lâu sau đó, cây đuốc thứ nhất tại Thượng Khúc Dương bốc cháy lên, hướng phía đông cháy tới. Chương 96, Thạc Phong, 1. Cuối tháng 6 một buổi tối, Nguy Nga Tường Thành tại Ngân Hà Hạ lặng lẽ đứng thẳng, cây đuốc ánh mới thay viên tự lá cờ tại trong gió đêm phấp phới. Thành trì phía nam một chỗ tòa nhà nhiễm phải màu đỏ chưa rút đi. Đứt đoạn mất hai chân nam tử tại tên là Hàn Phức lao nhân trong lồng ngực đau thương, nhìn dơ cây đuốc tự hàng dài đội ngũ từ cửa phủ rời đi, đóng thượng mắt hít một tiếng. Bóng đêm man mát, tự thành Nam Hàn phủ phát sinh bất ngờ truyền đạt tới tòa thành trì này chủ nhân mới trong tay, thư phòng sáng ấm hoàng ánh nến, trường án mặt sau chiều cao vĩ đại, uy nghiêm râu dài bóng người đang cau mày nhìn một chút trong tay tin tức. Hàn Phức chịu nhục, con trai hai chân tận chết, sợ là nguyên đổ kế sách chứ. Chúng ta vừa mới sở hữu Ký Châu, lòng người chưa ổn. Có chút nóng nổi. Bên trái trụ đèn đồng hạ, một ăn mặc kiểu văn sĩ thân hình đi ra, ước chừng hơn 40 tuổi, cằm dưới râu dài, môi trên bát tự ngắn tỉ, tế mi trừng mắt, thân hình gầy gò thon dài, tên là Phùng Kỷ, nguyên đồ chính là Hán Tự. Đi lên phía trước, chắp tay, chúa công lo lắng thật đúng, tuy nhiên đừng để bất cẩn, Hàn Phức tuy nhường ra Kỳ Châu, dưới tay hắn như cảnh vũ, mẫn thuần bọn người chắc chắn sẽ không liền như vậy cam tâm, chúa công không muốn hại tính mạng hắn, kỳ chỉ được giật dây quân sĩ bắt nạt. Để Hàn Phức tự mình rời đi Ký Châu, trở thành toàn chúa công không giết chết nhân nước, cũng có thể đem lòng mang dị tâm người, triệt để đoạn tuyệt ý nghĩ. Ngoài phòng gõ cảng cái mõ thanh qua đi. Viên Thiệu chỉ là ừ một tiếng, ngón tay đập vào cơ án thượng, trầm ngâm chốc lát, chậm rãi mở miệng cười. Nguyên đồ lo lắng chính là ta yêu, giết hắn có hy vọng, cái kia Hàn Phức nếu là ngày mai chờ lệnh rời đi. Liên để hắn đi thôi, ở lại chỗ này không chắc ngày nào đó đột nhiên chết rồi. Chẳng phải là để Ký Châu người cho rằng ta Viên Thiệu chính là dễ giết người. Lời nói dừng lại nháy mắt, nhìn ánh đến bóng người hơi độ lệch một thoáng ánh mắt, bổ sung, cái kia tới cửa bắt nạt Hàn Phức người tên gọi là gì? Bẩm chúa công, gọi Chu Hán, nguyên là Hàn Phức thủ hạ tùng sự, nhân không bị tiếp đãi, việc này thất thế, liền tới cửa làm ra việc này, người này đại khái cũng tích chữ lấy lòng chúa công ý nghĩ. Ngón tay tại áo bào thượng gảy gảy, đứng dậy đi ra trường án, người đem hắn giết. Thủ cấp treo trên cửa thành, thuận tiện dán lên bố cáo.
Vâng.
Phùng Kỳ không người để qua đi tới thân hình, sở dĩ Viên Thiệu muốn khoảnh khắc người, trong lòng hắn tự nhiên là rõ ràng, đây là nói cho Ký Châu tất cả mọi người, hắn Viên Thiệu cũng là tri ân, minh pháp luật kỷ cương chi chủ, không phải nham hiểm tiểu nhân. Tâm tư nhẹ nhàng một thoáng, hắn liền theo phía trước thân hình đi tới ngoài phòng, phía trước âm thanh mới vừa đang nói, đêm đã khuya, hôm nay liền tới đây một bên khác mái hiên hạ, trong nhà người hầu vội vội vàng vàng bước nhanh đi tới, đem một quyển bố lụa trình lên. Viên Thiệu Lý mở, nhìn kỹ mặt trên nội dung, lông mày lần thứ hai chói chặt. Đó là tự mặt phía bắc truyền đến tin tức xấu.
Chúa công chuyện gì?
Phùng Kỳ tiến lên nhỏ giọng hỏi. Đại hắn nói xong, bên kia, Viên Thiệu đem bố lụa đưa cho văn sĩ, âm thanh trở nên đè nén, chính ngươi xem đi. Sau đó phất tay một cái để người hầu rời đi, chắp hai tay sau lưng đi ở mái hiên hạ. Phía sau Phùng Kỳ quét một lần chữ viết, cau mày đến, vê lại tròm râu suy tư. 6 tháng 15, Hắc Sơn tặc tập kích Trung Sơn quốc thượng khúc Dương thôn trấn phụ cận, Đồ Triệu, Vương, Lý ba họ nhà giàu hơn 300 người, mở kho lúa phân phát bách tính, thượng khúc Dương huyện lệnh đem người truy kích, bị đánh tan. 6 tháng 18, đi về phía nam đường gặp Hắc Sơn tặc tập kích, tặc nhân nhiêu thành trì mà đi, cướp bóc quanh thân phú hộ, tán tài tại dân. 6 tháng 23, Linh Thọ huyện phát hiện Hắc Sơn tặc tung tích, đã nhắm hướng đông chạy trốn. Hành văn trong đó, đại thể ghi chép Hắc Sơn tặc ven đường hành tung, cũng có một chút xuất binh thảo tặc, lại bị đối phương dễ dàng thoát khỏi, cũng hoặc bị đối phương một bên đánh vừa đi, kéo dài không thành trận hình, sau đó bị nhóm này tặc nhân chặn ngang cắt đứt, giết đại bại tán loạn. Bên này, vạt áo nhẹ lay động, đi lại đi qua một trận, ngừng lại, Viên Thiệu quay đầu nhìn về phía sau bóng người. Nguyên Đồ có ý kiến gì? Điểm đáng ngờ rất nhiều. Phùng Kỳ từ bố lùa thượng thu tầm mắt lại, đi lên phía trước, Hắc Sơn liền tại Nghiệp Thành phía tây, Trương Yên Kỳ cũng hơi có nghe thấy, không giống tác phong của hắn, đúng là cùng Lộc Tràng núi Vu Độc tương tự, có thể người này không thể vòng qua Triều Ca, đã âm hai thành đi hướng về bên ngoài 200 dặm Trung Sơn Quốc, trừ khi hắn không muốn hắn Lộc Tràng núi. Gió đêm phất qua mái hiên hạ đèn lồng, Viên Thiệu cao mày, gánh vác ở phía sau tay nắm chặt, nói như thế, Trung Sơn Quốc chính là mặt khác tạp phỉ. Thực sự là thật can đảm a. Chúa công, việc này vẫn cần chu đáo cân nhắc, đối phương đại khái là nhìn ra chúa công sơ nắm Ký Châu, muốn thừa dịp cháy nhà hôi của tôi, cũng hoặc là cũng thật là Trương Yên bọn người thiết kế điệu hổ Lý Sơn.
Hả?
Viên Thiệu hơi híp mắt lại, đi ra hai bước, giải thích thế nào? Phùng Kỳ vớt râu nói, Hắc Sơn có mấy chục vạn chi chúng, quốc gia chưa loạn, không dám xuống núi, bây giờ Thái Bình đã qua, nói vậy Trương Yên trong lòng có ý nghĩ, cố ý tại trăm dặm xa chế tạo giết chóc, dẫn chúa công đại quân qua đi, sau đó đánh lén Nghiệp Thành.
Cũng có thể.
Viên Thiệu suy nghĩ một trận, chính là gật đầu, Trương Yên cố ý như vậy kích ta, sao có thể tùy ý nhập hắn chi úng, trước mắt vẫn là ổn định Ký Châu làm chủ, Trung Sơn quốc nơi đó liền phái Nhan Lương, Cao Lãm hai tướng xuất kỵ binh nhẹ qua đi trục xuất chính là. Xác thực như thế, chỉ cần truy đuổi này ba cỗ Hắc Sơn tặc, đối phương liền không ra tay cơ hội, không lâu thì sẽ lùi tán. Chốc lát, hai người vừa đi vừa hàn huyên một hồi, văn sĩ chính là cáo từ rời đi. Này một đêm là sơ bình một năm cuối tháng 6, khoảng cách Trung Sơn quốc tặc phỉ bừa bãi tàn phá qua đi nửa tháng, vừa mới lúc này đăng báo đến Nghiệp Thành, nguyên tưởng rằng chỉ là bình thường tặc phỉ, các thành có thể ứng phó, nhưng mà đối phương sẽ không cùng quân tốt chiến đấu, chỉ là xa xa cưỡi ngựa ban cung, sau đó rời đi, kế tục ven đường độ công kích tạo thành cướp giật, phá hoại, nửa tháng bên trong bị đồ, bị cướp thế gia nhà giàu có tới hơn 20 gia, thương vong 4,500 người. Dựa vào mặt đông tạm thời an toàn thế gia đại tộc lòng người kinh hoàng, rất sợ bị đám này đi tới như do tặc phỉ nhìn chằm chằm, dồn dập đến phủ nha thỉnh nguyện. Chính là không che lấp được, mới kéo dài đến hôm nay đưa đến Nghiệp Thành, liền tại Viên Thiệu cùng Phùng Kỳ tách ra đêm nay, tung hành tại Trung Sơn quốc xung quanh ba chi điên cuồng Hắc Sơn tặc làm ra để thế gia càng thêm sợ hãi cử động. Cuối tháng 6, phương Bắc, Trung Sơn Vô Cực huyện, một cơn mưa lớn tại ban đêm gấp gáp hạ xuống, che giấu người tầm nhìn. Trên bầu trời tầng mây sấm vang chớp giật vẽ ra từng đạo trắng bệnh ánh sáng lạnh. Trận mưa này đến thật là đúng lúc, thật là con mẹ nhà nó mát mẻ móng ngựa yếm đi dạo dẫm lên nước đọng, trên lưng ngựa ngón tay mạt qua lưỡi đao, vung xuống đến, nước mưa từ mũi đao nhỏ rơi xuống mặt đất. Chớp giật xẹt qua bầu trời đêm, rọi sáng phía sau hắn, chính là mấy trăm kỵ vắng lặng đứng ở mưa to bên trong, lại như một bình rượu màu xám tượng đá, mà trung gian cầm đầu thân hình loan đao chậm rãi rút ra, chỉ về một chỗ không xa tòa nhà. Là trong thành thân hào trí ở bên ngoài tòa nhà lớn, cửa biển thượng chất tự, hắn không quen biết. Chuẩn bị phá cửa, nước mưa xẹt qua khoe mắt, Công Tôn Chỉ hơi dương ra môi. Tên lệnh bắn hướng thiên không.
Chương 97, Thạc Phong, 2.
Mưa như chút nước, chỉ có hai ngọn đèn lồng tại cửa lung lay lúc lắc, màn mưa bên trong, trên chiến mã nhảy xuống hơn 10 bóng người, sỏ bọt nước hướng bên kia sáng đại trạch viện nhanh chóng chạy tới, mấy người giúp đỡ thành thang, mặt sau bóng người khẩu hàm lưỡi dao leo tường mà thượng. Đêm khuya, toàn bộ trạch viện lành lạnh yên tĩnh, chợt có một hai gian phòng lộ ra ánh sáng đem người cái bóng đầu tại song cửa sổ thượng, bên ngoài mưa rì rào rội rửa lá cây tiếng vang, trong phủ người làm nhấc theo đèn lồng cầm côn đồng chung quanh tuần tra, từ mái hiên hạ chuyển tới đại viện, sau đó theo bản năng ngẩng đầu, bầu trời giống như có âm thanh truyền đến. Tên lệnh bay lên đêm đen. Thanh âm gì đây là người thứ nhất hô? Làm sao? Trên tường có người, mặt sau có người phát hiện không đúng, đèn lồng chiếu qua đi, tường viện thượng bước lên mơ hồ bóng người, chính là lớn tiếng hô lên lời nói. Một giây sau, một mũi tên sát lủi bại hạ giọt mưa, veo một tiếng, từ màu đen bên trong bay đến, huyết quang bắn lên, đèn lồng rơi trên mặt đất, ánh nến tắt. Cạch cạch cạch. Chiêng đồng ở trong tay nhanh chóng vang lên, tên kia người hầu ở trong viện hô to, người đến, có cường đạo. A. Cuối cùng một tiếng là phát ra tiếng gào thảm thiết. Không khí mang theo tên vang, đạo thứ hai bóng đen bắn tới, âm thanh im bặt đi, chiêng đồng rơi trên mặt đất, còn lại hai tên người hầu sợ đến xoay người liền hướng viện sau chạy tới. Phía sau bọn họ tường viện, hơn 10 bóng người hạ xuống được, phủ đệ cửa phòng có người nghe được âm thanh dò ra nửa người, ai? Vọt tới bóng người cũng không đáp lời, phất tay chính là một đao, đem người bổ trở lại. Then cửa đánh mở, mấy tên lang kỵ đem phủ đệ cửa lớn mở ra, lúc này trong phủ gian phòng khi nghe đến kêu thảm thiết cùng chạy trốn người làm hò hét, điểm đèn sáng hỏa, bên viện bên kia đầu tiên là mấy chục con bước chân sỏ nước đọng hướng bên này vọt tới. Hầu như tại đồng thời, phủ đệ cửa lớn mở ra. Đông nghìn nghịt một đám bóng người đi bộ vọt vào tòa nhà, liền tại gác cổng mái hiên hạ xếp hàng ngang, dây cung vắn động, sau đó vỡ vang. Đội mưa mà đến trong phủ gia đình cầm binh đao côn bổng còn chưa vọt tới đối diện, trong không khí tất cả đều là phi châu chấu giống như ong ong tiếng vang, lít nha lít nhít mũi tên vọt vào trời mưa đối diện, bóng người từng đạo ngã xuống, tiên máu nhuộm đỏ nước mưa bốn phía lan tràn ra. Còn có chưa người chết dãy rủa ngẩng đầu lên, mơ hồ tầm mắt, khôi ngô thân thể hùng tráng đi tới. Phất lên trường đao vỗ xuống, Hoa Hùng giơ cánh tay lên vẫy vẫy, mấy trăm tên lang kỵ chia làm hơn 10 phân phối phân biệt vọt vào phương hướng khác nhau, gặp phải phản kháng người đại thể đều là một mũi tên, hoặc một đao vỗ tới, tòa phủ đệ này thượng hộ viện người làm nhân số ngược lại cũng không nhiều, thân thủ liền so với người bình thường mạnh hơn một chút, gặp phải đột nhiên giết tới lang kỵ. Hơi hơi chống lại một thoáng, liền bị giết hơn 10 người, còn lại lập tức bỏ lại binh khí không còn dám chống lại. Tiên đính hậu viện cấp tốc bị cáo chế lên, những thiên viện nha hoàn bà lão bị trục xuất khỏi Úc, tại mưa to bên trong tập kết, tình cờ ở trong còn có thể nhìn thấy mấy đôi dã huyên lương thân thể trần truồng nút ở cùng nhau. Một tên nhìn như bốn khoảng 50 nam nhân cấp tốc thu dọn tốt áo bào từ nơm nớp lo sợ đám người đi ra, nghĩ đến là bên trong tòa phủ đệ quản gia một loại nhân vật. Vị này đại vương đối phương hướng bên kia thân hình cao lớn chắp tay. Công Tôn Chỉ thở dài một tiếng, Lý Khắc từ một bên khác chạy chậm tới, nhỏ giọng nói, hậu viện. Chủ Úc không ai. Bất quá giường là ôn. A còn trốn đi. Công Tôn Chỉ khỏe miệng hồ lên như có như không cười, chính là xem qua trước tên kia nam nhân, ta tới đây nơi cầu tài cầu lương, không muốn nhiều hại chết người, cho ta vạn sự dễ thương lượng. Vâng. Là. Kính xin đại vương phái người theo ta một đạo qua đi. Người kia liếc mắt nhìn mãn viện người hầu, hộ viện thấp túi đầu, cũng không do dự nữa. Công Tôn Chỉ lệnh nghiêng đầu ra hiệu theo sau, tiểu mã tặc thấp giọng nói, thủ lĩnh, ngươi cái cổ đau không? Để ngươi dẫn người tới theo hắn. Công Tôn Chỉ đạp này ngây ngốc tên ngốc một cước, Lý Khắc che ô bị đá vị trí cười khúc khích xoa mũi, vội vã chiêu qua vài tên lang kỵ, liền nhấc theo người đàn ông kia đi ra khỏi nơi này. Dương La Ôn, hiển nhiên tòa phủ đệ này bên trong có hầm, đi đem bọn họ tìm ra đến. Công Tôn Chỉ híp lại mi mắt, nhìn đầy trời mưa to một trận, đưa tới một tên cả người ở mức lộc nha hoàn, đi vào, ta có việc hỏi ngươi. Sau đó, xoay người đi vào chính sảnh. Bị gọi vào tên kia thị nữ cả người run. Một bên khác, hắc ám mơ hồ có tất tất tốt tốt tiếng vang. Hơi ánh sáng từ trên thang phương che giấu khe hở xuyên thấu vào, tình cờ có tiếng bước chân lại đây, che giấu tia sáng, lại đi tới, mơ hồ hai bóng người chen chút chung một chỗ, che miệng không dám lên tiếng. Sau một chốc, ánh lửa từ đỉnh đầu khe hở qua đi. Tiểu muội không phải sợ. Chẳng bao lâu nữa tặc nhân sẽ đi. Ngươi đừng khóc. Biết không? Nương cùng nhị huynh bọn họ trời vừa sáng sẽ đến. Giữa ngón tay giọng nữ run rẩy nói. Bóng người đường viền cũng là không ngừng được run. Từ lúc tặc nhân giết vào trong phủ, nguyên bản liền so sánh cơ cảnh tỷ muội hai người nghe được động tĩnh, rất sớm chạy ra nhà Úc, tàng về đến nhà bên trong vẫn luôn có chuẩn bị phòng tối. Tuổi tác lớn một chút thiếu nữ tự nhiên rõ ràng bị tặc phỉ nắm đi gặp là cái quái gì dạng kết cục, nàng có chút hối hận sáng nay cái kia không thể chờ đợi được nữa mang theo muội muội cùng quản sự tới trước bên này biệt viện. Sớm biết, ở lại trong thành là tốt rồi. Nàng khẽ vướt qua trong lòng càng nhỏ bé hơn bóng người, nhẹ giọng nói một câu. Trong lòng, tay nhỏ kéo kéo tỉ tỉ xiêm y đi, lanh lảnh non nớt đồng âm nhỏ giọng trái lại an ủi, lục tỉ. Không muốn lo lắng, ta không sợ, nơi này rất bí mật, trước đây trốn ở đây, nương cũng không tìm tới. Đang khi nói chuyện, các nàng đỉnh đầu bỏ ra chùm sáng biến mất, tiếp theo liền nghe được vật nặng di chuyển tiếng vang, ủng cùng nhau hai bóng người run lẩy bẩy lên, màu đen bên trong không thấy đối phương thần sắc, bất quá đại khái là kinh hoàng. Tìm tới các ngươi. Thô lỗ tiếng nói đột nhiên từ đỉnh đầu truyền đến. Tối tăm tầm nhìn phía trên, vang một thoáng, mũi lao xuyên hạ xuống, vụn gỗ nổ tung tung tóe rơi vào các nàng trên đầu, rít gào nhất thời vang lên, Khôi Ngô thân hình dò vào hơn nửa người, một tay nắm lấy gầy yếu vai trực tiếp ra bên ngoài để, lôi kéo rít gào, ở trong bóng tối hỗn loạn thành một đống. Thả ra muội muội ta, rít gào bên trong, thiếu nữ xông tới nắm lấy cánh tay của người nọ, ra sức dùng một cái tay khác đi đánh nhau, nhưng mà hai người đều bị đồng thời bị đối phương đồng thời đưa ra phòng tối, một vai mang một cái. Tại hai đạo tiếng thét chói hai bên trong đi ra nhà Úc, hướng bên kia chính sảnh qua đi. Nói như vậy, trong đây là chân gia, Hà Bắc có tiếng thế gia. Công Tôn Chỉ ngồi ở chủ vị, hai tay đặt tại trên đầu gối, vệt nước một giọt nhỏ xuống phát tiêm, lạnh nhạt nhìn chằm chằm phía trước cả người run rẩy thị nữ. Nắm bắt góc áo nha hoàn, lắp ba lắp bắp gật đầu. Là. Đúng, bất quá. Chủ nhà là hảo nhân gia. Nếu có đại thai, trong nhà lão phu nhân đều sẽ làm việc tốt. Chân gia. Công Tôn Chỉ xoa xoa môi trên cằm dưới dài ra một vòng râu ngắn, trong lòng cũng là hơi kinh ngạc, chính mình càng là vô ý giết tới gia đình này bên trong, ở đời sau, Lạc Thần Chân Hoàng hậu vẫn là biết một chút, bất quá. Vào lúc này, cần phải vẫn là hài đồng đi. Người đi xuống đi. Hắn tùy ý suy nghĩ một chút, phất tay để nha hoàn kia lui ra, cửa bóng người đan sen, Hoa Hùng gánh hai cái dây rủa rít gào bé đi vào, nhẹ nhàng phóng tới trên đất, chắp tay phục mệnh. Thủ lĩnh. Này hộ trong nhà liền này hai tiểu nha đầu. Trên đất một lớn một nhỏ hai cô bé rụt rè đứng ở đó, đại ước 14, 15 tuổi, khá là thanh tú, ngẩng đầu liếc mắt nhìn phía trên cái kia hung hãn bóng người, sợ đến sắc mặt trắng bệnh, nhưng ngang qua một bước vội vàng đem bên cạnh bóng người nhỏ bé che chắn lên, trắng bệnh đôi môi hơi run, ngươi muốn cướp, liền cướp ta được rồi, không muốn cướp muội muội ta. Hoa Hùng trà sắt trong râu, cô gái này không sai. Công Tôn Chỉ nhìn chằm chằm chặn ở mặt trước thiếu nữ. Sau đó tầm mắt vượt qua đi, xem hướng về phía sau núp ở tỉ tỉ sau lưng bóng người nhỏ bé, chậm rãi mở miệng, ta làm nghĩa phụ của ngươi làm sao? Chân mật. Chương 98, Phụ nhân tâm. Đồng dạng ngày mưa, một hướng khác, phương Nam. Cảnh hương. Trên đất bình tĩnh vũng nước, bầu trời mưa nhỏ xuống đến, gợn sóng sóng gợn, một cái móng ngựa ẩm ẩm giẫm đạp hạ xuống, bắn lên bọt nước, kỵ sĩ trên ngựa ghìm lại dây cương, giơ cánh tay lên. Phía sau trời mưa bên trong chạy như bay hơn 2.000 kỵ binh nhẹ chậm rãi hạ xuống tốc độ, sau đó dừng lại. Xuống ngựa, để ngựa nghỉ ngơi một trận. Trên lưng ngựa tướng lĩnh quay đầu lại quát một tiếng. Bên cạnh, một người khác thân hình kiên cường khôi ngô, khoác thú đồng giáp, bóng người khẽ ngẩng đầu, liên tiếp màn trời mưa bụi rơi xuống, ha một cái bực bội, đong đưa đại đao, quay đầu đối bên kia hét to tướng lĩnh không gặp thích nộ mở miệng, qua cảnh hương phía trước hà chính là huyện Vô Cực phạm vi. Nghe chúa công nói có một nhóm hát sơn tặc là từ Linh Thọ bên kia tới được, cao tướng quân, người ta thẳng thắn chia quân hai đường, một tây một đông vây kín, đem bọn họ giáp công ở chỗ này. Sớm đánh xong sớm chút trở lại báo cáo kết quả. Bản gọi vào tướng lĩnh thân hình khỏe mạnh, tua mũ hạ lông mày rậm nổ mắt, nhìn qua hát nhiều bạch ít, trong tay một thanh đại thương, nhíu mày lại, lắc đầu, đi ra thời gian, văn tướng quân lần nữa căn dặn ta, để ta xem trọng. Ta người huynh trưởng kia chính là nói nhiều. Bên kia trên lưng ngựa. Nhan Lương lay động đại đao. Một đám cường đạo sao cần phải cẩn thận. Ngươi như sợ, liền tại cảnh hương chờ chính là, ta tự đi lấy tặc tướng thủ cấp trở về. Nói chuyện hai người, chính là chịu đến quân lệnh Nhan Lương cùng Cao Lãm, bây giờ đã đến cảnh hương, khoảng cách huyện Vô Cực bất quá mấy chục dặm lộ trình. Đối với bên kia gây sự hát sơn quân, tên là Nhan Lương tướng lĩnh đại khái là không lọt nổi mắt xanh. Lúc này nói xong, cũng bất đồng bên cạnh đồng bạn phản ứng, phân ra hơn 1.000 kỵ trực tiếp rời đi, mà Cao Lãm nhíu nhíu. Hít một tiếng, chỉ được đi theo. Bọn họ đằng đằng sát khí chạy băng băng mà đi. Cùng lúc đó, huyện Vô Cực ngoài thành chân ra biệt viện, yếu mềm bóng người nhỏ bé lộ ra dung mạo. Giọt nước mưa theo cuối sợi tóc rớt xuống, đùng ở tại lạnh leo sàn nhà. Ta làm nghĩa phụ của ngươi làm sao? Chân mật. thân ảnh nho nhỏ run lên một cái từ tỉ tỉ sau lưng xê dịch ra một đôi sáng sủa trong sáng con mắt, ánh mắt rụt rè nhìn cái kia vừa nói chuyện bóng người, phấn phấn tiểu môi hơi hơi dưng ra, run rẩy phát sinh thanh âm non nớt.
Không. Không tốt. Mật có. Có phụ thân.
Đông nhiên, đôi kia con mắt lóe lệ tí, tay nhỏ xoa xoa, nước nở nghẹn ngào, cha không ở.
Nhưng là ta có cha, không muốn ngươi làm trần mật cha.
Hoa Hùng xem này gào khóc bé, trên mặt giữ tợn giật giật, thủ lĩnh, chúng ta có tính hay không ước hiếp một cái bé gái.
Ngược lại cũng đúng, tìm người đem nàng hai dẫn đi.
Công Tôn chỉ hơi nheo mắt, phất tay người mang đi hai cái gào khóc bé gái, đối với có phải là ước hiếp khóc hai cái bé gái sự thực, cũng khá là cảm thấy lung túng.
Gọi các anh em đem cướp đến đồ vật để Hắc Sơn tặc huynh đệ mang đi, sau đó dành thời gian nghỉ ngơi, trời vừa sáng nhà này chủ nhân nên từ trong thành tòa nhà lại đây, chúng ta ở đây xin đợi bọn họ.
Hoa Hùng thả xuống gan bàn tay đao, đi tới ngồi xếp bằng xuống, rót rượu, đẩy qua đi, thủ lĩnh, ngươi còn thật dự định thu cô gái này em bé làm nghĩa nữ.
Ngươi cho rằng ta đang nói chơi vui.
Công Tôn chỉ bưng rượu thường, nhìn bên trong dập dờn sóng gợn, trước ta hỏi qua trong phủ một đứa nha hoàn, chân ra tại đây bắc địa xem như là hào môn, trong nhà tiền tài không ít, thương lộ hiểu rõ, như chỉ là trói người vơ vét có thể được đến mấy tầng.
Bất quá mổ gà lấy trứng cách làm thôi.
Rượu mạn qua khoe miệng, chiếu vào tròm dâu thượng, sau đó rượu thương bùng ra, đại hán khôi ngô ấn lại cơ án, âm thanh lô mãng, có thể chúng ta nói cho cùng cũng là tặc à, đối phương sao có thể cùng chúng ta làm thân thích.
Liền muốn xem người làm sao chọn.
Công Tôn chỉ cởi xuống loan đao ném đến trên bàn, bưng rượu lên uống một hơi cạn sạch.
Bên ngoài bầu trời từng bước trời quang mây tạnh, không lâu sau đó, trời đã sáng.
Do đông hướng tây, ra huyện Vô Cực trên quan đạo, kỵ sĩ, xe bò tạo thành mấy chục người đội ngũ có chút nóng nảy chạy đi, từ bọn họ ngựa, xe bò nhìn ra thân phận, hoàn toàn không dùng tới như vậy chạy đi, nhưng mà trong đội ngũ bằng phẳng nhẹ lay động xe bò bên trong, qua tuổi hơn 30 phụ nhân nhưng không phải như vậy nghĩ.
Gần nhất nạn trộm cướp nghiêm trọng. Hôm qua thật sự không nên để Mật Nhi cùng tỷ tỷ nàng một đạo đi tới biệt viện, này cả đêm đều ác mộng liên tục trong rèm nói chuyện phụ nhân chính là chân gia chân giật chi thê, trưởng phu tại chân mật 3 tuổi tạ thế, toàn bộ gia lập tức gánh ở một cái nhu nhược phụ nhân trên vai, thời gian mấy năm bên trong, có vẻ già nua đi rất nhiều, nhưng mà ngự khí nhưng có chút khí thế.
Trong xe có khác giọng nữ dịu dàng vang lên.
Mẫu thân đừng quá qua lo lắng, các nàng 2 tỷ muội tuổi tác tại huynh đệ tỷ muội bên trong nhất là gần gũi, tính cách cũng đều vui chơi. Nếu không phải hôm qua buổi trưa đột nhiên hạ nổi cơn mưa to, chúng ta cũng đều cùng nhau đi qua.
Càng xe nhấp nô, ngồi ngay ngắn phụ nhân nhắm mắt gật gù, bên cạnh chính là thứ nữ chân thoát chuyến này bồi bạn tả hưu, nàng đưa qua tay tại con gái trên mu bàn tay vỗ vỗ, thở dài, ngươi à, đều là sắp có phu nhà, những ngày tháng này qua thật nhanh.
Mẫu thân chân thoát 2 gò má ửng đỏ tới gần, nằm ở phụ nhân trên đầu gối.
Xe bỏ chập trùng lên xuống, hướng tây mà đi một trận, thiên quang lên tới giữa trưa. Phương xa lục dã làng xóm biệt viện mơ hồ ở trước mắt, không lâu sau đó, đoàn người đến địa phương, nơi này nguyên bản liền rất ưu tĩnh, là ngày hè dùng để nghỉ hè, Trương Thị hạ xuống xe bò sau, thay uy nghiêm, mặt không hề cảm xúc mang theo mọi người đi vào đình viện bên trong, khi thấy tiền viện bị dây thừng trói buộc một đám người làm, thứ nữ chân thoát theo bản năng kéo căng mẫu thân quần bảo.
Mẫu thân?
Bọn họ?
Phụ nhân nhíu mày nháy mắt, mặt sau cửa viện ầm ầm đóng lại, từ hai bên nhà kề chạy ra hơn 10 nói áo ra. Giáp ra thân hình nắm cung đeo đao cắt đi đường lui, có rút đao, có người hô to.
Bảo vệ phu nhân.
Thả xuống binh khí, chớ lộn xộn.
Tất cả phát sinh ra biến hóa, binh đao đột nhiên chấn động tới, đoan một tiếng, muốn chém giết bóng người bị đánh xuất huyết tuyến, bay ngược trở lại, phía trên chính sảnh nơi đó, hổ cây trường đao thượng một vệt máu tươi theo lưới đao nhỏ rơi xuống mặt đất.
Các ngươi lui ra, cũng không muốn động.
Lạnh lạnh thanh âm tự phụ nhân trong miệng phát sinh, theo có tinh mỹ hoa văn tay áo lớn vung lên. Nàng xem hạ hộ vệ bên cạnh, nếu những đại vương này vẫn chưa giết ta trong phủ người, nghĩ đến là việc muốn cùng ta đàm luận, các ngươi tạm thời ở chỗ này chờ hậu.
Lan vay đá lên đến, nhanh chân hướng bên kia cầm đao đại hán qua đi, âm thanh lại vang lên, thiên còn sụp không được.
Lao phu nhân thật can đảm.
Nhìn vị này phụ nhân nhanh chân mà đến, Hoa Hùng hiếm thấy cùng lên tay, nhà ta thủ lĩnh ở bên trong, xin mời.
Trương Thị nhíu mày liếc hắn một cái, nhanh chân mà vào, đây là nhà ta phủ đệ, đương nhiên sẽ không khách khí. Đại vương mời theo lão phụ đồng thời vào đi thôi.
Hoa Hùng khoe miệng cười cười, làm một cái thủ hiệu mời, theo mặt sau đi vào.
Tiến vào chính sảnh, tầm mắt trở nên tối sầm một chút, váy dài kéo dài từ trên mặt đất lướt qua, Trương Thị ánh mắt tự nhiên nhìn thấy ngồi ở chủ vị nam nhân, bước liên tục khinh bước đi tới bên, hai tay háo tả hưu phất một cái, ngồi xuống lại trùng điệp tại chân trước, ánh mắt sáng quắc nhìn sang, chính là mở miệng, vị này đầu lĩnh không biết đến nhà ta chỉ là tài vận. Có thể hay không trước đem lão thân hai cái con gái mang ra đến.
Công Tôn chỉ trong tầm mắt, vị này phụ nhân có thể sinh ra chân gia tỷ muội phụ nhân, tướng mạo tự nhiên cũng sẽ không kém. Bất quá càng nhiều chính là hắn đi tới nơi này nhìn thấy nữ tính đại thể đều là mảnh mai dịu dàng, như đối phương như vậy không sợ binh đao, cùng mình nói chuyện như vậy, nhưng là hiếm thấy. Đi đem lão phu nhân hai vị con gái mang ra đến. Lý Khắc gật đầu dẫn người tới, nghĩ đến còn có một chút thời gian, Công Tôn chỉ mở miệng, đêm qua lúc ta tới, thấy ngươi con gái nhỏ, liền sinh ra muốn thu làm nghĩa nữ ý nghĩ, không biết lão phu nhân có chịu không?
Không đáp ứng.
Cơ án phía dưới tầm mắt không nhìn thấy góc độ. Trương Thị hai tay dùng sức nặn nặn, mi mắt buông xuống, đôi môi chỉ là đơn giản trương cáp, nếu là đáp ứng, ta chân ra chẳng phải là nhận tặc làm phụ.
Lao thân tương lai hạ xuống âm phủ, cũng không mặt mũi nào thấy phu quân, càng thẹn với chân ra tổ tông.
Nếu là buôn bán đây, cái kia chẳng phải là biến thành bán con gái.
Công Tôn chỉ bưng rượu lên thương, uống một hớp, thả xuống, không trả thù lao liền không tính bán.
Cái kia phụ nhân khỏe miệng đánh động đậy, bên kia, Công Tôn chỉ vỗ xuống cơ án đứng lên, hướng nàng cười cợt. Nói giỡn mà thôi, lão phu nhân đừng để quả nhiên, bất quá ta xác thực muốn buôn bán.
Trương Thị vẫn chưa mở miệng, chỉ là nhìn chằm chằm đối phương.
Ta tên Công Tôn chỉ.
Chân gia thương đạo hiểu rõ.
Đi tới bóng người, tại phụ nhân trước mặt ngồi xổm xuống, rối tung sợi tóc hạ, ánh mắt lạnh lùng nhìn sang, hoặc hứa lão phu nhân nên nghe qua đi.
Bên kia, Trương Thị gật gù, con trai của Bạch Mã tướng quân, lão thân hơi có nghe thấy, không nghĩ tới hôm nay càng đến chân phụ thượng, đúng là khiến người ta bất ngờ.
Nếu ngươi biết, vậy ta liền nói tóm tắt.
Cũng không cùng ngươi tránh hiểm nghi.
Bóng người đi tới gần kề, đối phương hơi lệ tiền, mang theo dâu tua tủa môi tới gần bên hai, thấp giọng nói rồi vài câu.
Hơi nghiêng phụ nhân nhíu nhíu mày, con mắt xẹt qua khỏe mắt nhìn bên cạnh nam nhân, nhếch miệng lên, Công Tôn thủ lĩnh thực sự là hùng tâm trang trí, việc này có thể coi như buôn bán, bất quá chân gia tại Bắc Địa không coi là phú thương, trừ khi Trương Thế Bình, Tô Song không ở.
Cơ án hai bên bầu không khí, trở nên quỷ bí lên.
Một lát sau, bên ngoài vang lên tiếng bước chân, hai cô bé run rẩy căng căng lại đây, khi thấy trong sảnh ngồi phụ nhân, nhất thời khóc lóc chạy tới nhào vào trong lồng ngực, hiển nhiên một đêm kinh hãi không nhẹ.
Công Tôn chỉ nhìn một hồi, lùi về sau vài bước, lão phu nhân chậm rãi cùng con gái ôn chuyện, Công Tôn trước tiên cáo tử, Trương, Tô hai người sẽ không ở nhân thế, sau đó trên thảo nguyên chuyện làm ăn liền do ngươi chân ra tới làm.
Chật, xoay người nhanh chân rời đi.
Nhào vào trong ngực bé khóc bỏ ra mặt. Nhưng là lặng lẽ nhìn người kia rời đi bóng lưng, nhỏ giọng hỏi, nương.
Người kia là ai vậy?
Là nghĩa phụ của ngươi.
Trương Thị vớt nhẹ hai cái con gái tóc xanh, thấp giọng nỉ non nói một câu, không lâu sau đó, bên ngoài tặc phỉ đều bỏ chạy, trong nhà nô buộc vừa mới thở phào nhẹ nhõm, từng người hồi đi làm việc đi tới.
Hậu đường, thiên quang yếu ớt từ phía trên cửa sổ rạn nước chiếu vào, Trương Thị đưa tới trước mang tới bên này hộ vệ đầu lĩnh, hạ thấp âm thanh.
Đem trong phủ những người làm, nha hoàn giết chết. Liền nói gặp phải giặc cướp cướp sạch.
Chuyện này.
Lão phu nhân.
Chuyện này tên kia thị vệ đầu lĩnh trợn to hai mắt.
Trương Thị nhìn yên tĩnh anh đến, độ lệnh tầm mắt, thần sắc tại mờ nhạt ánh sáng bên trong khi tỏ khi mờ.
Không thể để cho người khả nghi, ta chân ra cùng tặc phỉ có cấu kết.
Chương 99, không hẹn mà gặp.
Cái kia Trương Thị một giới phụ nhân có thể đẩy lên chân ra, nghĩ đến cũng là không dễ dàng.
Bầu trời trời quang mây tạnh, nóng rực ánh mặt trời bốc hơi lên trên đất nước đọng. Từ chân ra biệt viện đi ra, Hoa Hùng nhìn lại tầm nhìn phần cuối dưới chân núi, nơi kia làng xóm đường viền.
Bên cạnh cũng ngửa cất bước bóng người ngẩng đầu nhìn ngó quần mặt trời, một vị phụ nhân có thể đẩy lên chân ra nhiều năm như vậy không có bị người khác ăn đi, ngươi cho rằng là vận may gây ra.
Móng ngựa bước động, thân hình lay động, thu tầm mắt lại, quay đầu nhìn về khe núi biệt viện.
Chân ra cái kia đương ra phụ nhân lớn bao nhiêu năng lực, Công Tôn chỉ trong lòng đại khái có chút rõ ràng, như vậy thế đạo sao có thể là kẻ vớ vẩn. Sở dĩ nghĩ đến tìm tới chân gia vì tương lai hắn lên phía bắc sau cung cấp hậu cần, cũng là lâm thời nảy lòng tham, dù sao một vị phụ nhân lợi hại đến đâu, dạ tâm trung quy sẽ không quá lớn, đối sự uy hiếp của chính mình mà nói đối lập sẽ giảm một số ít, dù sao có một số việc, không phải quyết đoán mãnh liệt liền có thể xử lý tốt, vẫn là cần ăn.
Ngày này cơm người đến mới được.
Thủ lĩnh, chúng ta tiếp xuống là đi giết Trương Thế Bình.
Hoa Hùng tự nhiên cũng rõ ràng người phụ nữ kia lợi hại, cũng không tiếp tục việc này trải qua nhiều dây dưa.
Công Tôn chỉ quay lại tầm mắt, quét đối phương một chút, làm người coi trọng chữ tín, nói rồi muốn giết hắn liền nhất định phải giết, và lại những người này người nào là sạch sẽ.
Bất quá này Trương Thế Bình cùng Tô Song hai người chính là bắc địa lớn nhất buôn ngựa, trong nhà hẳn là có mã trưởng, vừa vặn đem ngựa đồng thời lấy tới. vậy chúng ta giết về tiền vốn lại nhiều hơn một chút.
Dâu quay nón trên mặt hiện lên hưng phấn, Hoa Hùng ở trong không khí đập tới một đao, kêu la.
Lưu ngu.
Kha Bỉ Năng hai người này đầu, ta trước tiên định ra rồi.
Vốn lượn trên quan đạo, rất nhiều bóng người yên tĩnh tại đi, thỉnh thoảng sẽ có nói thanh tất tất tốt tốt tại bên trong vang lên. Bên này, nghe được Hoa Hùng ngôn ngữ, Công Tôn chỉ nhữ mày lại, sau đó nhắm mắt lại, như là nhớ tới ngày ấy chết đi hơn 10 vị lao nhân, âm thanh lành lạnh mở miệng, giết Kha Bỉ Năng đối lập Lưu Ngu muốn đơn giản một ít, hắn không hiểm, có thể thủ, chỉ cần một trận chiến liền có niềm tin rất lớn đem người này chém giết, có thể Lưu Ngu lão già này cố thủ U Châu.
Huyện kế thành kiên tường cao, nếu muốn giết hắn,
chứ khi hắn có thể đi ra.
Hàm răng cắn xuống, ngữ khí tăng thêm.
Công Tôn chỉ cưỡi ở trên lưng ngựa, nhìn trước sau đoàn ngựa thổ đi chậm rãi, đoạt đến đồ con nhu, có giá trị đồ vật đã làm cho Hắc Sơn tặc tại hôm qua buổi tối đã trở đi, giờ khác này đội ngũ tất cả đều là kỵ binh nhẹ, không lâu, bọn họ tăng nhanh tốc độ, đi qua đoạn này quan đạo, chuyển hướng hẻo lánh hoang dã, vượt qua đồi núi, vòng qua thành trì, tại chiều hôm đó, bọn họ đi tới Trung Sơn cảnh nội tên là Mới Thị Hương Trấn.
Mới Thị cũng không tính cằn cỗi tiểu hương, nơi này có phương Bắc tới được ngựa cùng bản địa tơ tằm. Đại thể từ Nam Chí Bắc thương khách ở đây nghỉ trần bán phá giá hàng hóa sau, mua bản địa thương hàng lần thứ hai lên đường hoặc xuôi Nam, hoặc Bắc Quy, lượng lớn người đến người đi đem nơi này để cao náo nhiệt thì sẽ mang vào một ít hỗn loạn, ra cỏ, ra cướp, tâm tính bất lương người cũng phần lớn sẽ tới nơi này thảo hoạt, chính là ngư long hôn tập lên, bất quá ngược lại cũng không có sinh ra đại loạn đến. Mà đối với Mới Thị bách tính tới nói, đây là cũng như thường ngày náo nhiệt hỗn loạn một ngày, nhưng mà nắng chiều ngả về Tây, biến vị. Sau cơn mưa đường phố, trên đất hàng nước bị móng ngựa bắn lên đến, không biết lúc nào đến rồi một đám kỵ sĩ, bên cạnh bị tiên một thân hán tử hung ác trừng mắt về phía đối diện trên lưng ngựa.
Bắp thịt quần quận khôi ngô bóng người túi đầu nhìn thẳng hắn một chút, người kia liền vội vàng đem tầm mắt thiên mở, cũng không rộng lắm trên đường phố mấy trăm kỵ tư thế, sợ đến hắn sắc mặt trắng nhợt, không dám xem thêm, liền bận bịu cấp tốc tiến vào phụ cận cửa hàng bắt đầu trốn.
Mới Thị cũng không lớn, đường phố đột nhiên chen chúc mấy trăm kỵ sĩ, cũng không phải trong quân hóa trang. Xung quanh thương khách, tiểu thương, người đi đường vội vàng đứng ở hai bên dưới mái hiên, nhìn đối phương qua đi.
Nơi nào đến cường đạo?
Càng chạy đến Mới Thị đến.
Không sợ Huyện Vô Cực quan binh lại đây nắm bắt người.
Nghe nói gần nhất náo Hắc Sơn tặc có chút lợi hại, có thể hay không là bọn họ.
Chớ đã, phía trước đoàn ngựa thổ chuyển hướng.
Giống như là
hướng Trương gia trạch viện qua đi.
Tránh né trong đám người, có âm thanh nỉ non, sau đó gan lớn theo kịp cái kia đoàn ngựa thổ, quả nhiên. Bọn họ xa xa trông thấy cái kia mấy trăm kỵ đứng ở Trương phủ trước cửa, chính là thấy có người từ trên lưng ngựa hạ xuống, cầm dây thừng qua đi, một tên bách tính thấp giọng nói, Trương gia muốn xong.
Trương gia trước phủ đệ, Công Tôn chỉ vây vây tay, mấy tên lang kỵ đột nhiên thúc vào bụng ngựa, chiến mã hí dài bắt đầu chạy, trói buộc dây thừng đột nhiên căng thẳng, chính là ầm một tiếng nổ vang, phủ đệ cánh cửa nghiêng lệch ngã xuống.
Bên kia, mấy tên hộ viện đang cầm đao thương từ sụp đổ cửa sau lộ ra thân hình ngáy mắt, mũi tên vèo một tiếng. Đinh qua đi, huyết quang tung tóe.
Công Tôn chỉ một nhóm đầu ngựa, xung quanh mấy trăm kỵ trực tiếp cưỡi ngựa bước lên bậc cấp và vào, trong viện có nghe được tiếng vang hộ viện phong dâng lên khi đến, chiến mã từ trong đám người ép qua đi, Hoa Hùng vùng đào chém chém một đường tiến lên, bên trong phủ đang bận bịu tứ phía nha hoàn người làm bị đột nhiên chém giết kinh động, hoảng loạn khắp nơi trốn.
Trong chính sảnh, thân hình mập mạp Trương Thế Bình nhấc theo đại đao cất bước đi ra, bên người theo hai tên người tuổi trẻ, đại khái là con trai của hắn chủng loại, hắn quát thầm: chỗ nào đến tặc tử, ta chính là Trung Sơn Trương Thế Bình.
Lời còn chưa dứt, con ngươi đột nhiên căng lại, trước mặt lưỡi đao càng thả càng lớn, có âm thanh như tiếng sấm nổ tung, giết chính là ngươi.
Gan bàn tay đao chém hạ.
Bên ngoài, dân chúng nghe được chém giết, ở phía xa quan sát, nghe tin mà đến mười mấy tên sai dịch nhấc theo binh khí chen tách đoàn người, tầm nhìn bên trong, nơi kia khổng lồ đình viện bên trong kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng theo khói đen lên cao, từng đạo chiến mã bóng người một lần nữa đứng lên đường phố. Mạnh liệt bước chân chính là đứng ở ngoài mấy trượng không còn dám tiến lên.
Chờ đám này như là đến trả thù kỵ sĩ rời đi, nguyên bản quan sát dân chúng không biết ai hô một tiếng, cướp à.
Đại khái là tại thế lửa chưa đại trước, vọt vào Trương gia trạch viện, muốn cầm một ít vật đáng tiền, sau đó càng nhiều bóng người vọt vào.
Đám kia nha dịch tại cản phía trước, có người hô to, không muốn cướp à, không muốn cướp à, hỏa thiêu lên.
Trong hỗn loạn ngược lại bị người đẩy một cái ngã xuống đất, không người nghe hắn.
Trương Thế Bình sở dĩ không đi phụ cận huyện thành ở lại, là bởi vì thành trì quanh thân cũng chẳng có bao nhiêu thổ địa cho hắn làm mã trường tác dụng, cường đến ngược lại sẽ đắc tội không ít người, bây giờ hắn làm tất cả, nhưng là tiện nghi người khác.
Hơn 1000 con ngựa.
Gen luyện tốt,
sang năm chúng ta liền có thể giết về Hoa Hùng dẫn người giết tản đi Mã Trường hộ vệ, cả người tỏa ra máu tanh, nhưng là nói một câu xúc động. Công Tôn Chỉ nhìn tại vòng bảo hộ bên trong chạy nhanh ngựa, khỏe miệng có nụ cười, hay là càng nhanh hơn dừng lại một chút, phân phó, để Tào Thuần bọn họ lại đây tập hợp, giết một cái có phân lượng Trương Thế Bình, Bắc Địa Thế Gia nên liên thủ bức bách Viên Thiệu, chúng ta lần này săn thú cũng khá là phong phú, liền sắp xỉ được rồi. Giữa lúc hắn đem mệnh lệnh phân phó, có Tuấn Mã lại đây, mang tin tức trở về, thủ lĩnh, Tào đầu lĩnh gặp phải Viên Thiệu người, bất quá hắn không có bị đối phương phát hiện, mang các huynh đệ trước tiên mai phục lên. Công Tôn Chỉ nhíu nhíu mày, đánh cái gì cờ hiệu? Cao. Cùng lúc đó, thiên quang long lanh dần mờ nhạt hạ xuống, huyện Vô Cực bên ngoài, tên là Nhan Lương tướng lĩnh mang theo hơn ngàn kỵ binh nhẹ đi tới chân ra biệt viện, đang nghe cái kia cô hát sơn tặc cướp sạch nơi này sau, chiếc hướng bắc mặt hướng đối phương đổi tới, tại trước hắn, đi theo Cao Lãm đã chia quân trước tiên đi nơi này tìm tòi cường đạo. Tăng nhanh tốc độ, công lao sao có thể để một người đoạt được. Hắn hét lớn một tiếng, đâu chuyển đầu ngựa, chính là mang theo kỵ binh nhẹ nhằm phía mặt phía bắc, kéo dài mà đi. Chương 100, tự làm bậy. Đi ngang qua mới thị nước sông chiếu rọi màu da cam tà dương hướng nam mà xuống, sóng nước lấp loáng mặt nước phản chiếu ra lần lượt từng bóng người hướng hương trấn phương hướng qua đi, đó là ầm 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 tiếng vó ngựa. Hơn ngàn kỵ binh nhẹ chỉ qua quan đạo. Cao Lãm sát qua trên mặt vết mồ hôi, ngẩng đầu nhìn phía tây đồng hồng mây tản một chút, từ ngày trước hành quân đêm, lại tới ban ngày cấp tốc chạy mấy chục dặm, nếu như có thể, hắn mới không muốn tiếp này việc xấu, nhưng thượng mệnh khó trái, chúa công Viên Thiệu không đánh mà thắng đánh Hạ Ký Châu, chính là dùng người thời khác, hắn dù như thế nào cũng phải tránh mấy phần chút danh mỏng đi ra. Trước mắt tuy là một ít hát sơn tặc, nhưng đến cùng tại không chiến sự, cũng là mỏng manh công lao. Mà liền tại hắn đỉnh đầu chân núi thượng, Lâm Dã, mấy bóng người thấp nằm ở bụi cây mặt sau, nhìn chằm chằm phía dưới đoàn ngựa thổ, sau đó lặng yên rời đi, xuống núi sau, cưới lên ẩn đi ngựa từ đường tắt trước một bước rời đi. Ở đây một bên quan đạo không xa bên ngoài mấy giảm, tương tự có mấy trăm người chờ đợi, cầm đầu là đơn giản khoác áo ra, lóa lộ ra thâm hậu lồng ngực Tào Thuần, nếu là hắn tộc huynh Tào Tháo ở đây vội vàng một chút cũng không cách nào nhận ra này hung dã ngăm đen hán tử. Là lúc trước hắn cái kia tao nhã lịch sự tộc đệ. Gió núi phất qua Lâm Dã, cây rừng giản đơn đầu gối ngồi xổm Tào Thuần đem cắm vào xốp trong đất bùn, lấy ra bên hông ra dê túi ực một hớp rượu, ném cho bên cạnh hợp tác Cao Thăng. Thủ lĩnh bên kia hiện tại nên biết Viên Thiệu binh mã lại đây, mới thị cách chúng ta cũng nơi này cũng không xa, dứt khoát đem nhánh binh mã này lưu lại. Chính là không biết mẹ kiếp nhánh binh mã này tướng lĩnh làm sao Cao Thăng ngực một hớp say rượu, ninh thượng trả lại. Hơn ngàn kỵ, đám này ngựa ta cũng trông mà thèm khẩn, có thể đánh không lại như thế làm. Tào Thuần đứng dậy để bên cạnh một tên lang kỵ cởi rách nát miếng vá áo đuôi ngắn, cùng mình thay đổi một thoáng, hắn mặc vào đem rối tung tóc ghim lên đến, rất cao, ta này như không giống anh nông dân. Như đúng là như. Chính là ánh mắt này đói bụng muốn ăn người đồng dạng, Viên Thiệu phái tới cái kia đem lại xuẩn cũng nhìn ra đến. Cao Thăng thấy hắn còn muốn chủ động ăn đi đối phương, khá là bất ngờ, phía bên mình bất quá 500 số lượng, thật muốn đón đánh, khẳng định là đánh không lại. Hắn lắc lắc đầu. Viên Thiệu thủ hạ binh tướng cũng không đều là kinh hãi hàng, nếu là đổi làm thủ lĩnh đến, ta rất cao còn cảm thấy có phần thắng, cùng ngươi. Vẫn là tính toán một chút. Bên kia mặc xiêm y Tào Thuần nhấc chân đạp lắc đầu bóng người cái mông thượng. Rút lên nào, Viên Thiệu binh cũng chưa chắc là biên quân trình độ, chúng ta là tại trên thảo nguyên núi thây dòng máu bên trong chảy ra đến, còn sợ bọn hắn chút quận binh tạo thành kỵ binh. Hành hành hành, ta cùng ngươi không thèm đến xỉa. Cao Thăng xoa bóp một cái mông, cũng rút đao ra, ngươi nói làm thế nào đi. Tào Thuấn đem đao xuyên vào vỏ bên trong, dẫm lên lá rụng gần kề qua đi, thấp giọng đưa lỗ thai tất tất tốt tốt nói rồi vài câu, Cao Thăng gạt gạt thâu ngắn lông mày, xoa vai tị đập văng ngực, thành, vậy ngươi có thể muốn chém đúng. Chỉ cần hắn vừa rơi xuống ngựa, ta liền dẫn người giết ra đến. Bên này, Tào Thuần khiến người ta chém một ít tuổi buộc, lại dẫn theo mấy người cong lấy đi ra rừng cây, bọn họ liếc mắt nhìn quan đạo phần cuối, tiếng vó ngựa lại đây. Cùng thời khắc đó, mặt nam, móng ngựa nổ vang cấp tốc chạy, cách mới thị hơn 10 dặm trên quan đạo, trước bọn họ nghỉ qua một trận, trước mắt muốn trước khi trời tối chạy tới phía trước hương trấn, chính là tăng nhanh tốc độ, chuyển qua một mảnh lâm ra sau, tầm nhìn bao la lên, phía trước nói trên đường. Vài tên người đi đường cóng lấy bó củi không nhanh không chậm cất bước. Giống như nghe được chạy băng băng tiếng vó ngựa, những người kia hoang mang chạy đến đạo bàng nhường đường ra, như là cảnh tượng như vậy trở lại trên đường cũng từng xuất hiện mấy lần, Cao Lãm tự nhiên cũng không có khả nghi, quân đội tiến lên, phổ thông túm năm tụm ba bách tính ai dám chặn đường. Nam trượng. Cái kia mấy cái bách tính kinh hoàng chạy đến bên đường, chiến mã nổ vang tiến gần, bọn họ tranh thủ thời gian túi đầu xuống đại khái là không dám nhìn kỵ binh phong mang. Ba trượng. Cao Lãm dư quang bên trong nhìn thấy đối phương có người vi khẽ nâng lên mặt, khoe miệng hắn nói ra một tiếng cười, nghĩ thầm, người này cũng không tệ lắm. Chủng loại ngôn ngữ. Một trượng. Nâng lên đầu trong quá trình, cầm đầu người kia càng hướng con đường bên trong bước ra một bước, Cao Lãm hơi kinh ngạc, quay đầu nhìn lại, mà cũng ngay trong nháy mắt này, khoảng cách gần đến gang tấc, bước ra một bước tiểu phu đột nhiên trở tay từ trên lưng bó tuổi chồng bên trong mở rút. Sâm bạch thân đao mang theo tà dương chân bì, ánh vào Cao Lãm trong tầm mắt. Có trò lửa, âm thanh từ trong miệng hắn đại gọi ra, theo bản năng ghim lại dây cương đột nhiên dừng lại chạy băng băng chiến mã, giơ tay chính là một thương chọn qua đi, ẩm. Đầy trời củi gỗ bay lên đến, chạy nhanh bên trong bóng người gần như cùng lúc đó đem trên lưng trói buộc bó củi ném đi ra ngoài nện ở đầu thương thượng, lẻ loi tán tán củi gỗ hạ xuống, Tào Thuần gần kề đối phương, a a, gào thét phát sinh. Một đao bổ xuống, huyết quang từ ngẩng móng ngựa thượng bắn mạnh đến không trung, chiến mã rên rỉ. Phía sau chỉ kịp miễn cưỡng lặc dừng ngựa thất kỵ sĩ, vẫn là đâm đầu vào phía trước hí lên mông ngựa, lại như đẻ chết lạc đà một cọng cỏ, nhẹ nhàng va chạm hạ, mất đi một cái móng chiến mã hướng phía trước đánh gục, ầm ầm rơi xuống đất. Cao Lãm lăn lộn xuống ngựa, một tay duệ qua bờm ngựa, lăn tới trên đất suất cũng không nặng, bỏ dậy đại thương vẫn còn ở trong tay, chính là hướng bên kia đập một cái, đem bổ tới lưỡi dao liên quan vung đao người đồng thời đập cho lùi về sau, sau đó nâng lên nghiêng lệch đồng khôi, trong miệng quát ầm, giết bọn họ. Giết. Lui về phía sau vài bước bóng người, giơ đao lên, trong miệng cũng đồng thời quát tầm lên tiếng. Hai tiếng gầm dữ dội sau mấy tức yên tĩnh khiến người ta nghẹt thở, một cơn gió từ con đường bên lâm dã phất qua, sau đó lại như có vô số nói âm thanh cùng nhau đang thét gào. Giết! Bụi cây run run, một thất chiến mã nhảy ra, trên lưng ngựa tráng hán đầu chọc phất lên đại đao đem một tên sửng sốt một chút kỵ binh chặt bỏ đến, phía sau viễn viễn cận cận trong rừng, một thớt, hai con, bốn con, mười thớt. Trăm thất chiến mã vọt ra, có người dương cung, có người trực tiếp rút đao ra, nâng thương trực tiếp chặn ngang đánh vào hàng dài dường như trong đội ngũ, hoành hoành tiếng va chạm, đao kiếm chém vào song phương nhấc lên sóng máu, hoành sung mà đến kỵ binh trung quy vẫn là ở trên đường xuyên qua xé ra một đạo lỗ thủng đi ra. Cao Lãm liếc mắt nhìn bên kia đột nhiên xuất hiện tình hình trận chiến, con người co rút nhanh, gầm rú, hát sơn tặc, xung quanh vài tên ngụy trang tiểu phu lang kỵ bỏ lại bó củi, rút đao xông lại. Cao Lãm hai tay nắm đại thương đỡ chặt bỏ lưỡi dao gió, tả hữu vung lên đập một cái, đem hai người quét ra, bước ra nặng nề bước chân hướng trước mặt chỉ huy bóng người xông tới. Tào Thuần xoay người một cước đá bay trên đất cục đá, vọt tới bóng người gào thét khua thương đem cái viên này cục đá đánh vỡ vụn, đá vụn cho bụi bay tung tóe. Đối diện một đao từ tràn ngập cho bụi bên trong chém qua đến, hoành thương một chiếc, chính là con một tiếng, lưỡi đao chém ở đồng cái thượng, đốm lửa nhỏ bắn lên đến, hai người đồng thời nhấc chân, chính giữa song phương bụng. Nhất thời lảo đảo tách ra. Một bên khác, hỗn loạn nói giữa đường, một phần lang kỵ kéo kỵ binh đối phương chạy nhanh tại ruộng đồng thượng, liên tục hồi bắn, còn lại hỗn loạn chém giết thành đoàn, Cao Thăng chém vào qua vài tên kẻ địch, nhìn thấy bên này, quay ngựa vọt tới, Tào huynh đệ, rất cao đến trợ ngươi. Không nên tới, Tào Thuần bưng bụng, mở ra mang huyết khỏe miệng hô to. Hí luật luật. Chiến ma hí lên, móng ngựa điên cuồng đạp lên mặt đất mà đến, Cao Lãm một thân giáp trụ. Mới vừa mới đối phương cái kia một cước đối với hắn cũng không có tính thực chất thương tổn, nhìn xông lại tạc tướng, khoe miệng bật cười, đại thương đón đối phương vào tới. Đại đao dò ra bên hông ngựa, hoành vung chém tới, trên đất cấp tốc chạy bóng người giống lên một tiếng, đại thương đâm đi ra ngoài. Đoằng. Đầu thương nện ở lưỡi đao thượng, lực đạo đem trôi đao đập cho tuột tay bay lên, không biết va ở nơi nào con một tiếng vang lên một thoáng, trên lưng ngựa bóng người được lực bất ổn chồng xuống đến, ngã xuống đất. Tào Thuần trừng nước viền mắt kêu to. Cao Thăng nhẫn nhịn đau bụng, hai tay cầm đao nhằm phía nắm thương sừng sững bóng người, giơ đao lên, đối phương càng loạn choạng lên. Sau đó, ầm ầm ngã xuống. Sao? Xảy ra chuyện gì? Cao Thăng từ trên mặt đất lên, nhìn trên đất tên kia tướng địch, cảm thấy không hiểu ra sao. Người này ngất đi. Chương 101, lưới đao ám mang. Thời gian đổ về đi một chút. Không nên tới, Tào Thuần giống to. Nâu nhạt thân ngựa phi nhanh mà tới, lưới đao gào thét chém ngang. Đối diện thiết thương đâm tới phát sinh kẹt kẹt tiếng ma sắt trong nháy mắt, Cao Lãm hai tay đột nhiên trên dưới phát lực, vừa rời đi lưới đao đầu thương oanh nện xuống, mỏng manh thân đao cuốn lượn, đột nhiên kéo tới lực đạo đem đại đao từ Cao Thăng trong tay đánh tuột tay lượn vòng đi ra ngoài. Vung vẩy đại thương bóng người trên đầu, xoay tròn chui đao đoàn một tiếng, đụng vào đồng khôi, tướng sai mã qua chiến mã chạy đi, mặt trên tặc tướng lăn lộn rơi xuống, Cao Lãm đi rồi hai bước nụ cười dần dần thu lại lên, tầm nhìn trở nên mơ hồ, ý thức cũng tại đột nhiên mơ hồ. Cảm giác mình giống như phiêu lên, trong hai mơ hồ nghe có người hướng chính mình chạy tới, phát sinh gào thét tiếng vang. Một giây sau, toàn bộ thế giới đều đen. Người này ngất đi. Tào Thuần gỡ xuống người kia đồng khôi, đem trên mặt đất đại đao ném cho bỏ lên đại hán chọc đầu, xoay người lấy ra tướng địch đại thương tướng đối phương đồng khôi chống lên, hướng hôn chiến phương hướng xông tới. Cao Thăng tiếp nhận đại đao theo ở phía sau, vượt qua ngất bóng người, nhìn một chút, vuốt nhẹ đầu trọc, vai tị liếc mắt cười cười, ngươi còn thật là xui xẻo. Quan đạo trong đó, kỵ binh cùng kỵ binh dây dưa chém giết, song phương đều không có xung phong khoảng cách, đám người hỗn loạn bên trong, lang kỵ trực tiếp vứt bỏ cổng kềnh trường thương, rút ra có chứa hình cung lưới dao, lưới đao cắt ra đối phương giáp ra, dễ dàng mang ra máu tươi, tại một mảnh tàn hồng ánh sáng hạ tung tóe lên, gần 2000 người chiến trường, ánh đao đan sen, người hò hét dây dưa vùng đao, chiến mã báo tố huyết ngã xuống, tứ chi bay nhảy hí lên, người cánh tay bay lên trời. Dòng máu đổ xuống đến, kịch liệt chém giết liền chưa dừng lại qua. Tặc tướng đã chém đầu. Cao vút hò hét tại tiền phương vang lên, một tên viên kỵ cùng người liều qua một đao, đột nhiên nghe được tiếng la, trong lòng kinh ngạc một thoáng, quay đầu lại, liền thấy có đồ vật cao cao ném lên trời không, đỏ sẫm tua mũ chiếu vào hắn trong con ngươi, đó là chủ tướng mũ giáp, này tên kỵ sĩ tự nhiên nhận ra. Hầu Kết Lăn, lay động tầm nhìn bên trong, phía trước nói đường, một bộ lẻ loi thân thể nằm ở nơi đó, theo bản năng há mồm, Cao tướng quân. Chết rồi. Chết rồi a. Đi mau, lập tức, người kia sợ hãi lên tiếng âm, rìm lại dây cương quay đầu ngựa lại liền chạy, xung quanh cũng có cái khác viên kỵ thấy cảnh này, theo bản năng thấy có thân ảnh quay đầu lại chạy trốn, liều tiếp tục giết dũng khí cũng trong nháy mắt làm hao mòn rơi mất, kinh loạn trong đội ngũ có người chính đại gọi, không nên hốt hoảng, cường đạo nhân số ít, đánh thắng được bị vọt tới Tào Thuần một thương quét xuống lưng ngựa, đoạt ngựa, xoay người lại là một thương đâm tiến vào. Người kia yết hầu, hắn quát ầm, giết, thân thương múa mở. Một tên muốn vọt qua đến viên kỵ bị vung vẩy đầu thương gõ nát gò má, bên cạnh còn có người liếc mắt nhìn ngã xuống ngựa đồng bạn, lúc này thu đao, xả qua đầu ngựa liền chạy. Chiến trường biên giới viên kỵ không nhìn thấy phía trước tình huống, chỉ thấy có người hồi trốn, tình cờ nghe có người đang gọi Cao tướng quân chết rồi chủng loại nói, liền cũng buông tha đối thủ, theo lùi lại, không lâu chạy càng ngày càng nhiều, có bởi vì quá mức khá cao, mới vừa quay người lại, liền bị giết đỏ mắt lang kỵ ngăn cản một đao chặt xuống lưng ngựa. Hơn ngàn viên kỵ tránh thoát chiến trường ra đến bất quá 600-700 kỵ, điên cuồng hướng khi đến quan đạo hồi chạy, một tên tiểu giáo muốn cứu lại tan tác, hô một trận thấy không ai nghe, chỉ được cắn răng theo gia nhập chạy trốn xếp theo thứ tự. Cao Thăng từ trên lưng ngựa kéo xuống một người, vung đao chém chết, xoay người lên ngựa dương đao, truy. Lúc này đã vô đối thủ 200 tên lang kỵ tụ tập lại đây, theo dương đao đại hán chạy băng băng lên, hướng trước mặt ngổn ngang chạy trốn đoàn ngựa thô đuổi theo, Tào Thuần bên kia, đâm hạ phía sau một người. Xem đến đây kẻ lô mãng đã dẫn người truy kích, lau một cái dòng máu trên mặt, hò hét, kẻ địch có hay không có viện quân vẫn còn không biết chuyện, đừng để loạn truy. Trở về. Hay là âm thanh bị tiếng vó ngựa che giấu, bất đắc dĩ hạ, hắn gọi khiến người ta đem bên kia ngất tướng lĩnh mang tới, chính là tập hợp thủ hạ hướng Cao Thăng đuổi theo, để tránh khỏi gặp phải phản công. Không lâu sau đó, quải qua loan nói rừng cây, phía trước to lớn bụi mù ở bên diện đồng nội quyển thượng lên, ầm 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 tiếng vó ngựa. Cho thấy đây là khác một nhánh kỵ binh đội ngũ, đạp vang như oanh lôi cuốn qua tầng mây tiếng vang, Tào Thuần nhìn sang, truy kích Cao Thăng sửng sốt một chút, chạy trốn viên kỵ bên trong, tên kia chỉ huy tiểu giáo cũng sửng sốt, sau đó tê cả da đầu, tầm nhìn bên trong, đó là lít nha lít nhít ngựa sen lẫn bụi mù hướng bọn họ nghiền ép lên đến. Tăng nhanh tốc độ, chạy a, hắn tan nát cõi lòng hò hét. Đàn ngựa đẩy tới quan đạo, khang kêu âm thanh nhấn chìm tại rầm 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 tiếng va chạm bên trong. Bị chặn ngang va vào viên kỵ người trong nháy mắt ngưỡng ngựa phiên, chiến mã bị va ngã xuống đất, chạy nhanh ngựa cũng bán hạ xuống, đặt ở chiến mã cùng ngã xuống bóng người thượng, có bóng người cả người bị hiên bay lên trời, tầng tầng ngã sấp xuống, sau đó bị điên cuồng mà đến vô số móng ngựa đạp lên mà qua, tứ chi phát sinh răng rắc bẻ gây vang lên giòn giã, không ít rơi xuống thân hình bị dẫm đạp không thành hình người, mảng lớn máu tươi tại trên đường lan tràn ra. Chỉ có hơn 10 tên chạy ở mặt trước viên kỵ chạy ra thăng thiên. Tên kia tiểu giáo quay đầu lại liếc mắt một cái, con ngựa kia quần phía sau là xua đuổi chiến mã khác một nhánh cường đạo, mơ hồ nhìn thấy người kia thân hình cao to, khoác áo khoác, dưới trướng một thất màu đen đại ngựa, không khỏi tăng nhanh tốc độ, thẳng thốt thoát đi mà đi. Thiên quang đen tối, lao nhanh đàn ngựa dần dần yên tĩnh dừng lại tại ruộng đồng, gặm nhấm hoa màu, trên đường sền sệt dòng máu xâm thấu bùn đất, tràn ra tới chạy về phía hai bên. Xung quanh lang kỵ đánh tới cây đuốc, hoa hùng hướng bên kia tới được hai kỵ dựng thẳng lên ngón cái. 500 người làm nằm nhoài hơn ngàn, lợi hại. Như lợi thôi, đảm đương không nổi tán thưởng. Tào Thuần lắc đầu một cái nói như vậy. Cao Thăng nhấc theo ngất bóng người, còn có đây cái, ta đánh ngất. Hoa Hùng nhìn một chút bất tỉnh nhân sự tướng lĩnh, lại nhìn Cao Thăng, đem mặt chuyển qua một bên, hiển nhiên là không tin hắn. Hắc! ngươi đây người, làm sao liền không tin. Sau đó, hắn hai người hướng đối diện tới được bóng người chắp tay, Thuần, Lao Cao, gặp thủ lĩnh. Làm ra tốt. Công Tôn Chỉ khá là tán thưởng nhìn về phía Tào Thuần, người này trưởng thành từ một cái chỉ đọc qua binh thư cho tới bây giờ có thể độc dẫn đầu ngũ, đều là nhìn ở trong mắt, sau này mới xây một nhánh kỵ binh, liền do ngươi cùng Cao Thăng hai người đến mang. Tào Thuần cũng biết sự trưởng thành của mình, trước mắt có thể sử dụng 500 người đánh vỡ hơn 1.000 người, dù cho trung gian có mưu lợi thành phần, nhưng cũng là chân thực từ một giới thư sinh đã biến thành một mình gánh vác một phương tướng lĩnh. Trên mặt hiện lên hiếm thấy nụ cười, tầm nhìn vọng qua bên kia túi đầu gặm nhấm cỏ xanh, hoa màu đàn ngựa, đám này chính là hắn tương lai độc lĩnh kỵ binh căn bản. Là, hắn hưng phấn chắp tay. Cao Thăng kéo dài qua bên người ngất bóng người, thủ lĩnh, cái tên này làm sao bây giờ? Giết chỉ có thể chọc giận Viên Thiệu Công Tôn Chỉ roi ngựa run lên. Như hắn đem lửa giận tập trung tại trên người chúng ta, đây không phải là ta muốn. Lời nói dừng lại một chút, móng ngựa đạp mấy lần, mở miệng, đem người này khôi giáp rút, lại đem đầu lưỡi cắt đi, đem người trả lại Viên Thiệu. Để các huynh đệ thu nạp ngựa, chúng ta đi. Ban đêm bao phủ xuống. Phía nam. Bỏ mạng chạy trốn kỵ binh nhẹ, rốt cuộc gặp phải tiếp viện mà đến Nhan Lương. Cao Lãm chết rồi. Không biết, lúc đó quá mức hỗn loạn tên kia may mắn sống sót tiểu giáo cúi đầu. Chỉ thấy được tướng quân chuyến chiến đất. Cây đuốc vù vù ở trong gió chập chờn, Nhan Lương đi tới gần, ngươi tên là gì? Khiên. Khiên Chiêu. Người kia hơi ngẩng đầu lên, bóng đen hô phiến tiến vào tầm mắt. Đùng. Rát rưởi. Nhan Lương xoay người lên ngựa, gầm lên, Cao Lãm chính là ngươi tướng quân, càng không tư tử chiến cứu ra, đồng bào thân hãm tình thế nguy cấp, không thi cứu viện, nếu là ta dưới trướng, hôm nay không phải giết ngươi không thể, cho ngươi một lần lấy công chuộc tội cơ hội, phía trước dẫn đường. Như Cao Lãm còn sống sót, bọn ngươi 10 người liền có thể hoạt. Tên là Khiên Chiêu tiểu giáo trên mặt rát, cắn chặt răng, vâng. Chương 102, cơ trí như Phan Vô Song. Đêm hè tiếng côn trùng kêu vang lên nói bên bụi cỏ. Thiên quang hạ xuống sau, buổi tối trong tiếng gió truyền đến móng ngựa nổ vang, lờ mờ bóng người cưỡi ngựa buôn ba tại trên quan đạo, cây đuốc ánh sáng uốn lượn mà đến, mờ nhạt quang ảnh bên trong, chạy qua chiến mã, kỵ sĩ lộ ra dữ tợn, không lâu sau đó, trong miệng ô một tiếng, kéo qua dây cương. Giơ tay, mặt sau đoàn ngựa thổ từng bước dừng lại. Hắn mùi hút hấp, trong không khí tràn ngập máu tanh còn chưa tiêu tan. Cây đuốc ánh sáng từ phía sau tụ tập lại đây, rọi sáng xung quanh, bước chân đi ở nói giữa đường, cứng rắn bùn đất trở nên xốp bỏ ra ám sắc vệt nước, sau đó dâm đến món đồ gì, cây đuốc hạ gì, là một cái đứt rời bàn tay, trong bóng tối bị thương nặng ngựa nhìn thấy ánh lửa dãy rủa ngước cổ lên rên rỉ ngắn tê, mọi người tầm nhìn triển khai, xung quanh, thi thể phủ kín đoạn này trên quan đạo. Phần lớn đều không còn hoàn chỉnh hình dạng. Nhan Lương đi bộ xuyên qua thi thể, liếc mắt nhìn bên cạnh một thanh bẻ gây trưởng thương thượng cắm vào đầu, là Cao Lãm dưới trướng một tên phó tướng. Phía trước nói đường một hạt dưới cây, loạn choa loạn choạng còn treo một bóng người, ánh lửa tới gần, chính là bị rút khôi giáp Cao Lãm, miệng đầy vết máu, lúc này như là cảm giác được có ánh lửa, suy yếu mở mắt ra. Hắn hướng phía sau cận vệ vẫy vẫy tay. Mấy người cầm cây đuốc qua đi đem người từ trên cây bung ra, thú đồng khải bóng người đi tới. Túi đầu nhìn trên đất từng bước tỉnh lại Cao Lãm. Cao tướng quân, cái kia hỏa cường đạo ngươi nhưng có biết lai lịch. A ách hát nhiều bạch thiếu con mắt trừng ra lửa giận, hơi hơi dương ra môi, chỉ có thể phát sinh ngôn ngữ không rõ âm thanh. Hắn liền à, gào lên đau xót, tay gắt gao duệ qua một hạt thảo, nắm run. Bọn họ hướng nơi nào rời đi. Cao Lãm cánh tay run rẩy giơ lên, chỉ về phía tây. Bên kia, Nhan Lương thu hồi ánh mắt, cầm đao xoay người lên ngựa, lật qua đầu ngựa. Nhìn về phía trong đội ngũ Khiên Chiêu các hơn 10 người, các ngươi lưu lại đem Cao tướng quân mang đi Tân thị trị liệu, những người còn lại theo ta kế tục truy kích, một quân chủ tướng gặp trộm khấu như vậy nhục nhã, thật là ném ta chủ Viên Thiệu uy danh. Cao Lãm bị nâng mà lên, nhìn quay lưng bóng người của hắn, nghe được hắn nói ngữ, tức giận đến sắc mặt do bạch chuyển hồng, nổi lên màu máu. Sau đó, móng ngựa ép động, tự hàng dài đoàn ngựa thổ lên đường về phía tây mà đi, nguyên bản trong lòng một luồng bực bội đột nhiên một tán. Vô lực hạ tại dưới trướng sĩ tốt trong lồng ngực, sau này phương hướng, hắn cảm thấy mê man, miệng không thể nói muốn lại chỉ huy quân đội, sợ là khó khăn. Chỉ có thể làm xông pha chiến đấu chi đem. Cái kia hỏa cường đạo đến cùng là ai? Hắn nghiến răng nghiến lợi nghĩ. Phía tây, Công Tôn Chỉ hợp binh một chỗ ngàn tên lang kỵ xua đuổi gần hơn 2.000 thất có thể dùng ngựa, sau đó lại đang giữa đường cùng Lý Hắc Tử, Tô Nhân các xuất linh Hắc Sơn tặc hợp lưu, Nam Bắc song song thành một mảnh, về phía tây diện vệ nước mà đi. Mà cách bọn họ không tới khoảng cách mấy trăm mét một nhánh do phía tây bắc tới được đội ngũ đột nhiên đụng vào đối mặt. Trong đội ngũ, Hoa Hùng nhíu mày, đề đao kéo căng dây cương, trinh sát đang làm gì? Làm sao còn có một nhánh binh mã tại chúng ta phía trước? Khả năng đánh bậy đánh bạ tới được. Lý Hắc Tử thúc ngựa tiến lên lại đây, hắn nguyên bản là trong núi thợ săn, cũng đã làm đào binh, binh nghiệp kinh nghiệm là có. Lúc này cũng cau mày, vừa có huynh đệ trở về, phía trước không có binh mã. Ta lại tìm người qua đi thăm dò, xem đâu đường nhân mã. Công Tôn Chỉ nhấc vung tay lên, quá gần rồi, không có cần thiết. Chợt, tay rút ra loan đao, nếu đụng với, chẳng cần biết bọn họ là ai, dám cản, vậy thì ép tới. Nhưng mà liền tại hắn ra lệnh đồng thời, đối diện cái kia chi đội ngũ, tay cầm búa lớn, cao lớn vạm vỡ định sừng châu khôi Phan Phụng sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy xuống thái dương, đầy đặn đôi môi nói thầm. Liền nói ban đêm không muốn xảy ra đến sưu tặc. Năm nay tạp như thế bối, lại chạm thấy bọn họ. Một cơn gió thổi tới, hắn run lập cập, vội vã ghìm lại dây cương, chuyển qua đầu ngựa, lưỡi búa nâng lên chỉ về một hướng khác, quang minh lẫm liệt lớn tiếng dặn dò, phía trước không có người khả nghi hành tung, chúng ta qua bên kia nhìn. Có thể. Bên kia có một đám. Ta chính là thượng tướng. Hạ tướng, đạo này bên trong từng trải thắng bọn ngươi gấp trăm lần, ta nói không có người sẽ không có người. Phan Phụng trợn tròn viên mắt, dáng dấp hung ác nhìn chằm chằm sau lưng nói lắp mở miệng quân tốt, chừng được đối phương sau này co rụt lại, đi nhanh lên, phí nói cái gì. Rõ ràng có người. Cái kia gầy yếu quân tốt nhỏ giọng thầm thì. Đối diện, Công Tôn Chỉ giơ loan đao sừng xuất trụ, nguyên bản diện đối đội ngũ của bọn họ, đột nhiên xoay chuyển hướng hướng đông nam nhanh chóng chạy nhanh rời đi, trong gió sen lẫn đối phương hô lên lời nói, điều này cũng làm cho hắn rõ ràng đầu lĩnh chính là ai, Hoa Hùng thả xuống gan bàn tay đao, nhìn đi xa đội ngũ, cọ sát Lý Sự, này trên dưới đem lưu đúng là nhanh. Lý Hắc Tử trong lòng vẫn còn có chút thấp thỏm, dù sao thất trách, lại đây cúi đầu chắp tay, thủ lĩnh để ta mang theo các anh em đem cái kia chi binh mã đánh xuống, đối mới biết hành tung chúng ta sợ là sẽ phải bại lộ cho truy binh phía sau. Không sao, cái tên này không có can đảm. Công Tôn Chỉ thu hồi ánh mắt, liếc mắt nhìn vai run nhẹ có chút bất an chính sát đầu lĩnh, phất tay, này hơn tháng tới nay, đại gia cũng mệt mỏi, tự nhiên sẽ xuất hiện chỗ sơ suất, nhưng hành quân đánh trận, nửa điểm chỗ sơ suất sẽ hại chết càng nhiều huynh đệ, các ngươi là đội ngũ con mắt, mũi, ra không được sai, trở lại tìm lý khác ai mấy con đi. Túi đầu bóng người ngẩng đầu lên, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, chắp tay, phải. Sau đó, nhìn một chút bên cạnh làm nóng người tiểu mã tặc, nói bổ sung, thủ lĩnh, muốn không thay cái người chấp hành đi. Ha ha ha. Ta cảm thấy lý kẻ ngu si bắt bí không sai, yên tâm được đi. Hoa Hùng sờ sờ đầu, phảng phất nghĩ đến dị vãng tao ngộ, chính là đồng tình vô vô cái kia đen gầy hán tử vai. Bầu không khí trở nên vui vẻ, tất tất tốt tốt lời nói thỉnh thoảng tại trong đội ngũ chuyên gia, một đường đi về phía tây trở lại. Chúng ta ánh mắt chuyển tới thẳng thốt thay đổi phương hướng cái kia chi trong đội ngũ, Phan Phụng tâm tình phiền muộn cúi đầu cười ở trên lưng ngựa, từ khi Tị Thủy Quan trở về sau đó, hắn liền không có đi qua vận may, diệt cướp đụng với Công Tôn Chỉ, đối phương thủ hạ cái kia dâu quay nón đại hắn hai, ba hiệp liền đem chính mình liều cũng, thật vất vả nhạt hóa đơn mệnh, lần này lại đụng với, không cần nghĩ cũng biết gần nhất náo động đến rất hung hát sơn tặc là ai, đánh khẳng định là đánh. Không lại. Hắn thở dài một hơi. Mẹ kiếp. Liền không thể đụng vào thượng dễ dàng một chút việc xấu. Sau đó, Phan Phụng choáng váng, rất xa nghe được động tĩnh. Gió đêm truyền đến tiếng vó ngựa, một nhánh kỵ binh gào thét tại con đường phía trước thượng, tựa hồ đối với phương nhìn thấy bên này đánh tới cây đuốc, không lâu sau đó, trước tiên một tên tướng lĩnh dẫn dắt phía sau kỵ binh mãnh nào tới. Chẳng lẽ còn có, mẹ kiếp xong chưa? Gót sắt như lôi, kỵ binh áp sát, bên này sĩ tốt đại thể là quận binh bên trong láo nhược hạng người, nhìn thấy đối phương vọt tới khí thế. Tự nhiên sợ đến cả người run, Phan Phụng cắn răng thúc ngựa xông lên trước, hoành phủ cản ở chính giữa, ta chính là Phan Phụng, đến đem nói tên họ. Ta tưởng là ai? Móng ngựa tại tiền phương lập đỉnh, một cái nay bối đại đao lơ lửng, sau đó chỉ vào đối phương, Nhan Lương nghiêng đầu nhìn hắn, Phan vô song, bản tướng tạm thời hỏi ngươi, có thể nhìn thấy một nhánh binh mã từ này phương qua đi. Phan Phụng nhíu nhíu mày, tự nhiên là nhận ra người trước mắt, hắn vẫn là ký châu Mục Hàn Phức dưới trướng làm tướng lĩnh, gặp đối phương. Thân phận hôm nay đổi chỗ, ngựa khí lại là người, để trong lòng hắn rất khó chịu. Lưỡi búa tùy ý vẫy một cái, chỉ vào phía tây nam hướng. Tự nhiên từng thấy, ta còn cùng bọn họ chém giết một hồi, nhóm người này bên trong thì có Hát Sơn Tặc Tôn Kinh, hắn là Trương Yên thủ hạ tâm phúc đầu mục, võ nghệ tuyệt vời, tướng quân làm cẩn tắc vô ưu. Hóa ra là người này, bản tướng mới tới Ký Châu cũng từng nghe nói, người này làm tặc lâu ngày, cao tướng quân nói, nghĩ đến là hắn. Nhan Lương gật đầu, lập tức phóng ngựa rời đi. Nhưng mà chạy ra vài bước lại dừng lại, ánh mắt chuyển qua đến, ngờ vực, ngươi vừa nói là chém giết, vì sao bản tướng thấy ngươi các ý giáp hoàn hảo, binh khí không dính máu tinh. Phan Phụng quay đầu đi, đánh không lại, không chạy làm gì. Nghe xong nói, Nhan Lương tại trên lưng ngựa sửng sốt một chút, sau đó mắng thanh, rắc rưởi. Liền không tiếp tục khả nghi, dẫn dắt kỵ binh hướng Tây Nam đuổi theo. Theo hắn nghĩ, Hàn Phức trong bộ hạ trừ ra Khúc Nghĩa, Trương Cáp, còn lại đều là rắc rưởi, đánh không lại cũng hợp tình hợp lý. Bọn họ đi Tây Bắc, các ngươi liền ra sức đi Tây Nam truy đi. Chạy chết ngươi. Phan Phụng ôm đùa lớn, hướng đi xa kỵ binh thổ một ngụm nước bọn, thiếu kiên nhận hướng bộ hạ phất tay, đi, chúng ta hồi đi ngủ. Chương 103, Đại Lãng đảo xa. Mùa hè mưa xối xả từng hạ xuống một trận, con đường trở nên lầy lội, trong đường phố nước đọng có móng ngựa vượt qua, dẫn ngựa bóng người nhìn bốn phía náo nhiệt ngay cảnh, người đi đường, không lâu, đi ra Nghiệp Thành. Bầu trời mơ hồ còn có tiếng sấm, theo mây đen ở phương xa vang lên, dẫn ngựa bóng người bên cạnh, còn có một người, sắc mặt cùng này trời đầy mây như thế khó coi, hai người đi ra khỏi cửa thành chốc lát, đưa tiễn bóng người nâng lên tay háo lớn chắp tay. Chúa công vẫn trở lên tân chi lễ chờ đợi, huynh trưởng lúc này rời đi, có thể có muốn nơi đến tốt đẹp, làm đệ đệ cũng tốt báo cho. Đang khi nói chuyện, trên mặt có bao nhiêu không muốn. Chắp tay người, tên là Tuân Kham, chính là dẫn ngựa giả huynh đệ, hai người nguyên cùng thị Hà Bắc Viên Thiệu làm chủ, chỉ là mấy ngày gần nhất, dâng thư nói một ít chuyện, bị Viên Thiệu huyện chuyển bác bỏ sau, liền có rời đi chi tâm. Ngựa hắt xì hơi một cái, dẫn ngựa bóng người vớt ve ngựa trên cổ lông bẩm, xoay đầu lại, vung vung tay. Đi chỗ nào? Vi huynh tạm thời không biết, nên đi Đông quận Tào Tháo nơi đó nhìn, ngươi liền không cần nói cho Viên bản sơ, sẽ đưa tới đây đi, mau mau trở lại. Ta lại. Đưa đưa huynh trưởng. Lúc này sắc trời còn sớm, lại đi một đoạn đi, này từ biệt, tương lai huynh đệ ta tạm biệt đã không biết đâu năm đâu nguyệt. Tuân Kham nhìn đi ý đã quyết bóng người, thở dài một hơi, sóng vai mà đi, trên đường nhiều lần há mồm lại khép lại, muốn nói lại thôi, phía sau cùng mới cắn răng, chúa công chờ huynh trưởng chính là khách quý. Sao có thể lấy một lời phủ định, mà nản lòng thoái chí rời đi. Dẫn ngựa bóng người một thân thuần trắng giao lĩnh trường bào, vóc người cao to, dưới cằm một tia râu ngắn, tên là Tuân Úc. Khoe miệng hắn mỉm cười lắc lắc đầu, ta không phải tâm cho, mà là tại đây khách quý ba chữ thượng, đây là đối đãi ta là khách ta, không phải chân tâm tiếp nhận. Mấy ngày trước đây ta cùng Viên Ký Châu nói qua một lần, Trung Sơn Hắc Sơn tặc qua lại, ven đường đột kích gây rối thế gia nhà giàu, là người ngoài kia vụng về kế sách, căn bản không cần điều khiển binh mã đi vào. Chỉ cần một phong thư tin, một tên xảo ngôn chi lại liền có thể hóa giải. Đệ có chút không rõ, kính xin huynh trưởng nói rõ. Phương Bắc cường đạo nhìn như đánh hung mãnh, lại không chiếm một trấn một thành, chính là binh ít, nếu là Trương Yên thật muốn động thủ, sao có thể chút người này tay. Tuân Úc nắm dây cương, liếc mắt một cái bầu trời tích hậu mây đen. Nếu là sớm một ít, hay là còn có thể bổ cứu, lúc này Trương Yên sợ đã là không thể không động thủ. Viên Thiệu nhiều mưu mà thiếu đoạn, dưới trướng mưu sĩ như Quách Đồ, Phùng Kỷ, Hứa Du Hàng Ngũ, tham tiểu lợi mà vâng bản, thiện kỵ mà không đồng lòng, nơi này không phải lương thần thuộc về, vi huynh tự nhiên nên rời đi, bằng không a, tương lai sẽ lạc một cái hãm sâu lao ngục, uổng mạng thai hương. Nói tới chỗ này, hắn chính là nở nụ cười, quay đầu lại phát hiện Tuân Kham đứng ở tại chỗ, cũng dừng bước, xoay người chắp tay, bạn như tại Viên Doanh an thân, làm ghi nhớ ít lời nhiều làm việc làm trọng, huynh liền cáo tử. Tuân Kham đưa tay ra muốn giữ lại, nhưng treo ở giữa không trung. Nhìn bên kia bóng người đeo kiếm lên ngựa trực tiếp rời đi, quay đầu lại nhìn ngó Nghiệp Thành, lắc đầu thở dài một cái. Thiên quang tại đi, mây đen dần dần tản ra. Tuân Úc một thân một mình ra đi, tiến lên tại trên quan đạo, hắn năm nay không tới 30 tuổi, năm trước bị nâng là hiếu liêm, vào triều là thủ cung lệnh, sau đó đồng trác nhập kinh độc bá triều cương, chính là biết được kinh kỳ, quan đông đều sẽ trở thành tứ chiến tri địa, thiên tông tộc đến Kỳ Châu tị nạn, sau đó cũng bị Viên Thiệu trưng dụng. Nhưng mà lần này, hắn cũng tương tự thấy rõ, là một tặc phỉ mà động can qua, Viên Thiệu cũng không phải là lâu dài thị người, nhưng lần này hắn không có thể tùy ý lại di chuyển tông tộc, không phải vậy sự tình liên lụy quá lớn, một cái không rất rất có khả năng đầu tường xếp đẩy Tuân ra đầu người. Tuân Úc nghĩ đến hai ngày sau, vẫn là quyết định rời đi Ký Châu, đi đông quận nhìn. Đang muốn xuất thần, tầm nhìn phần cuối trên quan đạo. Một con ngựa, một người, một thanh kiếm. Tại trên lưng ngựa lảo đảo lại đây, một bộ màu xanh lam tay áo lớn trường bào. Khuôn mặt tuấn tú nho nhã, trong miệng nói lẩm bẩm, tình cờ cao hứng, cười thượng hai tiếng, ẩm thượng một ngụm rượu, trên mặt mang theo phóng đãng rượu ngất. Phùng Hiếu. Ít ba. Chờ gần, Tuân Úc nhận ra tới được là ai. Bên kia, móng ngựa phụ cận, trên lưng ngựa thanh niên túy nhãn mê ly liếc mắt một cái, nhếch miệng lên nụ cười, liền đem túi rượu ném qua, lảo đảo xuống ngựa, đang lo trên đường không người bồi ẩm, Tuân huynh chính là tập hợp đến rồi. Bên này, Tuân Úc tự nhiên uống một hớp, xuống ngựa đem hắn nâng. Ngươi làm sao đến Kỳ Châu, trên đường nguy hiểm, cũng không quên uống rượu, cẩn thận bị tặc nhân nắm đi. Ha ha, thanh niên kia bước chân một mực từ trong tay hắn tránh thoát, cười nói, quả nhiên có phỉ nhân nắm bắt ta, đưa hắn một cái vận may lớn, nhưng đáng tiếc Ký Châu đường bằng phẳng, không người dám cản. Lập tức, đặt ngông ngồi vào con đường cái khác thấp trên cỏ, không biết Văn Nhược lại là sao đến nơi này, ngươi không phải tại Viên Bản Sơn nơi đó sao? Mới ra đến, không dự định trở lại. Tuân Úc cũng ở bên cạnh ngồi xuống, nguyên tưởng rằng đến Ký Châu, bốn đời tam công môn hạ làm được sự tình, xem ra cũng không cách nào toại nguyện. Hán tử Quách ra trong tay lấy ra túi rượu, nhìn đối phương một chút, ngươi đây. Chạy tới Ký Châu cũng là đầu Viên Thiệu môn hạ. Quách ra xoa xoa cái cổ, sau đó kéo uống rượu người cổ tay, đi rồi, Viên Bản Sơ liền ngươi đều không lọt mắt, ta sao có thể lại đi, đúng là bớt đi một đoạn đường, ngươi hiện tại muốn đi nơi nào? Đông quận Tào Tháo nơi đó. Tuân Úc đem rượu nang trả lại. Thanh niên cười to lôi kéo hắn lên ngựa, phất tay, đi, cùng đi, trên đường có bạn cũng không phiền muộn. Tà Dương Chiếu hai người hướng nam mà thịnh hành, U Châu huyện kế, nguyên bản không hợp nhau hai người, vết rách càng thêm vỡ ra. Thư phòng, bàn tay vô vào cơ án ầm ầm vang vọng, Công Tôn Toản âm thanh lớn tiếng gọi ra, điều đi 4.000 kỵ binh cùng Viên Thuật hợp binh một chỗ cứu bệ hạ, có thể biên cảnh liền không tuân thủ. Lúc trước ngươi chỉ thiết 10.000 biên quân thủ địa giới, điều 4.000, U Châu thủ lại đây sao? Ta cái kia khuyển tử sai người đến tin, Viên Công Lộ từ Nam Dương xuất binh, chỉ là kỵ binh quá ít, chỉ cần 4.000 tập hợp đủ vạn kỵ, liền có thể tiến quân thần tốc Trường An. Phía trên, Lưu Ngu Quỳ ngồi xuống, tay đập vào cơ án thượng, ngự khí cũng khá là kịch liệt, bệ hạ khốn tại Trường An lâu ngày, các nơi thái thú châu mục chính là càng thêm làm cản, ngươi xem cái kia Viên Thiệu, bắt nạt Đoạt Hàn Phức vị trí, có thể có bệ hạ ý chỉ. Cứ thế mãi, thiên hạ chính là rơi vào hôn chiến, lão phu làm sao không lòng như lửa đốt. Vang một tiếng, mặc giáp thân hình bàn tay lớn vô một cái mặt bàn, đứng dậy, Lưu Ngu, ta xem là Viên Thuật cưỡng ép con trai của ngươi, vừa mới nói như vậy, ta cho ngươi biết, 4.000 kỵ binh thật muốn điều đi, ta Công Tôn Toản 100 không đồng ý. Một khi điều đi, biên giới không tuân thủ. Nếu là Ô Hoàn, Thiên Ti đánh xuống, ai tới thủ? Hy vọng ta hữu Bắc Bình 1-2 vạn người. Đó là bệ hạ, lao nhân cũng giận dữ đứng dậy. Công Tôn Toản vượt trước vài bước, tranh đấu đối lập, bản tướng thủ chính là U Châu Bách Tính, ta nhà Hán thổ địa. Trong chính sảnh, hai nhóm người dương cung bạt kiếm lên. Sau đó, Lưu Ngu nhếch đôi môi, nhìn chằm chằm đối phương một hồi lâu, vừa mới ống tay háo phất một cái, bối qua thân, binh quyền ở trong tay ta, tạm thời binh mã đã điều, lúc này ngươi nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Được rồi rất. Công Tôn Toản lui về phía sau hai bước, chắp tay, cái kia bản tướng cáo tử. Giáp Diệp soạt một thoáng run run, mặc giáp thân hình đi tới cửa dừng lại, một tay đẻ lại bên eo chuôi kiếm, gò má nhìn chằm chằm trong phòng quay lưng lão nhân, còn có một việc. Bên kia, cũng nghiêng mặt sang bên, chuyện gì? Còn ta Công Tôn chỉ Công Tôn Toản nắm tay nệ nệ ngực, chuyện này, ta ghi vào trong lòng, nói xong, áo choàng dương lên, nhanh chân rời đi. Trong chính sảnh, lão nhân chậm rãi xoay người lại, ngửa đầu thở dài một tiếng. Không lâu sau đó, thiên quang hạ xuống, một đội bạch mã kỵ bảo vệ quanh Công Tôn Toản ra huyện kế cửa thành, mấy dặm bên ngoài, hắn từ một tên người mặc ngân giáp tướng lĩnh trong tay tiếp nhận trường thương, cuối cùng liếc mắt một cái nguy nga tường thành, quay ngựa xoay người, âm thanh tại đồng thời vang lên. Trở về chuẩn bị. Sau đó giết tới. Tây đi Trường An, sớm có dự mưu việc đã đến lên men thời điểm. Chương 104, Vũ Vô Thanh. Dưới trời chiều sân trại, chính sảnh vang sáng sủa đọc chữ Hán tiếng vang, thái diễm vuốt qua một tia tóc xanh tại nhĩ tế, khuôn mặt nhỏ nghĩa chính ngôn từ sửa lại trong sảnh mấy trăm tên lô mãng đại Hán bên trong có người đọc sai khẩu âm, mà bên ngoài đồng dạng tiếng người huyên náo, cũ nát nhà ốc hiện đang may lại, chống trải vị trí lại lần nữa xây dựng thêm một nhóm phòng xá, trong thôn hài đồng nâng bẩn thỉu tay nhỏ ăn một viên trứng gà, bên cạnh mẫu thân xúc long chân ngồi ở ngưỡng cửa. Một thất mới tinh gấm lụa tại nàng bên trong dần dần có tiểu áo choàng hình dạng, tình cờ cầm lấy đến tại hải tử trên lưng lượng một lượng, mặt mày hớn hở. Cuối tháng 6 thời gian trong, nhằm vào Trung Sơn cảnh nội thế gia nhà giàu cấp sạch, to lớn thu hoạch tuy rằng mang theo người khác máu tươi, nhưng như vậy thời đại bên trong, từ lạc thảo là giặc sau, liền dùng yên tâm thoải mái, nếu là lúc này có người đến đoạt về những thứ đồ này, bao quát nhu nhược kia phụ nhân cũng sẽ cầm lấy trong nhà gậy gỗ cùng người liều mạng, trong ý thức, từ trong tay người khác cướp đến, đã là chính mình đồ trong nhà. Mà Sơn trại ở trong, huynh đệ của bọn họ, trưởng phu là thủ lĩnh 8,000 huynh đệ một trong, thủ lĩnh đoạt lại, tự nhiên sẽ có các nàng một phần, cũng cảm thấy chuyện đương nhiên, ban đầu thời điểm, cũng có người ở phía sau đến hiểu được, biết bị Công Tôn chỉ xếp đặt một đạo, nhưng vẹn vẹn khi phản ứng lại, bọn họ đã xuất hiện ở núi cướp bóc trên đường, khởi đầu cũng có người muốn rời đi đi nhờ và phụ cận cái khác đỉnh núi, mà khi những chồng chất lương thực, vải vóc, tinh mỹ bày khí thả ở tại bọn hắn đẩy tới xe đẩy bên trong, người cũng là đều lưu lại. Hiện tại, tháng ngày trở nên dễ chịu. Công Tôn Chỉ tựa ở vòng bảo hộ nhìn buông xuống tà dương, nghe phòng khách bên kia mơ hồ tiếng đọc sách truyền đến, thời gian trở nên gấp gáp, từ tin tức truyền đến bên trong, Hắc Sơn Trương Yên đã sẵn sàng ra trận chuẩn bị xuống núi, dù sao Hắc Sơn tặc danh hiệu đã đem Ký Châu mới người thống trị đắc tội tàn nhẫn, không thể không dựa vào Công Tôn Chỉ cho hắn quy hoạch con đường đi tới, mà Viên Thiệu bên kia cũng sở dĩ quyết định động thủ, ngoài ý muốn chính là hắn cắt lấy cái kia cao họ tướng. Lĩnh đầu lưới gây nên, sau đó mới biết, người kia càng là Cao Lãm, tương lai Hà Bắc bốn đỉnh trụ một trong. Đối với những nổi danh danh tướng, Công Tôn Chỉ cũng nghe qua không ít, có thể nếu là đối phương không báo họ tên, hắn cũng là không nhận ra, liền giống với vị kia Triệu Vân. Phía sau vang lên tiếng bước chân, hắn gõ má nhìn một chút lại quay trở lại, cụt một tay bóng người đi tới ở bên cạnh dừng lại, mắt chỉ nhìn bên dưới sơn trại phương từng bước dựng lên tân phòng, bận rộn mọi người hô ký hiệu đem từ trên núi chặt cây hạ xuống gỗ vận hạ xuống, làm thành xà nhà. Sau ánh mắt của hắn rời, nhìn phía khu chung cư phương xa, đó là không khoáng bằng phẳng thao trường, hơn 2.000 tên tuyển rút ra Hắc Sơn tặc đang luyện tập đang ngựa chiến, cùng với lang hầu phân rõ, ở cái này không có máy phóng đại thanh âm, phát thanh thời đại hạ, Tào Thuần, Diêm Nhu bọn người gọi tránh đỏ mặt. Chỉ là vẫn còn có chút lo lắng, từ Sơn tặc bộ chiến, đến kỵ binh, như vậy vượt qua, bọn họ có thể thích đứng hay không hạ xuống. Đông Phương Thắng nhìn bên kia, mơ hồ có chút lo lắng, chỉ là tuy không hiểu chiến trường, có thể cũng biết một khi kéo chân sau, là thế nào cục diện. Không sao, bọn họ đều từng thấy huyết người, đã so với chúng ta lúc trước tốt hơn rất nhiều. Công Tôn Chỉ cũng đưa mắt tìm đến phía bên kia thao trường, cười cợt, chí ít ta không chi phí kỉnh tâm cơ để bọn họ làm sao đi giết người, đến lúc đó nhiều đánh mấy lần liền không thành vấn đề, không được người chết đi, sống sót, chính là tinh nhuệ. Thư sinh lắc lắc đầu, chỉ là vẫn còn có chút lo lắng, thủ lĩnh nhận lấy đám này Hắc Sơn tặc, nhà bọn họ quyến đều ở đây nơi, tương lai Bắc Hồi Thảo Nguyên, sợ sẽ không đi. Hai đồng vui vẻ từ tầm nhìn bên trong chạy qua. Vậy thì mang theo bọc cùng đi Thảo Nguyên. Công Tôn Chỉ từ đứa bé trên người thu tầm mắt lại, khi mắt. Trên Thảo Nguyên lưu dân trung quy quá ít, đưa tới cũng tồn tại có nhiều vấn đề, vì lẽ đó ta có một cái kế hoạch. Ánh mắt của hắn chuyển qua đến, nhìn thư sinh. Đối phương bừng tỉnh, chỉ đi mặt nam, đem mấy chục vạn Hắc Sơn bách tính đồng thời mang đi. Để bọn họ đem căn đâm xuống đến, chúng ta tài năng đâm xuống căn. Ít hai. Đông Phương Thắng nhíu mày liếc hắn một cái, ngón tay cong lên đặt ở trên hàng rào, thủ lĩnh kế hoạch, Trương Yên liền nhất định phải chết mới được, lấy hắn hy vọng, chúng ta không cách nào cổ động Hắc Sơn bách tính bắt đi, chỉ là chúng ta cách làm như vậy, có chút khinh thường, dù sao trên danh nghĩa hắn thu nhận qua chúng ta. Ha ha! Vậy chúng ta chẳng phải là còn nợ hắn? Công Tôn Chỉ xoay người chắp tay, đi ra vài bước, hơi quay đầu lại nói câu, cổ hủ. Đi tới trên bậc thang, hắn dừng một chút bước chân, phụ ở sau lưng tay cầm quyền. Ánh mắt đảo qua phía sau bóng người, vậy liền đem hắn đồng thời trói đi Thảo Nguyên. Bên này ngươi một lời ta một câu nói sau này một ít chuyện, cũng khả năng liền định ra như thế đến, có người lại đây, cầm ghi chép tin tức bố lụa đi tới thư sinh bên cạnh đưa tới. Trong sơn trại đại thể đoàn kết Công Tôn Chỉ người ở bên cạnh, đều ở cái này tiểu đội ngũ nhỏ bên trong đảm nhiệm từng người am hiểu một vài sự vụ, tỉ như Đông Phương Thắng tại Bạch Lang Nguyên, liền thường cùng lui tới thương nhân mật thiết trao đổi trung nguyên tin tức, bây giờ đến Ký Châu sau. Tương tự lợi dụng sau lưng Thái Hành Sơn mạch tới hướng về từ bán buôn liên hệ tin tức, hoặc đến từ cái khác đỉnh núi con đường tìm hiểu. Lúc này hắn xem qua trong tay bố lụa, nhíu nhíu mày, đi tới. Lưu Ngu phái 4.000 kỵ binh xuôi nam đi Nam Dương, Công Tôn tướng quân cùng hắn làm lộn tung lên. Trong lời nói có vẻ nghiêm nghị, Ký Châu Viên Thiệu cùng Hắc Sơn Trương Yên chiến sự gần như sắp muốn đấu võ, mặt phía Bắc Ú Châu Lưu Ngu cùng Công Tôn toàn không nể mặt mũi sen lẫn tại như chỗ rửa vậy hạ, đem tất cả đẩy hướng về phía khó có thể dự đoán phương hướng. Một cái hỗn loạn đại thời đại đã đến cảm giác tràn ngập tại mỗi một chữ trong mắt. Bên kia, Công Tôn Chỉ trầm mặc chốc lát, đem bố lụa vò ở lòng bàn tay, hắn cảm giác. Có một số việc thật giống như là sớm. Trương Yên bên kia liền để hắn cùng Viên Thiệu trước tiên đánh, lúc này chính là chúng ta giải quyết Lưu Ngu cơ hội. Đông Phương Thắng suy nghĩ một trận, ngón tay lay động, dưới trướng hắn binh mã cũng không thiện chiến, chờ nhánh binh mã này quá cảnh, tập hợp Diêm Nhu, Tào Thuần hai bộ kỵ binh, thêm vào lang kỵ, đem bọn họ ăn. Thay đổi y giáp trở về trá mở cửa thành, hoặc cùng Công Tôn tướng quân tiền hậu giáp kích. Ngày hè khe núi cũng không nóng bức, khoác áo khoác thân hình cao to tinh tráng, hai năm giờ tay nhấc chân từng bước có chứa uy thế, đứng bên cạnh Lập thư sinh thân hình cũng phong dài, nhưng so sánh cùng nhau, có vẻ nhỏ gầy rất nhiều. Lúc này, nghe xong Đông Phương Thắng mà nói, Công Tôn Chỉ ngửa đầu nhìn một chút bầu trời, cầm trong tay nhào nặn bố lụa vứt ra ngoài, xoay người hướng về trước đi xuống bậc thang, giơ tay, liền theo ngươi nói.
Phải.
Phía sau thư sinh, đáp lại đến.
Không lâu sau đó, tại đây thiên buổi chiều, phát sinh một cái không được tốt lắm tin tức. Trước người ngoại bang, tại buổi chiều này tìm tới công tôn chỉ, chính là muốn cáo từ Tây đi Trường An.
Sợ tỷ phẹn y đứng ở nhô ra vách đá thượng vãn qua nổn ngang tóc vàng, quay đầu lại liếc mắt nhìn náo nhiệt sân trại, quay người trở lại sân núi, nơi đó huynh trưởng đang cùng vị kia phương đông nam nhân cáo biệt. Ở trong mắt nàng, người đồng phương này rất lợi hại, cũng rất có mị lực, nhưng đáng tiếc là một cái tặc quần thủ lĩnh.
Dơ rát, nên đi rồi.
Sợ tỷ phẹn y nói tiếng, hướng đưa công tôn chỉ khác học lên phương đông lễ nghi, chắp tay.
Ta quốc gia hiện đang nguy nan ở trong, không thể lại dừng lại, ta
học tập hán chữ. Cũng rõ ràng quốc gia của các ngươi cũng tại ngọn lửa chiến tranh ở trong, khả năng
đi qua Trường An, cũng không tìm được viện binh.
Ta cùng dơ dắt liền từ nơi đó trở về cố hương.
Nàng xoay người đi ra hai bước, lại dừng lại, xoay người, ngươi là ta đã thấy rất lợi hại phương đông nam nhân.
Cố hương của ta dừng lại ngọn lửa chiến tranh, hoan nên ngươi cùng ngươi bộ hạ đến nơi đó làm khách.
Các ngươi chỗ nào cô nương đẹp không?
Cao Thăng miệng méo cười lên.
Giống như ta, đều là mỹ lệ.
Sợ tỷ phẹn y nở nụ cười, sau đó phất tay, theo kịp phía trước đội ngũ, từ đầu đến cuối bên kia nam nhân đều chưa nói câu nào, ánh mắt đúng là có chút tiếc nuối.
Đông Phương Thắng thấy bên này trầm mặc bóng người, sắc mặt không phải rất tốt, tiểu bộ để sát vào, thủ lĩnh là không muốn bọn họ sao.
Công tôn chỉ không thèm để ý xua tay, hít sâu một hơi, cùng những người này không quan hệ.
Mới vừa lấy được đến từ Trường An tin tức, đồng chắc chết rồi.
Còn có.
Thái Ung hạ ngục.
Mù Mị Thiên. Mưa nhỏ không hề có một tiếng động rơi xuống.
Chương 105, Lã Bố Đường.
Sắc trời âm trầm, mịt mờ mưa nhỏ rơi vào người bả vai.
Mi ổ chống lại đã yên tĩnh lại, khắp nơi thi thể dọc theo ổ bảo ra vào cửa lớn một đường lát tiến vào, bên trong là rất nhiều người gào khóc thanh, có một ít chưa từng tới kịp chạy mất người nhà họ Đồng, bị sĩ tốt xô đẩy ăn mặc xa hoa trang phục người già trẻ em quỳ xuống, xung quanh là một mảnh đèn kỵ sĩ tốt tĩnh lặng đứng ở trong mưa nhìn bị đẩy chen chúc quỳ xuống đến. Đã từng chạm ở đỉnh đầu mọi người một đám người, sắp sửa bị chặt đầu, trong đó bao quát Đồng Trác 90 tuổi lão mẫu. Đây là không để lại người sống diệt tộc.
Tịnh Châu quân cao thuận vóc người rắn chắc khôi ngô, một thân thâm hắc thiết giáp, có vẻ lạnh lùng khó có thể người thời nay, hắn trầm mặc nhìn làm người không đành lòng hình ảnh, gỡ xuống nhiễm vết máu thiết khôi, ngẩng đầu nhìn lại bảo bên trong tháp tên thượng đứng thẳng đạo kia tả hữu đám người kia sinh mệnh bóng người.
Tháp tên thượng, tay phất qua lưu lại huyết dơ bẩn lan can gỗ. Như vậy hành hình cũng không phải Lã Bố lần thứ nhất làm, Đồng Trác còn lúc còn sống, thay hắn giết qua không ít đại thần, phụ nữ trẻ em, cái tay này hạ đã không biết có bao nhiêu người mệnh, từng có lúc, hắn cho rằng có thể từ một cái trong quân chủ bộ tránh ra, đi tới vị trí cao hơn, giết Đinh Nguyên, rồi lại đã biến thành một tên đao phủ.
Cái kia, lần này giết Đồng Trác, sau này, hắn lại sẽ là ra sao?
Đồng Trác gia đình bị chú ý dọn dẹp ra đến, quỳ gối phía dưới.
Lã Bố hít sâu một hơi. Túi đầu nhìn lướt qua, vừa vặn cùng phía dưới quăng tới tầm mắt tiếp xúc, chính là vây vây tay, ra lệnh.
Cao Thuận lạnh lùng xoay người giơ cánh tay lên, xung quanh quân sĩ tiến lên giơ lên lạnh lẽo lưỡi dao, đem muốn dây rủa phụ nhân, thanh niên trai tráng dâm dưới chân, chặt bỏ đầu lâu, một loạt bài đầu lăn ở trên mặt đất, kéo dài ra thật dài vết máu.
Xuống lại sĩ tốt ở trong, có người không đành lòng nhìn xuống, đem đầu chuyển tới vừa, bên kia giáp sắt màu đen tướng lĩnh lần thứ hai giơ cánh tay lên, chấp hình quân sĩ hướng đi hạ một nhóm.
Được hình tù binh bên trong, tên kia đã không có răng bả lao dây rủa quỳ đi ra hai bước, vẫn đục hai con mắt chết nhìn chòng chọc từ tháp tên đi xuống đỏ rực bóng người, khàn giọng thanh âm giàn mua hô to, Lã Bố ác tặc.
Hôm nay ta Đồng ra tự ăn ác quả nên báo ứng, vậy còn ngươi?
Lao thân mang theo cả nhà phụ nữ trẻ em tại âm phủ chờ ngươi hạ xuống.
Lưỡi đao phủ chặt bỏ đi, thê thảm kêu gào im bặt đi.
Đi lại bước lên mặt đất, Lã Bố mặt không hề cảm xúc nhìn thân thủ chia lịa bà lão. Được làm vua thua làm giặc kết cục không phải như vậy phải không? Hắn âm thanh hơi thấp chút, như là đối với mình, cũng như là đối bên cạnh Thành Liêm, Tống Hiến bọn người đang nói.
Sau đó vượt lên xích thố, lật qua dây cương, đi thôi, trong lao còn có một vị lão nhân.
Ánh mắt của hắn lại một lần nữa đảo qua chồng chất một chỗ thi thể, cuối cùng rốt cục vẫn là mang theo binh mã rời đi.
Tí tách mưa nhỏ rội rửa mặt đất.
Kỵ binh vọt qua nhiễm đỏ sẫm cửa thành, trên đường phố không có một bóng người, chỉ có tuần tra sĩ tốt trải qua. Nhìn thấy kỵ binh lại đây, nhường đường ra.
Đồng Trác là tại Bắc Dịch cửa chết, đó là hai ngày trước sự tình, tự mình động thủ người chính là Lã Bố, mà hắn đi đại lao vấn an lão nhân, nhưng là bởi vì một kẻ đã chết mà vào ngục, nghĩ đến hắn cảm giác đến có chút không đáng.
Nhà tù quanh năm âm u tối tăm, chỉ có bán tàn cây đuốc mơ màng hoàng hoàng kéo dài ra người cái bóng.
Thái thị Trung đi vào nhà giam sau cũng không khóc lóc kể lể, đại thần trong triều không ít có xin tha cho hắn, Ôn Hầu đến nhìn hắn, lẽ nào cũng là bởi vì có giao tình sao? Quản ngục là cái lấm lấm liệt liệt hán tử, 50 tuổi, đại khái là xem quen rồi trong lao miễn cưỡng gắt gao, trái lại không có đối thân phận kính nể, trong giọng nói ngược lại cũng như là kéo việc nhà cùng vào lã bố khách sáo. Chính là chỗ này. Đi qua một đoạn nhà tù hành lang, cái kia quản ngục đem xích sắt từ trên cửa tháo xuống, sau đó mở ra, lã bố hướng quản ngục vây vây tay để hắn xuống, cất bước đi vào, lao nhân một thân vải thô tù phục, trắng xám đuôi tóc tán loạn che mặt khổng, nghe được đi lại dẫm lên cỏ khô tiếng vang, vi khẽ nâng lên đầu, Ôn Hầu sao tới đây xem lão phu. Tới được bóng người tại hắn đối diện ngồi xổm xuống. Thị trung có hối hận qua sao? Tóc bạc theo đầu lay động, thái ung thẳng thắn lưng, nhìn hắn, mang theo cười, Ôn Hầu là chỉ lão phu tại đồng trọng dĩnh thi trước khóc lóc kể lể sao? Lã bố một mực đầu, chẳng lẽ không là? Lão phu không hối lao nhân đỡ tưởng đứng lên, có chút suy yếu, chỉ hối cho đồng trác khuyên nói quá ít, để hắn làm ra quá nhiều sai việc. Kỳ thực hắn người này rất dễ thân cận, chỉ là trong triều quá nhiều người xem thường hắn, chọc giận hắn. Đi tới hôm nay bước đi này không phải một mình hắn sai. Thái ung chầm chập tại trong lao đi tới. Ta khóc hắn. Chính là nhân hắn đối đãi ta như sư bạn, cũng coi như toàn tương giao một hồi. Chỉnh trong phòng giam yên tĩnh lại, bên ngoài hơi ánh sáng từ khe hở chiếu vào, lã bố trầm mặc nhìn lão nhân, bên kia, thái ung đến gần, cũng ngồi xổm xuống, Ôn Hầu. Ngươi không tìm được phương hướng rồi. Bóng người đang trầm mặc bên trong khẽ gật đầu một cái. Trên mặt lão nhân bay lên nụ cười, ngay tại chỗ ngồi xuống, bàn lên chân, ánh mắt hiền lành, trái tim của ngươi kỳ thực giết kiến Dương Công thời điểm liền bắt đầu không tìm được phương hướng rồi, ngươi ta thường tại đồng trọng dĩnh bên người tụ tập, đối với ngươi cũng coi như biết một ít qua lại, hay là lúc trước kiến Dương Công để ngươi tọa chủ bộ, cũng không phải là tận lực hạn chế cho ngươi, hay là thưởng thức, muốn cho Ôn Hầu thiếu một ít nôn nóng lô mãng, thật nhiều trầm ổn. Trong bóng tối, uy manh thân hình nắm đấm tại trên đầu gối siết chặt, thái ung cười lên. Đưa tay tại bả vai hắn vỗ vỗ, chuyện lúc trước đây, Ôn Hầu không cần tự trách, việc đã làm ra, liền không phải hối hận. Liền như ngươi đây giống như. Lã bố ngẩng đầu lên. Thái ung gật đầu, liền như ta như vậy, bất quá lao phu đi rồi một con đường chết, không núp ních, mà Ôn Hầu tiền đồ tuy rằng mê man, nhưng chung quy vẫn có đường có thể đi. Ta, nên đi như thế nào? Lã bố đối có học vấn người từ trước đến giờ là sùng kính, mà trước mắt ông lão này. Trong ngày thường hắn từng có tiếp xúc, nhiều là lấy lễ để tiếp đón, tình cờ cũng sẽ thỉnh giáo một vài vấn đề, chỉ là lần này vấn đề không giống dĩ vãng đơn giản như vậy, mà thôi tính tình của hắn hỏi như vậy đi ra, chung quy có chút khó có thể mở miệng. Người sống sót tài năng đi ra con đường của chính mình, Ôn Hầu, ngươi nên đi thẩm nghĩ đi con đường kia, mà không phải dựa vào người khác. Lão nhân nói như vậy. Trong phòng giam yên tĩnh một trận, lã bố đột nhiên đứng dậy nắm tay của ông lão cổ tay, thị trung, ta cứu ngươi đi ra ngoài. Ôn Hầu không thể lỗ mãng, đồng trác mới vừa trừ bỏ, bên ngoài còn có thật nhiều việc cần ngươi đi làm, không thể bởi vì lao phu mà đắc tội vương tử sư. Thái ung vô vô nắm chặt bàn tay lớn kia, ngữ khí thản nhiên ôn hòa, chết cũng không phải là đáng sợ, chỉ là ta trong lòng có chút việc muốn xin nhờ cho ngươi. Hắn nhìn lã bố ánh mắt bình tĩnh, hán thư chưa viết xong, có thể không thay ta bảo quản, còn có trong nhà tiểu nữ, tương lai Ôn Hầu nếu là đụng tới chiêu cơ. Chuyển giao cho nàng, khỏe không? Cao to uy mãnh thân hình tĩnh lặng đứng ở đó, nhìn hắn một trận. Được, ta sẽ thay ngươi đem thư chuyển tới con gái trong tay. Lã bố đáp lại. Sau đó thời gian trong, lão nhân nói liên miên cằn nhằn nói rất nhiều, lã bố từ nhà tù đi ra, thiên quang đã hàng hạ tối hậu một vệt tàn hồng. Tin dữ chuyển tới công tôn chỉ trong tay đã là trung tuần tháng 7. Hắn đẩy ra cửa phòng ngủ, nhìn trong phòng thiếu nữ, không biết làm sao mở miệng nói về. Chương 106, binh chia làm hai đường. Sắc trời bên ngoài rất âm. Hình như có trời mưa đến, ngơ ngơ ngác ngác tia sáng chiếu vào gian phòng, thiếu nữ yên tĩnh ngồi ở ánh đèn trước lật xem thẻ tre, đó là công tôn chỉ cho nàng cướp đoạt đến, có một ít điển tịch khá là quý giá, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân lại đây. Chi ca nhẹ vang lên, cửa phòng đẩy ra, nàng nghiêng đầu liếc mắt nhìn, khỏe miệng bay lên nụ cười, đang muốn thả xuống thẻ tre đứng dậy, bên kia vào bóng người ấn nhẹ bàn tay, cái lên, người ngồi. Sau đó tại cơ án đối diện quỳ ngồi xuống. Thái Diễm nghi hoặc nhìn sang. Công tôn chỉ sờ sờ nở cái chán, chuyện này hắn không biết nên mở miệng như thế nào, dù sao cha của nàng Thái Ung chết rồi, chết ở đình ý trong đại lao, lo lắng thiếu nữ không chịu nhận trụ sự thực như vậy. Công tôn, ngươi làm sao? Thái Diễm đưa tay ra đem cái kia xoa chán tay kéo xuống, hai khuỷu tay trùng điệp chống đỡ tại cơ án thượng, thân thể nghiêng về phía trước một chút, có phải là trong quân việc để ngươi nghi hoặc? Không phải. Bên này, công tôn chỉ nắm chặt tay của thiếu nữ, hít sâu một hơi, do dự chốc lát, chung quy vẫn phải nói ra đến, ngươi. Hôm nay trời vừa sáng, bên ngoài truyền tới một tin tức, là liên quan với phụ thân ngươi. Có thể tinh thông cầm kỳ thư họa, thơ văn điển tịch, Thái Diễm là cỡ nào thông tuệ nữ tử, nhìn thấy đối diện bóng người sắc mặt nghiêm túc, thân thể cứng một thoáng, tế mi hơi cong, con mắt mơ hồ nổi lên nước ánh sáng, đại khái là đoán được cái gì không tốt việc, tay tại trong tay đối phương đột nhiên nắm chặt. Có phải là phụ thân ta xảy ra vấn đề rồi? Ngươi trước tiên không nên kích động, tỉnh táo lại. Nhưng mà, bên kia ánh mắt bướng bỉnh, nắm lấy công tôn chỉ tay, móng tay rơi vào thịt bên trong, đôi môi run khẽ nhếch, lặp lại lời nói tương tự, có phải là phụ thân ta xảy ra vấn đề rồi? Ngươi nói cho ta. Một giọt nước mắt rơi xuống. Công tôn chỉ thở dài, nhưng do thiếu nữ móng tay nắm lên đỏ sẫm, im lặng một hồi, mang theo lệ tí mặt nâng lên đến, nói cho ta, phụ thân hắn có phải là... đã không ở. Nam nhân gật gật đầu. Bởi vì khóc đồng trác, bị Vương Doãn hạ ngục, không lâu liền tại trong ngục bỏ mình. Đèn trụ bột một tiếng rơi trên mặt đất, hỏa diễm tắt bước lên khói xanh, thiếu nữ chậm rãi đứng dậy, tay áo lớn hạ, ngó tay, đôi môi run rẩy, lảo đảo đi ra vài bước. Phụ thân xưa nay giúp mọi người làm điều tốt, chợt có sẽ ăn nói ngông cuồng. Nhưng cũng không đến nỗi khiến người ta giết ta nghẹn ngào trong giọng nói, Thái Diễm đã khóc lên, cả người đều đang phát run, mí môi, nước mắt trượt xuống. Vương tử sư tại sao muốn giết hắn à, hắn chính là một cái 60 tuổi lão nhân, tại sao muốn giết hắn à? Công tôn chỉ đứng dậy đi tới, đem run thiếu nữ ôm vào trong lòng. Ngươi cần phải tỉnh táo, nhạc phụ cửu, ta đến báo. Báo không được. Nàng dán vào lồng ngực, khịt khịt mũi, không kìm nén được tâm tình, khóc lớn lên. Tự mẫu thân qua đời sau, liền cùng muội muội đồng thời do phụ thân nuôi nấng lớn lên, đối với đương đại đại nho, nàng không có cảm thấy kìm nén, trái lại thai nghe mắt nhiễm hạ. Đối phụ thân phi thường sùng kính, nhưng mà tin giữ khi đến, đã từng qua lại sông lên đầu, như vậy bi thương tâm tình không ép xuống được. Ta chỉ muốn phải về phụ thân an táng, còn có muội muội Thái Diễm chảy nước mắt, môi giật giật. Chính là không biết nàng hiện tại thế nào. Lùi về sau hai bước, kìm nén hô, công tôn. Ta trên đời này gần như không còn người thân. Còn có ta. Công tôn chỉ lần thứ hai qua đi đưa nàng ôm lấy đến, ta là cho ngươi, càng là thân mật nhất người, mặc kệ qua đi vẫn là tương lai, đều là. Hắn đem thiếu nữ ôm trở về đến trên giường, ngươi muốn khóc, liền cẩn thận đang đệm chăn bên trong khóc cái đủ, thương tâm xong, sẽ trở nên kiên cường. Nói xong, bóng người rời khỏi phòng, đại khái là muốn đem không gian để cho thiếu nữ. Cửa đóng lại tiếng vang, trên giường Thái Diễm nằm thẳng, hai con mắt thẳng tắp nhìn cung đỉnh, ngoài phòng ầm một tiếng vang lên tiếng sấm, nàng hơi há mồm, lại cắn xuống hàm răng. Phụ thân, chúng ta giúp mọi người làm điều tốt, nghĩ đến là làm sai. Thói đời nguyên lai người tốt là không nên trường mệnh a. Triều cơ không muốn học ngươi. Đôi môi run rẩy, một giọt nước mắt tự khỏe mắt thấm đi ra. Màn trời hạ xuống mưa xối xả. Chậu than tại tụ nghĩa phòng khách thiêu đốt, sóng nhiệt vặn vẹo không khí, hai bên một loạt bài ngồi xổm bóng người lúc này không có bình thường hào phóng tính tình, đều bế khí ngưng thần nhìn thượng vị công tôn chỉ, yên tĩnh trong phòng, đao thương phủ kích treo ở đầu cột thượng, tôn lên một bộ sơ xác tiêu điều hình ảnh, sau đó có người đứng ra. Thủ lĩnh Đồng công chết rồi, Hùng muốn đi một chuyến Trường An, nếu là khả năng thu lại hài cốt an táng, hắn cùng ta cũng là có ân. Hoa Hùng sắc mặt cũng không dễ nhìn, lúc này nói tới chỗ này, ngựa khí có bao nhiêu bi thường, còn có trong quân một ít huynh đệ, Vương Tử Sư cũng không khoan dung, tương lai cuộc sống cũng không dễ chịu, dứt khoát cũng cùng nhau kéo qua xả đại kỳ. Đồng Trác bỏ mình sau, Vương Doãn liên hiệp Tịnh Châu quân La Bố, Hoàng Phủ Tung đã khống chế Trường An, tính cách cương liệt như hắn. Tuyệt không tiếp thu từng là hại Lạc Dương Tây Lương quân đầu hàng, trên đường bạo phát qua một lần chiến sự, Tây Lương quân gặp khó sau trở nên tăng dã, các tướng cả vạt bộ hạ mình tứ tán đi tới nơi khác. Hoa Hùng từng tại Tây Lương trong quân địa vị đồng dạng, đại thể đều là dùng là dũng tướng xông pha chiến đấu, nhân duyên tự nhiên cũng là có, lời nói dừng một chút. Quách Dĩ, Lý Quyết liền không nói, trèo không lên, nhưng Phan Trù, Hồ Trận, Từ Vinh bọn người cùng ta có giao tình, hay là có thể nói đến. Chúng ta tập phỉ. Bọn họ không hẳn đồng ý lại đây làm tiếp. Công tôn chỉ vung vung tay, bất quá ngươi đã có tâm muốn đi tế bái đồng trác, vậy thì đi thôi, còn những người kia không có cần thiết đi mời chào, bất quá ngươi đi mà nói, còn có một việc. Hoa Hùng ngỡ ngực thang, chắp tay, thủ lĩnh mời nói. Ta muốn Vương Tử Sư đầu người. Bên trong đại sảnh yên tĩnh lại, phía trên công tôn chỉ ngồi ở trường án sau, vẫy vây tay, từ bên tịch đi ra hai người, đi tới trung gian chắp tay. Một tên trong đó là Lý Hát Tử. Tên còn lại tuổi tác khá tiểu chút, chính là ngày đó giết Thiên Lôi Tào Thạch mang theo cái nhóm này phụ nhân đi ra điều giải Hát Sơn Tặc, tên là Hà Long. Vốn cho là người này phổ thông, sau đó chiêu nhập Diêm Nhu kỵ binh bên trong vừa mới phát hiện hắn thân thủ khá là tuyệt vời, giỏi về đoàn binh, ẩn ngấp, chính là từ Bắc Địa chạy nạn đến đây, chung quanh ăn cắp luyện ra bản lĩnh. Một tên thiện xạ, một tên thiện ám sát. Hai người tiến lên chắp tay, thề gỡ xuống Vương Doãn đầu lâu dâng cho thủ lĩnh. Hoa Hùng nhìn hai bên một chút hai người, cũng cùng lên tay, thủ lĩnh dư ta 1000 kỵ, dễ làm nên đón, bảo đảm hắn hai người trở về. Thương nghị đã định, ba người chính là xuống chuẩn bị, trong sảnh còn nói nổi lên liên quan với Ú Châu kỵ binh quá cảnh việc. Đông Phương Thắng nói, trong vòng nửa tháng, cái kia chi Ú Châu kỵ binh đã đến Ký Châu Dương Thành, cách Trung Sơn bất quá mấy chục dặm con đường, nếu không phải Ký Châu phong hỏa nếu dấy lên, nói không chừng bọn họ từ lâu qua nơi này, chúng ta thời cơ không thể mất. Bọn họ 4000, hôm nay Hoa Đầu lĩnh mang đi 1000, chúng ta liền còn lại 2,000 kỵ, tính cả bộ phận biết đánh nhau Hắc Sơn bộ tốt, tính toán đâu ra đấy tài năng tập hợp đủ 3000. Tao thuần tay vỗ vào cơ án, nhưng đủ để ăn đi này chi lâu dài không đánh trận kỵ binh. Công Tôn Chỉ gật gù, từ 100 người mã tặc lập nghiệp, các loại chém giết sau, bây giờ đã không phải lúc trước lỗ mãng, nhưng cũng phân rõ được hai bên hư thực, nếu như thế, chư vị huynh đệ, xuống chuẩn bị. Nay chi 4000 người kỵ binh đến chúng ta đầu, nên xuống ngựa thời điểm, trong vòng 5 ngày, ngăn lại bọn họ. Bóng người đứng lên. Nghiền nát. Phải. Mọi người huynh đứng dậy ôm quyền, phòng khách vì thế mà chấn động. Chương 107, nhân quả dòng lũ. Soạt. Cơ án đẩy ngã trên mặt đất, tiếp theo có đồ vật tại bay, nện ở người trên đầu sau đó hạ xuống, bị đập cho bóng người chỉ là quơ quơ, túi đầu cắn răng được, bên cạnh còn có mấy người cũng đều hắn dáng dấp như vậy. Một lát sau, đẩy ngã cơ án mặt sau, đi lại nhanh chân đi đến, khiên chiêu khẽ ngẩng đầu trong nháy mắt, tầng tầng một cước đá vào hắn trên bụng, bị đau bị đạp ngã xuống đất. Bên kia, chỉ có A. Tiêu gạo. Cao Lãm vung lên nắm đấm đập về phía tên còn lại, đem đối phương đánh ngã xuống đất, còn lại 7, 8 người chỉ là ôm đầu chịu đựng tùy theo mà đến nắm đấm. Hôm nay trời vừa sáng, Trương Yên đem người 7 vạn công lược ngụy quận, Viên Thiệu xuất quân 4 vạn liên hiệp phụ cận còn lại quận huyện sáp nhập hơn 6 vạn người trước mặt đẩy lên, tin tức như thế lại đây, để dừng lại Trung Sơn dưỡng thương tướng Linh trong lòng bị đè nén, mà phụ trách coi chừng hắn 10 tên bộ hạ, mỗi ngày nhìn thấy, chính là muốn lên bọn họ lâm trận chạy trốn, chính mình mới vừa có này kết cục. Vành. Lại là một cước, tên còn lại toàn bộ bay ngược đánh vỡ cánh cửa lăn đến bên ngoài, dòng máu ra khỏe miệng. Cao Lãm đem một cái đỉnh nhỏ ném đi ra, trong phòng người ôm đầu chạy đến, đem trên mặt đất khiên chiêu còn có thổ huyết một người khác đồng bào nâng dậy, trốn về trong phòng, đóng cửa lại phiến, trên mặt mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều có chứa máu ứ động, có dao tình thương cũng có mới thương. Lúc trước lại không phải chúng ta trước tiên gọi chạy chối thuốc, có người mở miệng. Bên cạnh. Khiên chiêu sẽ bị đá thổ huyết đồng bạn để nằm ngang nằm tại trên giường nhỏ. Tiếp tục như vậy, chúng ta sớm muộn sẽ bị Cao Lãm giận cá chém thất đánh chết. Có thể. Vậy làm sao bây giờ? Không bằng thoát đi nơi này. Khiên chiêu nhìn trên giường nhỏ hôn mê bóng người, cắn răng nói chuyện. Chúng ta tại Ký Châu đã là tiền đồ hủy diệt sạch, đi hướng về Ú Châu nhờ và Lưu Ngu Lưu Châu mục, hắn nhân đức khoan hậu, nói vậy cũng sẽ không ngược đái sĩ tốt, các vị huynh đệ làm sao? 10 người có âm thanh nói, Ú Châu cách chúng ta quá xa. Trên đường rất có thể bị người đuổi theo. Ta có một hiểu biết, nguyên là Hàn Ký Châu dưới trướng tướng lĩnh, bây giờ bị điều tại phụ cận làm nhàn sai, trong lòng nhất định là có lời oán hận. Có người nói, để hắn cùng bọn ta một đạo đi vào, như có quan hệ thẻ, hắn cũng dễ ứng phó. Khiên chiêu một quyền kích ở lòng bàn tay. Cứ làm như thế, việc này không nên chậm trễ, lập tức liên hệ người này. Một tên đồng bạn đi tới, mắt lộ ra hung quang, lúc gần đi, không bằng chúng ta đem Cao Lãm chặt. Vừa mới giải chúng ta mấy ngày tới nay bất khí. Trong phòng, Khiên Chiêu tĩnh lặng đứng một trận, nhìn đối phương, sau đó lắc đầu, không thích hợp, chúng ta được liên lụy cũng có nguyên nhân, ngày xưa Cao tướng quân đối với ta các cũng không tính nghiêm khắc, trước mắt giết hắn, có chút bất nghĩa, nếu để cho Lưu Vũ Châu biết được, tất không thu chúng ta. Thôi, coi như hắn mạng lớn. Ngoài phòng một mảnh ánh nắng tươi sáng, như vậy thế cục bên trong, hắn biết Trương Yên cùng Viên Thiệu đã triển khai chém giết, tự nhiên cũng chính là bọn họ rời đi thời cơ tốt. Có lúc người vạn bất đắc dĩ là sẽ không đi ra bước đi này, nhưng hắn trung quy tại Ký Châu quân hệ bên trong, gánh vác bỏ lại chủ tướng, tự ý thoát đi danh tiếng, như chỉ là phổ thông sĩ tốt ngược lại cũng thôi, hắn bỏ ra mấy năm vừa mới ngồi vào trong quân một tên tiểu giáo, sau này tại Viên Thiệu dưới trướng sợ là khó hơn nữa tiến một bước. Lần này, hắn đã quyết định phải đi. Mặt Nam, Trương Yên đem người tập kích ngụy quận, 2 ngày liền phá Ô Thành, Cửu Hầu Thành, chém 2 thành thái thú thủ cấp tại tường thành thị chúng. Sau đó quân tiên phong nhắm thẳng vào ngụy quận, chính là gặp gỡ mang theo chúng nam đến Viên Thiệu. Vũ Thành không xa đồng nội thượng, 2 quân không có bất kỳ đối thoại, bày xuống trận thế sau, trực tiếp trước mặt đâm đến, kịch liệt chém giết từ buổi sáng giết tới chạng vạng. Hỏa diễm thiêu đốt rừng cây bay lên dày đặc khói đen quyển tới bầu trời, to lớn chiến trường xen kẽ như răng lược lẫn nhau dây dưa chém giết kéo dài ra mấy dặm, song phương hơn 10 vạn người, tập trung vào chiến trường thì có 5, 6 vạn, đem bờ sông, đồng nội chen chúc lít nha lít nhít đều là người giết chóc lẫn nhau bóng người. Tà Dương bỏ ra đến đồi núi thượng, Trương Yên một thân áo giáp, quan sát chiến trường thế cục, trong tay mấy ngàn kỵ binh vẫn ép xuống, chờ đợi cơ hội, nhưng mà này cũng không phải hắn tập trung vào tính quyết định một đòn lá bài tẩy. Vu Độc bên kia nên động thủ. Trên chiến mã, Trương Yên nhìn chằm chằm gần vạn người huyết tung đại địa chiến trường, cả người đều đang phát run, hắn từ một giới du hiệp kéo đội ngũ làm tặc, bây giờ càng là sở hữu 7, 8 vạn binh mã cự khấu, chưa bao giờ nghĩ tới một ngày nào đó, hắn sẽ ở trên chiến trường cùng văn danh thiên hạ 4 đời tam công sau quyết đấu, có một số việc hắn từ trước không dám dễ dàng hạ quyết định, mà hiện tại có người vì hắn quyết định con đường, đến hiện tại thắng bại khó phân tình huống, hắn cảm giác trong thân thể máu tươi đều đang thiêu đốt. Dạ tâm mở ra, liền khó có thể đóng lại. Công Tôn Chỉ, ta ngược lại thật ra nên cảm tạ cho ngươi mới đúng. Trương Yên cưỡi ở hắn trên chiến mã, không lâu, giơ cánh tay lên, Tôn Khinh. Có người từ sau tiến lên chắp tay, tại. Viên Thiệu quá mức cẩn thận, chúng ta dứt khoát bại mấy trận, kéo hắn đánh. Hắn quay đầu lại. Cho Vu Độc tranh thủ nhiều thời gian hơn, đánh lén Nghiệp Thành. Đầu quấn bố khăn tướng lĩnh chắp tay lĩnh mệnh mà đi, lúc này buổi tối cũng sắp hạ xuống được, chiến trường bên kia chém giết vẫn còn tiếp tục. Bị triệu tập Hát Sơn tặc đánh cây đuốc chung quanh tiếp viện, tình cờ cùng viên binh va vào, huyết tuyến chính là lan tràn ra. Trung Sơn. Một nhánh từ Ú Châu đến kỵ binh tại ban đêm cất bước, mục tiêu của bọn họ cũng rất rõ ràng, vượt qua Bắc Địa đi về phía Nam Dương, một đường bắc đến, bọn họ ở trong cung có bao nhiêu mấy người không chịu nổi loại này thời gian dài hành quân, dù sao Ú Châu trừ ra Bạch Mã tướng quân đội ngũ thường xuyên cùng Ô Hoàn, Tiên Ti chém giết, còn lại các nơi ít có chiến sự, nếu không phải thường xuyên thao luyện. Bọn họ hay là cũng không biết nên làm gì cầm đao. Trong đội ngũ đầu lĩnh tướng lĩnh quan sát bốn phía, bây giờ tiến vào Trung Sơn cảnh nội rất dài một tiệt đường, nơi này Hắc Sơn tặc bừa bãi tàn phá hắn có từng nghe nói, sở dĩ như vậy người kiệt sức, ngựa hết hơi thời khắc, cũng không dám tùy ý dừng lại. Chúng huynh đệ kiên trì nữa, sau nửa đêm chúng ta nhập Lư Nô làm tiếp nghỉ ngơi. Hắn tại phía trước đội ngũ la lên một tiếng, vẹn vẹn qua một cái luôn nói, tầm nhìn bên ngoài đêm đen có cây đuốc ánh sáng sáng lên. Sau đó càng nhiều cây đuốc mười mấy trượng ở ngoài vốn lượn quay chung quanh mà đến, nhen nhóm dơ lên. Nhưng là Viên Ký Châu dưới trướng. Cái kia viên tướng lĩnh hô to một tiếng, nhưng mà trả lời chính là một vệt bóng đen qua lại cây đuốc ánh sáng, đóng ở hắn dưới trướng chiến mã móng phụ cận. Con ngươi nhất thời co rụt lại, hô to, cẩn thận. Chiến mã phi nhanh ở trong bóng tối, giơ tay dương cung, mũi tên gào thét mà đến, bên cạnh hắn một tên kỵ sĩ chưa phản ứng lại, lồng ngực đột nhiên bắn lên huyết hoa. Cả người tại trên lưng ngựa lắc lắc, vành một tiếng, mới ngã xuống. Trong nháy mắt trên bầu trời, thì như châu chấu mà đến, đoàn ngựa thổ bên trong bắn lên một mảnh huyết quang. Bên kia một loạt bài ánh lửa hạ, loan đao rút ra sao, dương lên đến, giết. Bốn phía vây kín lang kỵ, Hắc Sơn kỵ thôi thúc chiến mã tịch bóng đêm khởi sướng xung phong, trong thiên địa chuyển đến ầm 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 nổ vang, móng ngựa như giọt mưa giống như đạp lên trên mặt đất, vung vẩy trường binh chính là tại có rút nhanh một đoàn lũ châu kỵ binh hàng ngũ ầm ầm va tiến vào. Binh khí giao kích bắn lên đốm lửa nhỏ, binh khí xuyên vào thân thể bay ở trời đêm, đánh vào đệ nhất tuyến tiền đạo thượng, chiến mã cùng chiến mã va chạm, trực tiếp người ngã ngựa đổ. Tào Thuần xông lên trước, vung đao nhào vào dày đặc đoàn ngựa thổ bên trong, gào thét, chém về phía chi kỵ binh này ở trong tướng lĩnh, sau đó hung ác chém vào trong máu thịt. Một lát sau, bộ tốt tiếng bước chân lít nha lít nhít vang lên, giết vào đoàn người. Này chi U Châu kỵ binh đang chống cự sau một lúc, có người tức vũ khí đầu hàng. Một đêm như thế bên trong, cách nơi này bên ngoài mấy dặm, 11 kỵ nhanh chóng chạy băng băng tại đồng nội thượng, đang hướng bên này lại đây, đầu lĩnh bóng người quay đầu lại, vô ngực, yên tâm, ta đã sớm tại chỗ này chịu đủ lắm rồi chi bực bội, tự nhiên đồng ý cùng các ngươi một đạo đi U Châu. Khiên Chiêu cao mày, con đường này nhưng đối với, không thành vấn đề, ta lão Phan coi như nhắm hai mắt cũng có thể tìm tới địa phương. Không lâu sau đó, bọn họ dọc theo con đường này vẫn lên phía bắc, chính là nhìn thấy một nhánh dừng lại kỵ binh. Đối phương cũng phát hiện bọn họ, 11 người bên trong, có âm thanh phát sinh nghi hoặc, cái kia lá cờ giống như tả có lưu trữ. Xem y giáp cũng coi chút như, nơi đây họ lưu chỉ có U Châu mục. Khiên Chiêu gật gù, chỉ là U Châu kỵ binh tại sao lại ký châu. Đỉnh đầu sừng châu khôi, đệ búa lớn thân hình xua tay, nghĩ nhiều như thế làm cái gì, chúng ta ngược lại đều là nhờ vả lưu U Châu, thấy hắn binh mã không như trên đi để hỏi cho rõ. Lời nói xong, thúc ngựa tiến lên hơi có chút hưng phấn, chắp tay. Mấy người chúng ta đặc biệt đến đây nương nhờ vào, các ngươi nhưng là lưu. Đối diện, một đạo cưỡi ngựa bóng người đi tới cây đuốc ánh sáng hạ, chiếu ra khuôn mặt, cái kia đái sừng châu khôi hán tử hơi há mồm, mặt sau nuốt xuống bụng bên trong. Lên thuyền giặc. Hắn lẩm bẩm một câu, mồ hôi lạnh tự thái dương trượt xuống. Chương 108, tâm khó bình, 1. So với mặt Nam Kỳ Châu chiến sự, Ú Châu cũng thổi lên kèn lệnh. Bắc đi Ú Châu huyện kế, tự công tôn toàn rời đi gần nửa người sau, Lưu Ngu xử lý xong công sự, đang hồi hậu viện nghỉ ngơi, Tùng sự Tề Chu cuống quýt chạy tới, đem một phần tin tức chuyển tới lão nhân trong tay, Lưu Ngu xem sau vỏ thành một cục, hé miệng nửa ngày không một chữ, sau đó vứt tại dưới chân. Lão phu liền biết công tôn toàn đao không vẹn vẹn sẽ chém giết ngoại tộc, cũng sẽ chỉ về đồng bào, ta cùng hắn trong đó thù hận không phải một ngày hai ngày, nếu hắn muốn động thủ, lão phu sao có thể sợ hắn, giận dâu tóc dựng lên thời gian, lão nhân xem qua Tề Chu, ngươi suốt đêm triệu tập sĩ tốt, nói cho bọn họ biết, muốn đánh trận. Thu mệnh bóng người theo bản năng chắp tay, ngoắc mồm ra, muốn nói điều gì, nhưng lão nhân đã rời đi, hơi mở ra đôi môi chỉ được nhắm lại. Buổi tối qua đi, Lê Minh xuyên thấu qua tầng mây phun ra tia sáng mặt trời đầu tiên. Ánh mặt trời vàng chói bên trong, vô số bước chân bước ra quân doanh, binh khí tại sáng sớm ánh vàng bên trong chiếu ra lạnh lẽo, càng xa hơn mấy cái phương hướng, càng nhiều sĩ tốt đang đi ra binh doanh, hướng huyện kế tới rồi, chiến tranh bầu không khí bao phủ bắc địa. Lưu Ngu tuy chí biên quân hơn vạn người, nhưng các nơi quận huyện binh sĩ lại không ít, thêm nữa những năm này hắn thủ Lưu Châu tại dân sinh thượng cũng rất có chiến tích. Khoan hậu nhân đức đại danh để không ít sĩ tốt là tự nguyện mà đến, mấy ngày sau, tại to lớn huyện kế bên ngoài, lục tục triệu tập mà đến sĩ tốt bao lớn 6, 7 vạn, thêm vào kế thành sĩ tốt, nhân số chồng đến 10 vạn chúng. Khổng lồ như vậy binh lực trước mắt thế đạo, rất khó có người đem đánh bại. Đã từng huy hoàng hán cờ lay động tại trên đài cao, xung quanh tinh kỳ liệt liệt, một thân nhung trang lão nhân nhìn trước mắt tập kết mà đến đại quân, vuốt râu gật đầu, khá là thỏa mãn, sau đó đi lên phía trước. Hữu Bắc Bình công tôn toàn xưa nay gây chuyện tiên ti, Ô Hoàn, phá hoại biên cảnh hòa bình, để Ú Châu bách tính tự dưng bị trả thù mà đến Ô Hoàn, người tiên ti tàn hại, người này hung ác vô độ, cực kỳ hiếu chiến, trước đây không lâu công tôn toàn tập hợp binh mã nhân thủ riêng đến công ta, lão phu lấy không đường thối lui, chỉ được giáng trả. Lời nói theo ánh mắt ở trong đám người từng đạo đẩy ra truyền đi phương xa, đó là không bờ bến biển người, lần lượt từng bóng người cầm binh đao nhìn trên đài cao hùng hồn kể lể lão nhân. Sau đó hướng phía dưới mọi người chắp tay lại. Lão phu ở đây xin nhờ. Lưu Vũ Châu yên tâm, chúng ta chắc chắn công tôn toàn binh mã đánh tan, để hắn không dám khinh thường cho ngươi. Trong bể người không ít âm thanh như vậy truyền đến. Lưu Ngu cười gật đầu, lớn tiếng đáp lại, dạ như vậy phu có một chuyện muốn nhờ, vọng đại quân lướt qua, không được quấy rầy bách tính, hai quân đối chọi, đại gia đều là người Hán, đừng để nhiều hại chết người, chỉ giết công tôn toàn một người. Chính là một cái hoang đường yêu cầu. Cùng thời khắc đó, huyện kế lấy đông, 3 vạn nhân mã quân đội có vẻ nhỏ yếu. Màu trắng chiến mã tại đội ngũ phía trước, mặc giáp nắm thương tướng lĩnh uy vũ dũng cảm, phía sau bốn lượn như hàng dài đội ngũ trầm mặc hành quân, nhưng sát khí ngút trời, đây là một nhánh chân chính đánh giặc, giết qua rất nhiều người quân đội, tại trên thảo nguyên, bọn họ thường xuyên cùng tiên ti, Ô Hoàn cướp giật thuộc về người Hán biên giới tuyến, mỗi lần giết chóc đều là từ thi thể bên trong đi ra, không cần cỡ nào kịch liệt ngôn tử, chỉ cần rút đao, bọn họ liền sẽ biết sau đó phải làm. Cái gì? Triệu Vân khuôn mặt bình tĩnh tại trong đội ngũ nhìn này chi quen thuộc lại khủng bố quân đội, rất ít người như hắn như vậy rõ ràng, tại lâu dài không trải qua chiến đấu ký hai châu, có ai có thể đỡ này chi quân tiên phong, chỉ là ở trong lòng hắn, từ khi gặp người kia sau, mơ hồ có cỗ tâm tình bất an tại sinh sôi. Người kia nếu như tiếp thu nhánh quân đội này sẽ là ra sao? Tình cảnh. 2 tháng trước, hắn để cho chạy công tôn chỉ sau, trở lại lĩnh trách phạt, đồng thời cũng đem việc này tiết lộ cho công tôn Việt. Sau đó mới chuyển tới chúa công trong thai, nếu không có bên người lao thần khuyên bảo, Nghiêm Cương e sợ đã bị lúc đó nổi giận công tôn toàn chặt bỏ đầu, mà nghe nói trong nhà vị kia Lưu phu nhân cũng bị giam lỏng. Không lâu sau đó, hắn đặc cách để bạt đến công tôn toàn bên người làm thân vệ kỵ thống lĩnh. Sau đó, thường theo hầu đến cùng thường có nhân đức Lưu Ngu đánh trận. Triệu Vân thở dài, nắm chặt trong tay cái kia cây trường thương. Trung quy chạy không thoát tự giết lẫn nhau cục diện rồi. Do Nam hướng Bắc. Một nhánh 4.000 người kỵ binh y giáp chỉnh tề tiến lên tại trên quan đạo, gió thổi qua đến, trong đội ngũ lưu trữ đại kỳ bay phần phần. Trong đội ngũ, chỗ tầm thường, có mấy bóng người khá là khó chịu, khiên chiêu liếc mắt nhìn bên người tinh khí lang yên kỵ sĩ, sau đó trừng mắt về phía bên người cao lớn vạm vỡ đại hán. Đây chính là ngươi mang đường. Đem chúng ta toàn mang vào ổ trộm cướp bên trong. Chuyện này, này có thể trách ta sao? Phan Phụng lấy xuống sừng châu khôi nhìn ngó xung quanh. Phảng phất tại tìm tòi người nào bóng người, trên mặt khá là cao hứng, cũng còn tốt. Cảm giác sẽ chém ta cái cổ tên kia không ở. Chúng ta không hiểu ra sao nhập bọn. Ngươi còn gọi tốt một gã đồng bạn khác oán giận nhìn sang. Phan Phụng đem sừng châu khôi một lần nữa mang theo, có chút hưng phấn vây tay, khiến chiêu bọn người lặng lẽ tới gần sau. Hắn nói, ta không phải khen, này chi mã tặc liền một cái ra hỏa lợi hại, hiện nay xem, đối phương không coi ở đây, đến lúc đó không bằng chúng ta tìm cơ hội trốn đi. Còn có thể tin ngươi. Khiên Chiêu ngờ vực nhìn đối phương một chút, sẽ không tái xuất sai. Cao lớn vạm vỡ thân hình đem ngực đập đùng đùng vang, lần này tuyệt không xung quanh có Hắc Sơn Kỵ nhìn sang, hắn âm thanh dần nhỏ. Biết, bằng không ta Phan Vô Song đời này coi như mã tặc rồi. Tiến lên đội ngũ trước mắt đã tại cuối tháng 7 đến U Châu Quảng Dương quận, đi lên trước nữa hơn 100 dặm đường chính là liền có thể nhìn thấy U Châu trị sở kế thành, trên đường cũng có phụ cận quận huyện sĩ tốt lại đây vận hỏi, đều bị đã hàng tới được U Châu kỵ binh qua loa qua đi. Trước mắt trong đội ngũ giữ lại Lưu Ngu kỵ binh không tới 300 người, còn lại đã bị Hắc Sơn bộ tốt mang về trong núi trông giữ lên. Phía trước, móng ngựa khẽ dương lên, có lời nói truyền đến. Thủ lĩnh, ngươi có phát hiện hay không, chúng ta đi ngang qua đầu tường, sĩ tốt thiếu rất nhiều làm khác một nhánh kỵ binh đầu lĩnh, Tào Thuần trước mắt sức quan sát trở nên kinh người lợi hại, nhưng mà hắn cái vấn đề này, Công Tôn Chỉ Tại và U Châu địa giới sau, tại bóng mở trên bản đồ đại khái đã rõ ràng. Lưu Ngu hẳn là cùng phụ thân ta khai chiến. Từng nghe nói U Châu biên cảnh quân đội ít ỏi, nghĩ đến hắn là điều quân binh. Quân binh? Lẽ nào ông lão không biết Bạch Mã tướng quân dưới trướng binh tướng đều là giết ra đến? Công Tôn Chỉ Dương giơ roi, chỉ vào phương xa Quảng Dương tường thành, cười gằn, lao già này liền không có mang qua binh, thủ hạ tướng lĩnh cũng ít đến mức đáng thương, tuy nói nhiều người, nhưng chung quy đưa đến tác dụng liền cái kia điểm. Xem ra Lưu Ngu át phải sẽ thua ở Công Tôn tướng quân trong tay. Tào Thuần từ tường thành bên kia thu tầm mắt lại. Đối với Công Tôn Chỉ mà nói, Lưu Ngu không thể chết được tại trên tay người khác, dù cho là Công Tôn Toàn cũng không được, lúc trước cửu vẫn là nhất định phải tại trong tay mình hiểu rõ vừa mới có thể phát tiết đi ra, không phải vậy tâm khó bình, còn cái khác, tất nhiên không thể coi trọng. Truyền lệnh. Một lát sau, hắn giơ tay lên, mệnh cao thăng, Tô Nhân lĩnh 500 kỵ đi đầu dò đường, tìm tới bọn họ giao chiến vị trí, sau đó mở rộng tìm tòi tìm tới U Châu quân tích lương địa phương. Rốt cuộc có chuyện có thể làm. Có thể biệt chết ta rồi. Cao Thăng từ trong đám người bỏ ra đến, chắp tay, yên tâm đi, không có ta rất cao không làm được. Bên cạnh, tên là Tô Nhân tiểu tướng phụ họa gật đầu. Công Tôn Chỉ quét bọn họ một chút, sau đó dặn dò, mặt khác. Như có đường qua người bên ngoài phát hiện các ngươi khả nghi, liền giết bọn họ, không để lại người sống. Là. Chương 109, Tâm Khó Bình, 2.